Chương 41, bước cung chương 41, bước cung Âu Dương thành chủ vì sao đối lao đạo kia muốn gì được đó, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không dám làm địch, chẳng lẽ chỉ là do bởi tôn kính. Nay cũng chưa chắc, nhưng đi, rất có thể là sợ hãi lao đạo kia lực lượng cường đại, nếu không nghe lời, đổi một nghe lời thành chủ liền có thể. Chỉ cần không phải quy mô lớn tàn sát người phạm, chỉ xử lý Âu Dương gia tộc, đối lao đạo mà nói có lẽ là động động miệng lưỡi chuyện. Hiểu được đạo lý này, Hàn Ngọc tâm linh thông suốt, rốt cuộc hiểu ra bản thân theo đuổi chính là cái gì. Làm Hàn Ngọc trở lại trấn nhỏ sắc trời đã một mảnh đen nhánh, đi trước một chuyến thanh lâu hỏi thăm một chút Âu Dương Thành, biết hắn vẫn còn ở ăn chơi trẻ chén liền tới đến trấn trên huyện nha. Làm gì? Còn chưa đi tới cửa, trong trường huyện nha hai cái chạy mạnh hướng về phía Hàn Ngọc lớn tiếng quát. Đối mặt loại nhân vật nhỏ này, Hàn Ngọc cũng lười nói nhảm, từ trong ngực móc ra yêu bài của mình ném tới, trong miệng nói, phiền toái mời một cái huyện lao ra, ta có việc muốn nhờ. Cái này huyện quan không bằng hiệu quản, Hàn Ngọc nói cũng là khách khí, hai người kia đưa qua lệnh bài, kinh nghi nhìn Hàn Ngọc một cái, vội vàng chạy vào huyện nha. Trong chốc lát, huyện nha trong có huyên náo tiếng bước chân, một y quan không ngay ngắn người trung niên chạy tới, hướng Hàn Ngọc chắp tay, không biết thượng quan đại giá quan lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân chủ tội. Không sao. Hàn Ngọc cười một tiếng, ta lần này tới là có chuyện muốn mời Đàm đại nhân, trông Đàm đại nhân tương trợ một hai. Dễ nói dễ nói. Người nọ miệng đầy đáp ứng, đem Hàn Ngọc mời được huyện nha, nha hoàn đổ một bình trà liền lui ra ngoài. Bổn trấn cũng không có cái gì tốt chiêu đãi đại nhân, loại này trà nhải cũng là lấy ra được, mong rằng đại nhân phòng trà. Kia Đàm đại nhân làm một tư thế mời. Hàn Ngọc ngửi một cái, chỉ thấy trà này mùi thơm ngát bốn phía, uống một hớp khen, trà ngon. Trà này chính là kia nông dân trồng trẻ đi vách núi treo leo bên trên hái mà tới, hàng năm cũng liền xuân phân thời tiết mới hái một ít. Hàn Ngọc thưởng thức một hớp gật gật đầu, quan hệ của hai người trong nháy mắt kéo gần lại ba phần, cười trò chuyện lên trong quan trường chuyện lý thú. Hàn Ngọc đối kiến An thành các vị đại nhân cũng rất quen thuộc, cùng kia quan huyện đỉnh gặp nói, cũng để cho hắn đi kiến An đi tìm bản thân, nhất định đi kia xuân tiêu các không say không nghỉ. Cái này quan huyện đối Hàn Ngọc thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ, nụ cười trên mặt càng đậm, Hàn Ngọc giọng điệu chợt thay đổi từ trong lồng ngực móc ra mấy tờ ngân phiếu, không lộ ra dấu vết đợi tới, không biết Đàm đại nhân thủ hạ có hay không có am hiểu hình tấn hảo thủ. Hàn đại nhân cần gì phải khách khí như vậy? Đàm đại nhân đem ngân phiếu đẩy tới, chút chuyện nhỏ này ta lập tức đi làm. Hàn Ngọc tạ mấy câu, kiên trì đem ngân phiếu đẩy tới, cũng nói đó là các minh đệ tiền thưởng, cái này Đàm huyện lệnh từ chối mấy lần, cũng liền đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Hàn đại nhân, khi nào hình tấn? Cái này Đàm đại nhân cũng không hỏi ngọn nguồn muốn thẩm người nào, chẳng qua là hỏi thời gian. Hàn Ngọc đem kia trà nhài uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, cái này bây giờ đi ngay đem người đẻ xuống, làm phiền Đàm đại nhân. Nói xong lại khách sáo mấy câu, Hàn Ngọc cáo từ rời đi, trở lại khách sạn chạy thẳng tới phòng chứa tuổi. Ở đó phòng chứa tuổi trong, người nọ vẫn còn ở nhắm mắt dưỡng thần, khi thấy Hàn Ngọc đi vào trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc hỏi, đạo hưu tới trước vì chuyện gì? Hàn Ngọc cũng không đáp, thấy kia trói thừng gai còn trừ thật tốt, vì vậy đi tới nghiền ngẫm nói, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói liền đem người này áp lên xe ngựa chạy thẳng tới huyện nha, mới tới đến cổng huyện nha đã có mấy kẻ bộ khoái tại đây đợi. Hàn đại nhân, mấy cái kia ngục tốt hướng Hàn Ngọc ôm quyền vấn an. Hàn Ngọc cũng khách khí hướng về phía bốn người ôm quyền cười nói, làm phiền các minh đệ. Mấy cái kia ngục tốt nói liên tục không dám, mấy cái chạy mánh đem trên xe ngựa người áp tiến địa lao, thời ra thừng gai đem người này cột vào một trên cây cột. Ta muốn biết nói vậy ngươi cũng rõ ràng, thành thật khai báo có thể thiếu bị điểm tội. Hàn Ngọc ngồi ở trên ghế, nét mặt lạnh băng nói, kia bốn cái ngục tốt cũng đi bận rộn, có đem ra châu roi ra ngâm ở mỡ bò trong, có sinh khí lò thiêu đốt tản mát ra một cỗ sặc người mùi, cách đó không xa lò lửa nhỏ cũng bốc cháy, một thanh kềm sắt tử không biết kẹp thứ gì đang đặt ở lò trong nung khô, một cỗ khói than khí tràn ngập ở nơi này trong căn phòng. Muốn dùng những thứ này phàm tục thủ đoạn tới hành hạ ta, quá coi thường ta sao? Trung niên nhân kia trong ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi, nhưng lại ngựa khí kiên định mới lên tiếng, rất tốt, có chí khí. Hàn Ngọc cười nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Năm ngày sau đó còn hy vọng ngươi tự tin như vậy. Ngươi đâu, cấp ta thật tốt phục vụ, đừng chậm trễ. Hàn Ngọc đứng lên thản nhiên nói, đại nhân, cái này vạn nhất chơi tàn phế làm như vậy. Một ngục tốt kéo kéo trong tay roi ra hỏi, chỉ cần miệng có thể nói chuyện, các ngươi như vậy làm đều được, ta chỉ cần kết quả. Hàn Ngọc cười vỗ một cái ngục tốt bà bay, lại bổ sung, roi, nước nóng, mỏ hàn, như vậy thoải mái thế nào chào hỏi, ta muốn ở 5 ngày trước lấy được kết quả, thời điểm ta tự có ban thưởng. Hàn Ngọc mỉm cười đối mấy vị ngục tốt nói xong cũng xoay người rời đi cái này âm ú ở ngất địa lao. A. Chỉ chốc lát sau từ nhà giam xong cửa sổ trong liền truyền ra từng trận kêu thảm thiết cùng với loáng thoáng ra thịt đốt chọi mùi vị. Những thứ này ngục tốt ở nơi này địa lao thời gian dài, trong lòng ít nhiều có chút âm u, hình tấn thủ đoạn càng là hoa dạng chống chất, ở kiên cường hán tử cũng không nhịn được hình cụ. Hàn Ngọc chỉ sở dĩ muốn hỏi ra bí mật, đương nhiên là vì mình điều này mạng nhỏ, vạn nhất đám này người tu tiên có thần bí thủ đoạn truy lùng, bọn họ ra khỏi thành chẳng phải là thành thay làm thịt cứu non. Hàn Ngọc mới vừa bước vào cái này tiên đồ, đối bạn sự cũng cất cẩn thận một chút, dù là có một chút xíu rủi ro hắn cũng không nghĩ bước lên, bởi vì hắn thực tại quá nhỏ bé. Mới qua ba ngày, ngục tốt liền tới trước nói người nọ đã chiêu, mừng rỡ Hàn Ngọc đội vàng hạ địa lao, mới nghe mấy câu sắc mặt liền âm u xuống. Tàn tu, linh thạch kết buộc. Hàn Ngọc sắc mặt âm trầm nước vào, phất tay áo rời đi, kia mấy tên ngục tốt đội vàng đuổi theo. Sau này chuyện như vậy cấp không cần cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi trừ mấy dạng này liền không có cái khác mấy chiêu? Hàn Ngọc có chút bất mãn, lao sắt là roi lão ba loại, không trách có thể gắt gao cắn miệng. Hàn Ngọc sắc mặt chợt biến đổi, móc ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho bốn người, sau đó nói, mấy vị huynh đệ, còn mời hao tâm tổn trí. Mấy cái ngục tốt mặt lộ vẻ xấu hổ, nhận lấy ngân phiếu thương nghị đứng lên, Hàn Ngọc cũng không đi nghe, lại đi tìm kia Đàm đại nhân uống trà. Cái này trong huyện nha ngục tốt đổi hoa dạng, cưới lửa, tham chúc, nước ớt nóng tiếp tục chào hỏi, mấy người thay nhau thi hành, chốc lát không phải ngừng nghỉ, lại qua mấy ngày kia ngục tốt lại tới huyện nha xin phép Hàn Ngọc, Hàn Ngọc đi tới địa lao. Lúc này người nọ đã bị ngục tốt dạy vò chỉ còn lại có một hơi, Hàn Ngọc ngồi ở trên đế, bàn chân vểnh lên cao cao, mà không có vấn đề mà hỏi, ngươi là ai, ngươi ở nơi nào thị? Tông phụ, Xích Thủy thành người. Người nọ hưu khí vô lực nói. Lời của hắn nói là thật hay giả Hàn Ngọc cũng không biết, tỏ ý ngục tốt cũng đi ra ngoài, lúc này mới hỏi, nói một chút đi, ta muốn biết một ít, ta muốn nghe. Khu khu. Tông phụ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Hàn Ngọc quên đủ, người tu vi quá thấp, biết được những thứ này cũng không chỗ tốt. Hàn Ngọc chau mày, xoay người rời đi địa lao, triệu tập trấn bên trên tất cả mọi người nghị sự, như thế nào mới có thể cạy ra tông phụ miệng. Cái cuối cùng thối lui ra công môn lão ngục tốt nghĩ ra một con kiến lên cây âm tàn biện pháp, đem hắn trên người thoa khắp mật ong đưa tới con kiến cắn xé. Hàn Ngọc nghe nói mừng lớn, lúc này ban thưởng 20 lượng bạc, trước hết để cho ngục tốt xít sao che lại tông phụ miệng, sau đó dùng biện pháp trước thử bên trên 3 ngày. Lại qua 3 ngày, Hàn Ngọc rất khuya mới hạ địa lao, một lấy ra ngoài miệng vài rách tông phụ vội vàng nói, ta giao phó, tất cả đều giao phó. Cái này tông phụ mấy ngày nay là sống không bằng chết, cái này trong lòng bí mật đâu còn dấu ở, không kịp chờ Hàn Ngọc muốn hỏi, liền triệt để toàn bộ giao phó. Tông phụ là một kẻ tán tu, hơn 50 mới tu luyện đến luyện khí tầng 8, có một lần ở Hắc Hà phường thị mua một chai tinh tiến đan dược kém một chút linh thạch. Có một vị ra tay hảo phóng hảo khách tiện tay ném mười mấy viên linh thạch để cho tông phụ đem kia đan dược bỏ vào trong túi. Chờ hắn ra phường thị, mới vừa hảo khách ngăn cản hắn, hỏi hắn có nguyện ý không gia nhập huyết hà minh. Tông phụ cẩn thận dè dặt, dĩ nhiên không muốn đáp ứng, còn chưa mở miệng người nọ xuất hiện mãnh liệt linh áp, người này lại là trúc cơ tu sĩ. Vạn bất đắc di dưới, tông phụ chỉ có thể đáp ứng, người nọ giao cho hắn một món tín vật nhẹ lướt đi. Sau đó, tông phụ liền từ kia tín vật bên trên nhận được đủ loại nhiệm vụ, cũng nhận được các loại thưởng, thực lực cũng chậm chậm tu thành đại viên mãn. Nhiệm vụ lần này sẽ để cho hắn lẻn vào linh quáng lấy trộm linh thạch, tông phụ ở mỏ trong ở một tháng, lên đường đánh giết luyện khí 6 tầng nhỏ tu sĩ, kết quả mới ra tới liền bị hai cái trúc cơ cao thủ đuổi giết. Tông phụ dùng kia ban thưởng phi hành pháp khí cũng có thể tránh được trúc cơ sơ kỳ cao thủ đuổi giết, thế nhưng hai người cũng là trung kỳ tu sĩ, bỏ mạng vòng quanh muốn cho huyết hà minh người tới trước cứu rút, đáng tiếc thời vận không đủ, pháp lực tiêu hao có hay không người tới trước cứu viện. Trong lúc này còn bị hai vị trúc cơ cao thủ đánh trúng mấy cái, khi thấy một đoàn xe liền lên tâm tư, muốn cho người phàm giúp hắn trốn đi. Nhưng Hàn Ngọc một cổ họng phá hủy kế hoạch của hắn. Tông phụ vạn bất đắc dĩ dưới liền muốn bắt con tin, trên người phát ra yêu đất linh lực Hàn Ngọc thành hắn ra tay mục tiêu. Sau đó chuyện, Hàn Ngọc đều biết. Ngươi muốn cho ta đi Phong Diệp cốc lấy linh thạch, rốt cuộc ra sao tâm tư? Hàn Ngọc nghe xong run lên trần, trên mặt không nhìn ra khác thường. Cái này, Tông phụ đang do dự, thấy được Hàn Ngọc muốn cầm kia hũ trong mật ong, lúc này hù dọa hồn phi phách tán, nếu như ta hành động thành công, sẽ ở đó Phong Diệp cốc hội hợp. Rất tốt. Hàn Ngọc ở thủy lao trong đi qua đi lại, chợt nói, đem luyện khí phương pháp tu luyện giao cho ta. Hành, nhưng ngươi bảo đảm không thể đối ta thi hình. Tông phụ lanh lẹ đồng ý, nhưng cũng nói lên điều kiện của mình. Chút chuyện nhỏ này Hàn Ngọc lúc này sẽ không cùng hắn tích cực, lúc này gật gật đầu, dĩ nhiên sẽ không đối ngươi thi hình, sẽ còn cho ngươi cung ứng một cái thức ăn, buổi tối có thể đi cách vách phòng giam nghỉ ngơi. Lời này để cho Tông phụ hai mắt sáng lên, cái này liên tục thi hình đã để hắn tâm lực quá mệt mỏi, coi như ngất đi cũng sẽ bị nước lạnh tới tỉnh, roi ra đánh tỉnh, khi hắn nghe được có thể đi giải củi đốt trong phòng giam ngủ dĩ nhiên hài lòng cực kỳ. Hàn Ngọc lúc này gọi tới ngục tốt, đem hắn mới vừa nói giao phó xuống dưới, Tông phụ bị buông xuống hình chiếc, mang lên cách vách phòng giam. Các huynh đệ khổ cực. Hàn Ngọc thoải mái mỗi người lại cho 50 lượng bạc, vừa cười vừa nói, tối nay ta mang các huynh đệ đi sung sướng. Đi trấn nhỏ bên trên tốt nhất từ lâu, lại mang bọn họ đi thanh lâu, Hàn Ngọc chẳng qua là giao phó để bọn họ nhìn chết cái này hình phạm, chớ để cho hắn chạy. Hàn Ngọc giao thanh lâu thanh toán 80 lượng bạc trắng xoay người rời đi, hắn phải về nhà thật tốt tiêu hóa những tin tức này, hơn nữa nghiệm chứng thật giả. Cái này mặc dù thi triển lâu như vậy không hình, nhưng Hàn Ngọc đối tông phụ vẫn không yên tâm. Lão này gian trá tựa như quỷ, giảo hoạt như hồ, chỉ cần ở những chỗ này lời thật trong nói lên một câu nói láo, thiết một cái bẫy, Hàn Ngọc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Dĩ nhiên, Hàn Ngọc cũng không phải ăn chay, trong lòng hắn có một phương pháp, có thể dùng để thử dò xét lao ra hỏa có hay không đàng hoàng. Chương 42, công tâm là thượng sách chương 42, công tâm là thượng sách tông phụ, ngươi biết thế nào? Ngày này Hàn Ngọc hạ địa lao, mặt tươi cười mà hỏi. Nam song xoài rơm dạ trong đống tông phụ lấy ra một sấp viết xong giấy giao cho Hàn Ngọc, câu khẩn nói, Hàn huynh có thể hay không đừng sẽ tại hạ áp giải quần mỏ. Ta dù đan điền đã phế, nhưng kinh nghiệm ném ở, có thể bảo đảm Hàn huynh luyện khí đại viên mãn. Hàn Ngọc thuận tay đem tia gấp giấy cầm tới, phân phó một bên ngục tốt, đem hắn mang tới cách vách. Những lời này để cho tông phụ tim đập chân run, không kịp chờ hắn đặt câu hỏi Hàn Ngọc đã tiến cách đó không xa thủy lao, mấy cái ngục tốt hung thần ác sát đem hắn ép tới. Tông phụ vừa vào thủy lao, thấy được Hàn Ngọc lấy ra một quyển cổ tịch, một trương mặt dỗ mặt lộ ra hai hàm răng trắng nói, tìm băng ghế để cho hắn ngồi trước. Tông phụ ánh mắt không khỏi quét tới, thấy được bộ sách kia bên trên viết mấy chữ nhất thời cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Thôi, đừng tìm băng ghế, đem hắn cột vào trên cây cột. Tông phụ trong ánh mắt kia vẻ kinh hoàng bị Hàn Ngọc bắt được, không chút khách khí nói. Mấy cái ngục tốt đem tông phụ trói gô ở trên cây cột, chỉ nghe kia tông phụ cầu khẩn nói, Hàn đại nhân tha mạng. Không kịp chờ hắn tiếp tục cầu khẩn, một ngục tốt rất có ánh mắt lấy ra một khối vải rách nhét vào trong miệng hắn, bất kể tông phụ như thế nào gào thét, trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Đừng lo lắng, chỉ cần ta đối chiếu không có sai, tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi. Hàn Ngọc nói cũng không thèm để ý, bắt đầu tham chiếu lên. Chỉ cần Hàn Ngọc phát hiện có bất thường, liền lấy ra một con bút lông ghi chú, ngay cả kia xế trưa cũng không có đi ăn cơm, chẳng qua là để cho ngục tốt đem rượu món ăn đưa xuống tới. Vẫn bận đến sáng lên ngọn đèn dầu, Hàn Ngọc mới đối chiếu tốt, đứng lên vươn người một cái nói, rất không sai, tổng cộng có 9 nơi sai lầm. Phiền toái mấy vị cấp ta thật tốt chiêu đãi, cái gì thoải mái như vậy chào hỏi, sau 10 ngày ta trở lại. Nói xong cũng không có đi nhìn tông phụ trong mắt ánh mắt tuyệt vọng, lưng thững rời đi địa lao, đi tìm Âu Dương Thành uống rượu. Âu Dương Thành biết được còn phải lại này mang theo một ít ngày miệng đầy đáp ứng, nơi này có rượu có thịt có nữ nhân, hắn cũng muốn nghỉ ở chỗ này một năm đều không đi. Hàn Ngọc cái này tu luyện cùng công phu một ngày cũng không rơi xuống, không có sao đi ngay tìm hiểu Vân Kiến Bạch lưu lại ba bản điện tịch, tinh tế tìm hiểu trong này nào rượu. Hàn Ngọc cũng không nóng nảy, hắn đã sớm đem đoàn người ngộ hại tin tức để cho người mang đến Kiến An Thành, cái này đưa tin cũng dựa vào cất lực, đến lúc này một lần cũng phải mấy tháng. Cái này tông phụ trong mắt hắn chính là biết di động bảo tàng, Hàn Ngọc muốn ở đem hắn đưa đi mỏ bên trên trước đem hắn dầu cấp ép đi ra. Đúng như hắn đã nói, cái này tu vi đã phế, nhưng cái này lịch duyệt ném ở, hắn bỏ trườn lăn lộn mấy mươi năm, có thể so với Hàn Ngọc cái này mới ra đời nhỏ tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Một cái chớp mắt 10 ngày đi qua, Hàn Ngọc đi trong lao thấy được bị hành hạ không nhẹ tông phụ, lấy ra trong miệng hắn bài rách, tông phụ lập tức xin tha, Hàn đại nhân, ta cũng không dám nữa. Đám này ngục tốt thi hành mệnh lệnh rất thấu triệt, chỉ cần có thể để cho hắn nói chuyện, viết chữ, lưu cái mạng, đừng tàn nhẫn như vậy làm sao tới, tông phụ bị hành hạ rơi nửa cái mạng. Không dám. Hàn Ngọc mặt rỗ trên mặt đôi mắt nhỏ lộ ra một tia ác độc, ta nếu dựa theo ngươi cấp tu luyện, sợ rằng đã sớm pháp lực rối loạn, đại đạo vô vọng. Hàn đại nhân, ta thể cũng không dám nữa. Tông phụ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hướng về phía Hàn Ngọc khổ sở cầu khẩn. Hắn lúc này nào có người tu tiên ngạo khí. Hàn Ngọc thấy cũng không xê xích gì nhiều, từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy để lên bàn, đối hắn nói, đây là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem những đan dược này công hiệu cũng viết xuống tới, hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội lần này. Tông phụ hù dọa gật đầu liên tục, Hàn Ngọc sắc mặt buông lỏng một cái, mặt mang nét cười lấy ra ngân phiếu đặt lên bàn, cấp hắn tìm đại phu, an bài chút rượu và thức ăn, để cho hắn ngủ phòng chứa tuổi, mấy ngày nữa có thể còn phải phiền toái các huynh đệ. Đa tạ Hàn đại nhân. Mấy cái ngục tốt vui mừng phấn khởi, hướng về phía tông phụ cười ha ha, nếu người này còn không thành thật, nhỏ tự nhiên thật tốt chào hỏi. Hàn Ngọc lại cùng ngục tốt nói chuyện với nhau mấy câu, cười híp mắt rời đi địa lao. Mấy ngày nay tu luyện linh lực chậm chạp tăng trưởng, nhưng còn không có chạm đến ba tầng ngưỡng cửa, Hàn Ngọc có chút nóng nảy, cách mỗi 3 ngày ăn một viên tiểu nguyên đan. Nhưng cái này tiểu nguyên đan ăn hết coi như không có, Hàn Ngọc không có dùng một viên đều muốn đau lòng nửa ngày, nhưng vì để cho pháp lực tăng trưởng, cũng chỉ có thể như vậy làm việc. Đến ngày thứ 4, Hàn Ngọc lại hạ địa lao, hay là bộ kia cười híp mắt nét mặt, nhưng tông phụ thấy được nhưng trong lòng phát rét. Lấy tông phụ viết giấy, theo thường lệ đem hắn giải đến trong lao, lúc này tông phụ ánh mắt lại không kinh hoàng, nhưng Hàn Ngọc hay là theo thường lệ lấy ra so sánh. Hàn đại nhân, nếu là ta viết nửa câu nói láo, ngươi liền có thể lấy đầu lâu của ta. Tông phụ tràn đầy tự tin nói. Hàn Ngọc nhìn hắn một cái, hoa một canh giờ liền đem hai trang giấy so với một lần, cười híp mắt nói, tông đạo hữu, lần này ngươi làm không tệ. Vương đầu, ngươi đi Xuân Hương tiểu lâu đốt mấy cái thức ăn ngon, đưa tới. Hàn Ngọc cười chào hỏi, lại thêm một câu, trở lại hai vỏ rượu ngon. Tông phụ vừa nghe có rượu có thịt, đội bằng nói, Hàn đại nhân, lần trước khẩu quyết kia là ta trí nhớ ra sơ sẩy, cũng không cố ý hãm hại đại nhân. Hàn Ngọc đem kia hai trang giấy cất xong, thản nhiên nói, tông đạo hữu trí nhớ thật là thần kỳ, thế nào kia 9 nơi đều là mấu chốt. Nhưng ta bây giờ cũng không muốn cùng ngươi so đo. Hàn Ngọc một câu nói để cho tông phụ xách theo một trái tim rất xuống, sau đó một câu nói lại để cho hắn tâm thẳng thắn nhảy. Tông đạo hữu, ta mỗi ngày cũng sẽ lấy ra một vài thứ để ngươi biết, nếu như cũng không sai vậy tại hạ mỗi ngày sẽ cho ngươi cung cấp rượu thịt, bộ đồ mới, ngươi biểu hiện tốt sẽ cho ngươi cộng thêm mấy giường chăn đông, nhưng nếu tại hạ phát hiện có sơ sẩy, vậy ngươi đi ngay kia thủy lao ngốc một tháng đi. Làm Hàn Ngọc nói đến thủy lao, tông phụ không khỏi đánh dùng mình, cẳng chân ở hơi phát run, hiển nhiên là bị sợ vỡ mật. Hàn đại nhân ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không ở làm kia ngu xuẩn chuyện. Tông phụ liên tiếp bảo đảm nói. Chẳng được bao lâu, bốn dạng tinh xảo chút thức ăn một vỏ rượu ngon được đưa tới, Hàn Ngọc vỗ một cái tông phụ bà bay, không nói gì xoay người rời đi. Ra cửa tu đụng phải một kẻ ngục tốt, Hàn Ngọc khiến cho một cái ánh mắt, kia ngục tốt vội vàng bỏ lại công việc trong tay đi theo. Hàn đại nhân, ngài có chuyện gọi ta. Kia ngục tốt cung kính nói. Hàn Ngọc cũng không nói nhảm, từ trong lồng ngực móc ra một trương 500 lượng ngân phiếu, kia ngục tốt thấy được đỏ tươi con số nhất thời hai mắt sáng lên. Hàn Ngọc trực tiếp đem ngân phiếu đóng ở đó ngục tốt trên tay, tay vắt chéo sau lưng nói, tìm người có thể tin được, đánh khảo mấy ngày cấp ta nhét vào người nọ trong lao, lấy tên kia tín nhiệm sau, đem lớn nhỏ chuyện cũng thông báo với ta. Ta bất kể cái này 500 lượng ngươi cầm bao nhiêu, nhưng ta muốn người tuyệt đối đáng tin, nếu như xảy ra chuyện không may. Nếu là xảy ra chuyện không may, đại nhân cứ tới cầm tiểu nhân mệnh. Kia ngục tốt bảo đảm nói. Hàn Ngọc lấy được hài lòng câu trả lời, cũng không đi quản cái này ngục tốt như thế nào đi làm, hắn muốn chẳng qua là kết quả, không hỏi quá trình. Tông phụ nấu nghiến, đem bốn đĩa chút thức ăn một bát cơm ăn sạch sẽ, liền cái mâm kia trong dầu cũng liếm sạch sẽ, một vò rượu uống một nửa, còn lại lưu đến tối uống. Tông phụ cảm thấy có chút xấu hổ, hắn đường đường luyện khí đại viên mãn tu sĩ không ngờ rơi xuống đến nông nỗi này, không ngờ đối thuận tay là có thể bóp chết tầng hai nhỏ tu sĩ túi người gật đầu. Nhưng bây giờ chơi tâm cơ cũng vô dụng, tên tiểu tử này tu vi không cao nhưng lại xảo trá như cái hồ ly. Hắn biết Hàn Ngọc cấp hắn những thứ đó là muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng hắn cũng không dám đang làm tay chân. Chờ hắn trở lại phòng giam, trong chốc lát Hàn Ngọc cũng là người ta đưa tới mấy tờ giấy, tông phụ cũng thành thành thật thật biết, đến trạm vạng tối cách đó không xa thủy lao chuyển tới thống khổ kêu rên. Cũng không biết là nơi nào tới quỷ xui xẻo. Tông phụ nghe được cái này kêu thảm thiết lại cảm thấy vô cùng dễ nghe, có người xui xẻo tâm tình của hắn cứ tốt. Cái này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang ba ngày, có một người bị tiện tay ném đi vào, mấy cái ngục tốt cười ha hả rời đi. Nước, nước. Bị ném vào tới là một vị khô gầy người tuổi trẻ, trần truồng trên thân bị đánh vô số roi, trên người gần như không nhìn ra một chỗ hoàn hảo ra, nơi ngực một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là bị mỏ hàn nóng, tay chân móng tay đều bị nổ hết, da thịt còn có thăm chút tàn tiết. Tông phụ gặp hắn đáng thương, cầm lên một vò rượu đi tới, hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn hai bữa rượu và thức ăn, một ít nhỏ thỉnh cầu ngục tốt cũng sẽ đáp ứng, nói thí dụ như muốn lên một ít nước trong. Tông phụ đem rượu đàn cầm ở trên tay, trên mặt của hắn té xuống, người trẻ tuổi kia tham lam liếm lăn xuống ở trên mặt giọt nước, khàn khàn nói, "Cảm ơn." Tông phụ cấp một chút nước trong, cũng không đi quản hắn, tự mình đi ngủ, người trẻ tuổi kia cũng không nói lời nào, ở trong lao vượt qua một bình tĩnh ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ngục tốt liền mang một đại phu cấp người tuổi trẻ băng bó vết thương, trước khi đi còn đá một câu nói, "Phi Thiên Hầu, đừng quên chuyện ngươi đã ứng." Nói xong tiện tay ném đi hai cái khô khốc màn đầu, khóa lại cửa tù rời đi, có chút rỗi rảnh tông phụ hỏi, "Tiểu tử ngươi phạm vào chuyện gì nhi?" "Ăn trộm." Người trẻ tuổi kia cầm lên khô khốc màn đầu nhét vào trong miệng, hướng về phía tông phụ hỏi, "Còn có nước sao?" Tông phụ chỉ trong góc vỏ rượu, người nọ bỏ qua, uống một hớp nước trong nuốt một hớp có chút phát tiểu bánh bao khô, trong chốc lát công phu liền đem màn thầu cũng nhét vào trong miệng. Lại qua hồi lâu, một gã sai vặt bưng một hộp đựng thức ăn đến rồi địa lao, một bộ khoái cởi ra xiềng xích hô, đội vàng tới. Đến rồi đến rồi. Tông phụ liền đội vàng đứng lên đi ra ngoài, mấy ngày nay hắn mỗi sáng sớm có thể ăn bánh bao thịt lớn, uống nóng bỏng cháo, còn có thể ăn một ít nhỏ dưa kiệu muối. Ăn xong bánh bao trở về phòng giam, một bộ khoái đem một sấp giấy giao cho tông phụ, sau đó nói một câu trạm vạng tối sẽ tới lấy liền không có ảnh. Tông phụ đưa qua mấy tờ giấy này, đem những vấn đề này từng cái giải đáp. Hắn bây giờ cũng không dám chơi kia ý đồ, một chữ cũng không dám viết sai. Hừ, nằm song xoài của khô bên trên Phi Thiên Hầu khinh thường nói, lại là một mềm xương. Nếu là tông phụ là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, gặp phải loại này nói năng sắc sược người phạm tiện tay đập chết, nhưng bây giờ không có pháp lực, tâm tính cũng là bình hòa không ít. Chẳng lẽ ngươi xương rất cứng? Tông phụ khinh thường nói, ngươi có khả năng đi chỗ đó thủy lao đánh phải 10 ngày khốc hình thử một chút. 10 ngày? Kia Phi Thiên Hầu cười lạnh một tiếng, ngậm một điếu rơm rạ nói, nước này tù khốc hình có thể chống đỡ 3 ngày đã có thể tính anh hùng. Không người nào có thể chống nổi 10 ngày. Tông phụ cười một tiếng, cũng không cùng hắn tranh luận, đem toàn bộ vấn đề cũng biết xong lúc này mới có nói chuyện hăng hái, ta ở đó thủy lao trong nhưng trọn vẹn chống đỡ 1 tháng, không giống ngươi, mới 3 ngày liền cung khai. Tận quát lác. Phi Thiên Hầu rêu cận một câu, đổi một nằm tư cũng không tiếp tục ngôn ngữ. Lần này tông phụ hỏa khí đi lên, ngồi ở Phi Thiên Hầu bên người nói, ta nhìn ngươi cũng liền ăn roi ra cùng bỏ hàn, cái này nước cơn nóng, cưới lửa, còn có kia hàng vạn con kiến phệ thân khốc hình ngươi có từng hưởng qua. Chẳng lẽ ngươi hưởng qua? Phi Thiên Hầu không thèm mà hỏi. Tông phụ cũng không nhiều làm tranh luận, cởi ra xiêm áo, lộ ra rậm rạp chẳng chịt vết sẹo, kia Phi Thiên Hầu bị trấn áp. Thấy không có, những thứ này màu đen lốm đốm chính là kia hàng vạn con kiến vệ thân lưu lại, ta ở nơi này điểm khớp hình dưới suốt chống đỡ 3 ngày, cũng không có thổ lộ một chữ. Tông phụ nói ngược lại lời nói thật, hắn nghĩ giao phó nhưng đáng tiếc trong miệng nhét một khối vải rách, nghĩ giao phó cũng giao phó không được, lúc này mới cứng rắn chống đỡ 3 ngày. Phi Thiên Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận nhìn một chút vết thương, trên mặt lộ ra khâm phục vẻ mặt, tiền bối, không biết ngài là hôn vị kia trên đường cao nhân. Chương 43 Sáu linh khiếu chương 43, sáu linh khiếu Xuân Hương lâu lầu hai bọc nhỏ giữa, tặng cái tinh xảo chút thức ăn trình lên bàn, hai vỏ rượu ngon gõ đi dày rán, mùi rượu bốn phía. Trên bàn ngồi hai người, đang xỉ xào bàn tán, một người trong đó nhẹ giọng nói, Hàn đại nhân, ngài giao phó chuyện ta đã làm sắp xỉ, ở vượt qua mấy ngày là có thể lấy được người nọ tín nhiệm. Diễn trò sẽ phải là nguyên bộ, chuyện này tuyệt đối đừng ra sơ sẩy. Mặt dỗ mặt thì trầm giọng phân phó nói, làm việc phải ổn, hiểu không? Hiểu được, Hàn đại nhân cứ việc yên tâm. Hàn Ngọc thấy vậy chủ động cấp kia ngục tốt rót một chén rượu, hai người ăn ăn uống uống. Tiêu Ngục Tốt vỗ ngực bảo đảm chuyện này tuyệt đối làm thật xinh đẹp. Ăn uống no đủ, Hàn Ngọc lại trở về khách sạn, cưới một thất khoái mã liền ra khỏi thành, đi tu luyện kinh công. Sáng sớm tu luyện công pháp, buổi sáng cùng trạm vạng tối rèn luyện võ nghệ, Hàn Ngọc mấy ngày này tu luyện vô cùng là cần mẫn, đến buổi tối thì đi nhìn kia tông phụ tu tiên thông thường. Bình tĩnh này ngày qua 2 tháng, Hàn Ngọc kia mấy chiêu võ nghệ cũng càng phát ra sắc bén, pháp lực nhưng từ đột nhiên tăng mạnh biến thành bây giờ rùa đen. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia mấy bình đan dược đã sớm ăn xong rồi. Hàn Ngọc bây giờ đã cảm giác sắp thăm dò luyện khí 3 tầng ngưỡng cửa. Dùng đan dược 1 tháng là có thể đạt thành mục tiêu khổ tu lại tối thiểu 3 tháng. Không trách tán tu rất ít có thể trúc cơ, thiếu hụt đan dược, thiếu hụt danh sư chỉ điểm cùng linh mạch đất, cái này tiến độ thật quá chậm rãi. Ở đó trong tù, Phi Thiên Hầu đã lấy được tông phụ tín nhiệm, cách hơn mấy ngày liền có một ít viết hai người đối thoại giấy truyền ra, để cho Hàn Ngọc suy nghĩ tông phụ ý tưởng. Cái này tông phụ bị Hàn Ngọc thủ đoạn đoạn cho vỡ mật, ở Hàn Ngọc trong vấn đề chút nào cũng không dám chơi mánh khỏe. Bây giờ đang lôi kéo Phi Thiên Hầu, không biết đang nưu đồ chuyện gì. Hàn Ngọc cũng không nóng nảy, hắn ngược lại muốn xem tông phụ rốt cuộc đang đùa cái gì ý đồ. Liền tỏ ý Phi Thiên Hầu từng bước tiếp nhận lôi kéo, nhìn một chút có thể chơi gây ra cái trò gì. Ở vượt qua mấy ngày, Ngục Tốt liền đem kia Phi Thiên Hầu mang đi ra ngoài dẫn dụ hắn đồng bọn. Mấy ngày nay Phi Thiên Hầu giả bộ bất an, trắng đêm khó ngủ. Phi Thiên Hầu, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi chạy trốn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Lúc này trong địa lao một mảnh vắng ngắt, bên hai có thể nghe được tù ngoài phong nghẹn nào, còn có quạ đen khó nghe cặc cặc âm thanh, đang chằn chọc trở mình phi thiên hầu không ngờ nghe được một thật nhỏ thanh âm. Tông lão, ngươi đừng nói là cười, ban một nha dịch bộ khoái nhìn chằm chằm ta thế nào trốn? Phi thiên hầu cũng cẩn thận đáp lại. Ngươi còn không tin bản lãnh của ta? Tông phụ có chút bất mãn. Phi thiên hầu mò tới cửa tù trước, nhìn bốn bề một cái sau đó nằm ở tông phụ bên cạnh nói, tông lão, ta tin tưởng, ta là sâu trong lòng nhi không nghĩ phản bội ta huynh đệ. Tông phụ nhìn một chút phi thiên hầu, thanh âm ép thấp hơn, ngày mai ta chuyển cho ngươi một biện pháp, ngươi nhất định có thể trốn đi đổi bắt, đến lúc đó ngươi đi mông thành. Tông phụ nói vô cùng chậm, phi thiên hầu cũng nghe chăm chú. Phi thiên hầu chăm chú gật gật đầu, thế đạo, chỉ cần ta có thể chạy ra khỏi thăng thiên, nhất định giúp ngài làm xong chuyện này. Tông phụ không yên tâm liên tiếp dặn dò, phi thiên hầu lại gật đầu liên tục. Tông phụ liền đem kia vô danh khẩu quyết báo cho phi thiên hầu. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái bộ khoái liền đem phi thiên hầu áp đi. Tông phụ ở trong tù không khỏi nắm chặt quả đấm, hắn đã đem bảo đẻ ở phi thiên hầu trên người. Hắn nào biết đám này bộ khoái đem kia phi thiên hầu giải đến khách sạn. Hàn Ngọc cẩn thận nghe tông phụ giao phó vậy, từ trong lồng ngực lại lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Ngươi chuyện làm khá lắm. Hàn Ngọc ngồi ở trên ghế nghe xong phi thiên hầu hội báo, từ trong lồng ngực móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Kia phi thiên hầu thấy được ngân phiếu vui không ngậm được miệng, liên tiếp chắp tay đem kia ngân phiếu nhét vào trong ngực. Mấy ngày nay hắn cũng là bị khổ, kia roi thế nhưng là chân chân thật thật quất vào trên người của hắn, không có chút nào làm giả. Cái này tông phụ để cho phi thiên hầu đi mông thành nhất phẩm cư truyền mấy câu nói, cũng nói bảo đảm nếu như được chuyện có 100 lượng hoàng kim báo đáp. Hàn Ngọc cao mày suy tính, hắn sợ hãi dẫn lửa thiêu thân, nhưng trong này rất có thể có cực lớn lợi ích. Hàn Ngọc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, phi thiên hầu, ngươi sử dụng kia pháp quyết đi chuyến mông thành, kia hoàng kim ta không lấy một đồng tiền, đều là ngươi. Hàn Ngọc đối những thứ kia vàng bạc chi vật không lắm hứng thú, nhìn kia phi thiên hầu nhao nhao muốn thử ánh mắt cũng liền định đồng ý đa tạ đại nhân. Phi thiên hầu kích động bảo đảm nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, phất tay một cái để cho hắn đi ra ngoài, nhanh đi mông thành đi làm chuyện này. Hàn Ngọc biết phi thiên hầu có 1-2 tuổi nhi tử ở đó ngục tốt trên tay, nói vậy hắn cũng không dám làm vậy. Thời gian như nước chảy vậy lặng lặng sẽ qua, trong nháy mắt 1 tháng lại qua. Hắn ở nơi này trấn nhỏ bên trên ngây người cũng gần nửa năm thời gian. Ngày hôm đó trấn nhỏ lại tới một đội nhân mã, cờ sĩ bên trên chính là Kiến An thành bộ dáng, kia làm đại nhân vội vàng thông chi Hàn Ngọc, Hàn Ngọc lại kéo lên túy sinh mộng tử Âu Dương Thành. Cái này trấn nhỏ bên trên liền một lối đi, rất nhanh liền thấy rõ người tới, chỉ thấy một đội quân mã hộ tống 2 chiếc xe ngựa, trên đường trăm họ hù dọa rối rít tránh né. Không biết là vị đại nhân kia tới trước. Hàn Ngọc ngăn cản quân sĩ lấy ra lệnh bài, biểu lộ thân phận của mình. Y tá kia cầm Hàn Ngọc lệnh bài đi thông báo. Chẳng được bao lâu đi ra một thiếu niên anh tuấn, Hàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, cũng là kia Lý Hạo. Lúc này thiếu niên đã không thấy năm đó non nớt, thấy được Hàn Ngọc chắp tay, "Hàn đại nhân, gần đây khỏe không?" Hàn Ngọc cũng chắp tay, hai người cười nói mấy câu, Lý Hạo thấy được một bên Âu Dương Thành từ trong xe ngựa lấy ra một phong thư tín, đưa tới. Âu Dương Thành có chút không rõ nguyên do nhận lấy thư tín, Lý Hạo vừa cười vừa nói, "Đây là Âu Dương bá phụ cho người thư tín." Cái này Âu Dương Thành vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng mở ra thư tín đọc một lần, sắc mặt nhất thời trở nên có chút sợ hãi. "Hàn đại nhân, trong thành này được không có khách sạn?" Lý Hạo hướng về phía Âu Dương Thành cười một tiếng, lại khách khí nói. Hàn Ngọc có thể sáng rõ cảm giác được Lý Hạo nhìn hắn cùng Âu Dương Thành ánh mắt có chút không đúng, mang theo một loại nhìn xuống miệt thị, thì giống như người phàm đang nhìn sâu kiến ánh mắt. Nhưng Hàn Ngọc trên mặt chút nào dị sắc không lộ, đem chấn nhỏ bên trên mấy nhà khách sạn cũng giới thiệu một lần, Lý Hạo trực tiếp lựa chọn Hàn Ngọc ở Lai Phúc khách sạn. Hàn Ngọc đem đoàn người dẫn tới tiểu viện, cùng chủ quán nói tiệm này bao bên trên một thời gian, đem mọi người cũng an bài thỏa đáng, phân phó chủ quán đi chuẩn bị một ít cái ăn. Chiếc thứ hai trên xe ngựa người cũng xuống xe, là một che lụa mỏng tiểu nữ. Hàn Ngọc ánh mắt ngưng lại, thiếu nữ này hắn tại quen thuộc bất quá, chính là phủ tướng quân tặng nữ Lý Diên. Hàn Ngọc có chút buồn bực, chỉ thấy Lý Diên nhìn Hàn Ngọc một cái đang ở hai người thị nữ cùng đi lên lầu 2, liền hô một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Hàn Ngọc cũng không giận, hắn vốn là không muốn cùng Lý Diên có quan hệ gì, chẳng qua là nha đầu này thái độ làm cho hắn suy nghĩ không thấu, chẳng lẽ làm có lỗi với nàng chuyện. Đến buổi tối, Hàn Ngọc tìm một cái tôi tớ nghe ngóng, cuối cùng biết vì sao Lý Diên đối hắn hờ hững. Nguyên lai đại tướng quân Lý Quảng trở lại Kiến An, nổi hứng bất chợt đem nữ nhi cũng dẫn tới phủ thành chủ, để cho hắn nhìn một chút có hay không tu tiên tư chất. Lão đạo này khảo nghiệm sau, vậy mà nói Lý Diên lại là 6 linh khiếu tiên căn, tư chất so Lý Hạo còn tốt hơn rất nhiều. Lão đạo lúc này nói muốn thu Lý Diên là ký danh đệ tử, Lý Quảng dĩ nhiên đáp ứng một tiếng. Cái này Lý Diên địa vị từ gần như nha hoàn biến thành tiểu công chúa. Lý Diên ở lão đạo chỉ điểm đến luyện khí 1 tầng, vừa khổ tu 1 tháng đã đột phá luyện khí tầng 2. Lão đạo kia nói thẳng, Lý Diên chỉ cần có thể ở trong vòng 2 năm đến luyện khí 6 tầng, hắn đem tự mình tiến từ hắn tiến vào Thanh Dương Tông. Những lời này ở Kiến An thành đưa tới manh động, trong thành quý tộc quan viên rối rít bắt đầu định bợ phủ tướng quân, tiền tài tiền của, tơ lụa, son phấn bột nước không lấy tiền hướng trong phủ tướng quân đưa, hy vọng cái này Lý Diên thành tiên có thể chiếu cố nhiều hơn. Hàn Ngọc phái ra tín sứ đến Kiến An, thành chủ nghe xong giận tím mặt, lão đạo kia lại đề nghị Lý Hạo cùng Lý Diên đi chỗ đó quan mỏ, bởi vì nơi đó linh lực dư thừa, tu luyện sẽ nhanh hơn. Hai người tự nhiên không có ý kiến, Lý Quảng cố ý phái thân vệ của mình hộ tống hai người, mà Âu Dương thành chủ thì viết thư một phong, để cho hắn giao cho Âu Dương thành. Hàn Ngọc nghe rõ nguyên nhân hậu quả, cũng biết Lý Diên thái độ vì sao trước sau sau biến hóa lớn như vậy, vì con xấu xí biến thành thiên nga trắng, tự nhiên sẽ không nhớ tới đã từng giúp qua người của hắn, rất là thấy được Hàn Ngọc sẽ có một ít không vui hồi ức. Hàn Ngọc nghe chỉ cảm thấy có chút không đáng giá, nhưng cũng không thèm để ý chút nào, hắn không nghĩ tới Lý Diên cũng có tu tiên tư chất, hay là vậy rất tốt sáu linh thiếu. Hàn Ngọc đem mọi người an bài thỏa đáng, đi tìm một chuyến Âu Dương Thành, chỉ thấy hắn đầy mặt tiểu tụy, một bộ bi thương muốn chết bộ dáng, lao thành chủ chết hắn đoán chừng cũng không có thương tâm như vậy. Hàn Ngọc vừa thấy vội vàng hỏi, công tử ngươi như vậy, chẳng lẽ trong thành có biến cố? Âu Dương Thành trực tiếp đem thư tín giao cho Hàn Ngọc, hữu khí vô lực nói, chính ngươi xem đi. Hàn Ngọc đưa qua thư tín, nhìn mấy lần rốt cuộc hiểu ra người này rốt cuộc vì sao biến thành bộ dáng này. Thư tín nội dung rất đơn giản, vì trừng phạt Âu Dương Thành, để cho hắn ở quặng mỏ ngốc suốt 3 năm mới có thể trở về đến Kiến An. Một năm Âu Dương Thành cũng chịu không nổi, huống chi là 3 năm thời gian. Hàn Ngọc nghe cũng là biện pháp, liền nói mấy ngày nay sẽ ngủ ở thanh lâu cuối cùng đến cùng. Nếu Lý Diên không muốn thấy được bản thân, vậy thì đổi một chỗ ở được rồi, Hàn Ngọc chưa bao giờ sẽ ở những chuyện nhỏ nhặt này tích cực. Trước đem Âu Dương Thành đưa đi kia gió trăng chỗ, Hàn Ngọc lại trở về khách sạn thu thập mình cái bọc, cấp trưởng quỹ một trương ngân phiếu liền định rời đi. Còn chưa ra cửa, đang ở trên đường gặp được che lụa mỏng Lý Diên, Hàn Ngọc bước chân dừng lại, liền muốn đường vòng mà qua. Hàn đại nhân, tiểu nữ chẳng lẽ là kia ăn người manh thú? Lý Diên thấy Hàn Ngọc đối với nàng sợ như sợ cọp, vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc chỉ có thể dừng lại, bất đắc dĩ nói, Lý tiểu thư là thiền chi tiêu tử, ta là tục nhân, tự nhiên không dám đụng phải quý nhân. Kia Lý Diên nghe rất là hài lòng, hắn duy nhất thưởng thức Hàn Ngọc một chút chính là thức thời vụ, lạnh lùng nói, Hàn đại nhân, ta có linh thiếu, sau này tất nhiên sẽ thành trúc cơ, hy vọng ngươi sẽ lấy trước chuyện quên sạch sẽ, chớ có lời đồn tiếng đại truyền ra, tổn hại thanh danh của ta. Hàn Ngọc nghe không nói bật cười, cái này thật đúng là coi trọng bản thân. Chẳng lẽ cái này sáu linh khiếu liền nhất định có thể trúc cơ? Biết, Lý tiểu thư, chuyện trước kia ta sẽ không nói nữa chứ. Hàn Ngọc trên mặt sắc như thường, đối kia Lý Diên bảo đảm nói. Hàn đại nhân, tiểu nữ cũng là tiên lễ hậu bình, nếu là ta nghe được lời đồn đãi, tất nhiên sẽ lấy đầu lâu của ngươi. Lý Diên nói xong câu đó xoay người lên lầu, Hàn Ngọc cũng không có nói gì, cầm cái bọc liền rời đi khách sạn. Người này một khi địa vị phát sinh biến hóa, tâm tính cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lý Diên đã đem Hàn Ngọc vào sống ra chết bảo vệ hắn chu toàn tất tật quên đến sau, chỉ nhớ rõ đó là một đoạn khuất nhục hồi ức. Hàn Ngọc cũng không có tìm khách sạn, trực tiếp đi huyện nha tìm cái gian phòng trước ở lại, kia huyện nha đầu bếp tay nghề sò không sai. Đến buổi tối, Hàn Ngọc vừa định chìm vào giấc ngủ, cửa truyền tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập, Hàn Ngọc cảnh giác hỏi, "Ai?" Chương 44, Bạo huyết chú chương 44, Bạo huyết chú Hàn đại nhân, là ta. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc, Hàn Ngọc nghe xong mở cửa, Phi Thiên Hầu trực tiếp vừa bước vào phòng. Hàn Ngọc bốn phía nhìn một cái, đóng lại cửa phòng, thấy được Phi Thiên Hầu đang cung kính đứng ở một bên, liền hỏi, "Chuyện làm xong sao?" "Đại nhân, lão quỷ kia gạt ta." Phi Thiên Hầu lập tức vẻ mặt đưa đám nói, sau đó quỳ mọp xuống đất lớn tiếng nói, đại nhân cứu ta. Hàn Ngọc rót cho hắn một chén trà, ngồi ở một bên hỏi, ngươi đem chuyện đầu đuôi cấp ta nói một lần. Nhỏ ấn đại nhân yêu cầu, đi kêu Mông Thành. Tiến Mông Thành rất nhanh liền nghe được nhất phẩm cư, cũng cùng trưởng quỹ chống lại lời, sau đó ta liền bị dẫn tới mật thất dưới đất. Bên trong có một cái lao đầu, hỏi ta tông phụ tình huống, nhỏ cũng liền tình hình thực tế nói. Người nọ liền giao cho nhỏ một túi vải, lại cho nhỏ hạ một đạo bữa chú. Phi Thiên Hầu uống một hớp nước tiếp tục nói, người kia nói tấm đùa chú này chỉ có tông phụ có thể giải, nhỏ ngay từ đầu cũng không có xem ra gì, để cho ở 5 ngày trước đã cảm thấy cả người khó chịu, một ngày so một ngày khó nhịn, đêm qua đau nhỏ một đêm đều chưa từng chìm vào giấc ngủ, còn cầu xin đại nhân cứu ta. Phi Thiên Hầu con ngươi loạn chuyển, quỳ sụp xuống đất nói, Hàn Ngọc nghe được túi tiền ánh mắt sáng lên, sau đó nói, túi vải lấy ra ta xem một chút. Phi Thiên Hầu do dự, cái loại đó xoắn tim thống khổ hắn cũng không muốn một lần nữa, đem túi tiền kia giao cho tông phụ nói không chừng còn có thể hiểu phù này chú. Đại nhân, cái này. Phi Thiên Hầu quỳ gối địa cảm mạo không nói nữa, Hàn Ngọc từ trong ngực lấy ra một trương 500 lượng ngân phiếu, Phi Thiên Hầu nhất thời ánh mắt sáng lên. Hàn Ngọc lại xoay người, từ một cái dương trong lấy ra 10 cái thoi vàng, đặt ở ngân phiếu bên trên, thản nhiên nói, những thứ này đủ rồi sao? Đủ rồi đủ rồi. Phi Thiên Hầu đem ngân phiếu kéo vào trong ngực, lại đem những thứ này thoi vàng cất ở trên người, từ giày trong lấy ra một túi tiền, hai tay đưa cho Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cũng không chê chân của nó thối, cầm lên túi đựng đồ pháp lực dò xét đi vào, thấy được đồ vật bên trong cũng vui vẻ mặt mày hớn hở. Đại nhân, nhỏ phù này chú. Phi Thiên Hầu tha thiết mà hỏi. Hàn Ngọc đem túi đựng đồ thu nhập trong ngực, cũng có chút tò mò, liền nói, ta tới xem một chút. Phi Thiên Hầu mừng lớn, đem quần áo trên người bỏ đi, xoay người lại, Hàn Ngọc thấy được trên lưng của hắn có một dữ tợn quỷ đầu. Hàn Ngọc tu vi còn thấp, vật này cũng không nhận ra, đến quỷ này đầu đỏ thắm quỷ nhãn hay là dọa hắn giật mình. Đúng lúc hắn mới vừa ở nơi này trong túi đựng đồ cũng thấy được đánh lá bừa, Hàn Ngọc quay lưng lại cầm một phụ lục, quỷ này đầu bộ dáng cùng sau lưng của hắn tương tự, nhưng quỷ nhãn là nhắm. Hàn Ngọc đưa qua một chương đối kia Phi Thiên Hầu hỏi, có phải hay không loại bừa chú này? Đúng đúng đúng. Phi Thiên Hầu xem phụ lục có chút sợ hãi, gật đầu liên tục hỏi, Hàn đại nhân được không có phá giải kế sách? Ngươi về nhà trước thăm ngươi vợ con già trẻ, ta ngày mai cho ngươi trả lời. Hàn Ngọc cân nhắc chốc lát nói. Phi Thiên Hầu nghe cũng cảm thấy có lý, hắn bây giờ có tiền bạc, rốt cuộc không cần đi làm phi tặc thủ đoạn, mang theo vợ con tùy tiện đi nơi nào đều có thể làm cái phú gia ông. Phi Thiên Hầu ra cửa, rất nhanh liền biến mất trong đêm đen. Hàn Ngọc một lát sau cũng ra cửa, hắn đi kia trong địa lao. Kia ngục tốt thấy được Hàn Ngọc đi vào, liền đội vàng đem hắn dẫn tới trong phòng giam, mở ra khóa liền rời đi. Tông phụ những ngày này trải qua không tồi, mỗi ngày đều có rượu và thức ăn, sắc mặt cũng đỏ thắm rất nhiều. Khi thấy Hàn Ngọc đi vào, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh che giấu đi xuống. Tông đạo hữu, đi vào như thế nào? Hàn Ngọc ngồi ở cỏ khô bên trên, cười hỏi một câu. Tông phụ cũng biết tiểu hồ ly này âm tàn xảo trá, một không như ý liền đem hắn đưa vào địa lao, cho nên vội vàng đứng dậy nói, được đại nhân chiếu cố, nhỏ qua tạm được. Hôm nay tới là có chuyện tình giáo. Hàn Ngọc từ trong ngực lấy ra vẽ quỷ đầu phù lục nói, ta mấy ngày trước ở một gia đình tìm được tờ phù lục này, cảm giác ly kỳ liền lấy tới, ngươi có biết là vật gì? Nhỏ không biết. Tông phụ lắc đầu nói. Hàn Ngọc thấy tông phụ sắc mặt như thường, trong lòng thầm nói lao hồ ly này bây giờ càng ngày càng thông minh, nói láo một chút cũng không nhìn ra, nhưng hắn không chút nghĩ ngợi trả lời cũng là sơ hở lớn nhất. A. Hàn Ngọc cầm lên phù lục lại nhìn mấy lần, gãi đầu một cái nói, nếu không biết, vậy ta liền lấy tông đạo hữu làm thí nghiệm, thay ta thử một chút như thế nào? A, Hàn đạo hữu không thể. Tông phụ nghe lời này, hù dọa sắc mặt trắng bệnh, đội vàng khoát tay nói, cho tại hạ một chút thời gian, ta giống như nhớ vật này. Ngay sau đó lao này làm bộ như một bộ khổ sở suy nghĩ bộ dáng, sau một lúc lâu chợt vỗ đầu một cái nói, ta nhớ ra rồi, đây là bạo huyết chú. Bạo huyết chú. Hàn Ngọc thầm thì trong miệng một câu, sau đó hỏi, nói kỹ càng một chút. Cái này bạo huyết chú đối với chúng ta tu sĩ mà nói vô dụng, là một loại đặc biệt nhằm vào người phàm bừa chú. Bạo huyết chú có thể đem người phàm khí huyết sôi trào, để bọn họ sống không bằng chết, là tu sĩ trừng phạt người phàm một loại thủ đoạn. A, loại bùa này nhưng có phương pháp giải trừ. Hàn Ngọc đến rồi hăng hái, giả vờ tò mò hỏi. Tông phụ gật gật đầu nói, loại bùa này là đặc biệt nhằm vào người phàm, chỉ cần là luyện khí 6 tầng tu sĩ ở quỷ nhãn mở ra trước đem linh lực rót vào người phàm trong cơ thể, bùa này lập tức tiêu trừ. Nhưng nếu là quỷ nhãn đã được mở, liền cần mời trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu là quỷ nhãn đã toàn bộ mở ra lại làm giải thích thế nào? Hàn Ngọc gặp hắn chưa nói toàn, lại hỏi tới. Quỷ kia mắt mở ra lúc, kia người phàm toàn thân huyết dịch sôi trào, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, thần tiên hạ phàm đều không được cứu. Tông phụ như sợ Hàn Ngọc bắt hắn tới làm thí nghiệm, đem bạo huyết chú hết thảy tất tật nói ra. Vậy như thế nào loại bùa này nhằm vào một tầng nhỏ tu sĩ lại sẽ như thế nào? Hàn Ngọc ném ở truy hỏi. Hàn đại nhân, coi như một tầng tu sĩ cũng có pháp lực, bạo huyết chú chỉ cần tiếp xúc pháp lực cũng không có tác dụng, mong muốn khống chế tu sĩ thì cần càng cao hơn siêu phụ lục. Tin đồn có linh phù có thể khống chế trúc cơ tu sĩ, ta cũng không biết thật giả. Được rồi, ta đã biết. Hàn Ngọc gật gật đầu, đi ra phòng giam, tông phụ thở phào nhẹ nhõm, muốn mới vừa Hàn Ngọc đem phù lục dùng tại trên người hắn, vậy coi như muốn chết, kia bạo huyết chú khủng bố, suy nghĩ một chút liền đánh dùng mình. Hàn Ngọc trở lại huyện nha, một mực chờ đến trời tối người yên mới lấy ra túi đựng đồ, đem đồ vật bên trong cũng đổ ra. Mấy bình đan dược chữa thương, mấy đánh bạo huyết chú, còn có mấy chục viên linh thạch, một cổ kính gỗ, bên trong để một viên lớn chừng trái nhãn xanh biết đan dược, còn có 3 bình tiểu nguyên đan, còn có một phong mật thư. Hàn Ngọc đem một chai tất cả mọi thứ rời đi đảo một cái khác trong túi đựng đồ, lấy ra vô ích bình đổ ra một viên tiểu nguyên đan, cùng với kia một phong mật thư. Khoản này mật thư luôn có 2 trang giấy, Hàn Ngọc đem phong thư này đọc 2 lần, sau đó điểm cây đến, đem phong thư này biến thành cho bụi. Chuyến ở trên giường, Hàn Ngọc nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, phong thư này tin tức thật sự là quá mức lớn, Hàn Ngọc cái này luyện khí tầng 2 nhỏ tu sĩ nếu như tùy tiện nhúng tay, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đọc kia mật thư, Hàn Ngọc cũng biết vậy cái kia trong hộp gỗ đan dược gọi là đoạn tục đan, nếu như tông phụ phục đan dược này, bị phá hư đan điển có thể ở dược lực hạ chậm chạp khép lại, tác dụng phụ chính là muốn đóng kín một linh thiếu, con đường tu tiên càng gian nan hơn. Hàn Ngọc có chút sợ, nếu là Phi Thiên Hầu không tìm đến bản thân, đem cái này túi vải giao cho tông phụ mà bản thân không biết, rất có thể sẽ bị lặng lẽ khôi phục thực lực tông phụ giết chết. Ở không có chút nào phát hiện dưới tình huống, Hàn Ngọc lại ở quỷ môn quan đi một lượt. Không nghĩ tới sau lưng của hắn thực lực cường đại như vậy. Cái này nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình, cũng không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Nghe tới gà gáy âm thanh lập tức thức tỉnh. Cái này trong lòng chuyện bật lộn sụp nhiều, Hàn Ngọc yên tâm trong tạp niệm, hai con tay cầm linh thạch tiên lặng thổ nạp thiên địa này linh khí. Thái Dương sơ thăng, Hàn Ngọc đi trước đặt trước một giường gỗ, đã phân phó một canh giờ liền tới lấy, đi theo sau kia thanh lâu tìm được Âu Dương Thành. Công tử, hôm nay nên xuất phát. Hàn Ngọc đi trước tìm tú bà thanh toán tiền bạc, đi theo sau phòng riêng tìm được mới vừa tỉnh Âu Dương Thành. Nghe được đi quặng mỏ Âu Dương Thành liền đầy lòng kháng cự, nhưng Hàn Ngọc cùng hắn nói, nếu là kia Lý Hạo viết một lá thư, đi báo cho thành chủ, công tử ngươi coi như không có kết quả tốt. Cái này Âu Dương Thành sợ kia lão thành chủ sợ hai đến tận xương thủy, nghe nói như thế chỉ có thể đáp ứng lên đường. Hàn Ngọc lại đi khách sạn hỏi thăm thị vệ, cũng nói hôm nay cùng nhau đi về phía trước. Ngay sau đó lại đi gặp Đàm đại nhân, nói lên cáo tử, hai người lại nói một phen, chờ tiệm kia bên trong đem giường gỗ đưa tới, Hàn Ngọc để cho ngục tốt nâng lên đại lao. Hàn đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Tông phụ thấy được Hàn Ngọc mang giường lớn tiến tù, lúc này sợ hết hồn kinh hoàng mà hỏi. Hàn Ngọc tỏ ý cai tù đem hắn buộc lại, rất nhanh tông phụ liền bị trói gô. Những thứ này ngục tốt hàng năm làm chuyện như vậy, trừ đều là nút chết, căn bản không tránh thoát. Hàn Ngọc mở cái dương ra, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn hướng đạo hưu thỉnh giáo nhiều hơn kiến thức, bất đắc dĩ trong thành thúc dụ, chỉ có thể đưa ngươi áp hướng quan mỏ. Ngươi nói chuyện không tính. Tông phụ hoảng sợ kêu to, còn muốn nói nhiều cái gì một ngục tốt ở trong miệng hắn nhét vào một khối vải rách, lại đem đột nhiên miệng che lại, chỉ để lại lỗ mũi hô hấp. Hàn Ngọc trực tiếp đóng lại cái dương, thượng hạng hóa, đem ngục tốt giúp một tay lên xe ngựa, để cho Âu Dương Thành bên trên một chiếc xe ngựa khác, hai người đi cửa trấn hội hợp. Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về quan mỏ, dọc theo con đường này cũng là gió êm sóng lặng, ở trên xe ngủ 3 đêm đi tới quan mỏ. Lúc này quặng mỏ đã đại biến dạng, ở vòng ngoài tu lên vài tòa cao lớn kiến trúc, vô số người phàm thợ mỏ từ nơi này vài tòa kiến trúc trong ra ra vào vào, vòng ngoài thời là thấp lùn lều bạt. Đoàn người đi theo đến một tràng cao lớn kiến trúc trước, sau khi tiến vào tìm được một kiến an thành quản sự. Cái này quản sự cũng liền chừng 40 tuổi, dâu ca chê, tùy thân cũng không rời một tính toán, thấy được Âu Dương Thành chắp tay nói, thiếu gia, ta chờ ngươi đã thật lâu, ngài có ở đây không tới, ta cái này gian hàng liền không có biện pháp làm. Âu Dương Thành thấy được quản sự cũng là ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, Hồ Thúc, ngươi không phải là bị ông nội ta phái đến biên cương, như vậy ở chỗ này. Hàn Ngọc thấy hai cái rất là quen thuộc, cũng khách khí nói, Hồ quản sự tốt. Nói vậy vị này chính là Hàn đại nhân đi. Quản sự cũng hướng Hàn Ngọc chắp tay nói, Hàn đại nhân lần này khổ cực. Hai người trò chuyện mấy câu đưa tới Lý Hạo cùng Lý Diên bất mãn, Hồ quản sự vội vàng cười theo chiêu đãi hai người, cái này lao thành chủ thế nhưng là giao phó, muốn đặc thủ chiếu cố. Hồ quản sự cùng hai người nói mấy câu, đem hai người dẫn tới nơi khác, Âu Dương Thành khinh thường nói, không phải là có linh thiếu sao, có gì đặc biệt hơn người. Hàn Ngọc sờ lỗ mũi một cái, không có hô âm thanh, kia Hồ quản sự trọn vẹn một canh giờ vẫn chưa có người nào ảnh, Âu Dương Thành xem những thứ kia thợ mỏ, nhớ tới 3 năm nhàm chán thời gian, tâm tình rất là phiền não. Lại đợi nửa canh giờ, kia Hồ quản sự mới đổi về, trong miệng bồi tội đạo, công tử, Hàn đại nhân mới vừa nhỏ đưa bọn họ mang đi tiên sư chỗ, làm trễ nải một ít thời gian, mong rằng hai vị chớ trách. Hàn Ngọc mỉm cười bày tỏ không có chuyện gì, Âu Dương Thành lại không kiên nhẫn nói, Hồ Thúc, đội vàng dẫn chúng ta ở chỗ, ta một mực buôn ba quá mệt nhọc. Kia Hồ quản sự tiện tay kêu hai người, đem Âu Dương Thành cái bọc cầm lên, chuẩn bị dẫn hắn ở chỗ, nhưng Hàn Ngọc lại khoát khoát tay, công tử đi trước, ta ở chỗ này chờ, ta còn có việc cần mời Hồ Thúc định đoạt. Chương 45, mới công việc chương 45, mới công việc chờ Âu Dương Thành sau khi đi, Hàn Ngọc lúc này mới có chút hăng hái quan sát phòng khách này. Chỉ thấy phòng khách này xây ước chừng có cao 20 trượng, dài rộng đều có khoảng 100 trượng, ngay mặt tường đều là bùn đất cố hóa mà thành, tuyệt không phải người phàm xây dựng. Ở nơi này trong đại sảnh có vô số cửa nhỏ, cửa có binh sĩ đang kiểm tra mỏ trong có hay không tự mình vận kia linh thạch, kiểm tra không có lầm mới bỏ vào đại sảnh mua một ít thức ăn, quần áo, giá cả kia ghi chú cũng là cực đắt. Bên kia xuất khẩu thì có một pháp trận bao phủ, Hàn Ngọc tạm thời cũng không hiểu cái này pháp trận có tác dụng gì, nhưng hắn bây giờ cũng sẽ không nhiều miệng đi hỏi, ở chỗ này thời gian dài tự nhiên sẽ hiểu. Ở đại sảnh bên phải góc có một tòa đài cao, cách mỗi mấy phút liền có một đội giáp sĩ mang trên dương gỗ kia đài cao, lại có giáp sĩ giơ lên vô ích dưới thùng gỗ tới. Hàn Ngọc nhìn mấy lần, phát giác cái này dương gỗ trông rất có thể giả vờ linh thạch, trong lòng thầm nghĩ cái này quặng mỏ khai thác linh thạch một ngày phải có bao nhiêu sao khủng bố số lượng, không trách các tu sĩ cũng tranh bể đầu chảy máu. Hàn Ngọc hận không được đi đoạt bên trên một dương, nhưng lại cứng rắn nhịn được, chỉ đành đem ánh mắt chuyển tới nơi khác. Hồ quản sự lần này đi cũng thật là nhanh, nửa canh giờ liền chạy về, trong miệng nói thầm, Hàn đại nhân, các ngươi đã tới ta là có thể nhẹ nhõm rất nhiều, ta công việc này cũng không nhẹ lòng. Hàn Ngọc nghe Hồ quản sự lại nhà lại nhải, cũng không cắt đứt hắn. Hồ quản sự nói xong vỗ đầu một cái ngượng ngùng nói, Hàn đại nhân, ngươi nhìn ta người này chính là nói nhiều. Hàn đại nhân mới vừa nói có chuyện tìm ta. Hàn Ngọc nụ cười trên mặt thu lại, nghiêm túc hỏi, không biết Hồ quản sự có biết Phong Diệp Cốc tàn sát chuyện? Phong Diệp Cốc. Hồ quản sự vừa nghe nhướng mày, lắc đầu một cái. Hàn Ngọc chợt nghĩ tới đây tu sĩ thái độ, người phàm ở trong mắt bọn họ đều là sâu kiến, cũng sẽ không hướng đi bọn họ cố ý giải thích. Người thành chủ kia đại nhân có biết công tử vì sao chậm chạp không đến cái này quần mỏ? Hàn Ngọc không có giải thích, ngược lại lại hỏi một cái vấn đề. Hàn đại nhân, không phải công tử tham với chơi đùa mới làm trễ nải hành trình? Hồ quản sự cũng không trả lời Hàn Ngọc vấn đề, ngược lại có chút kinh nghi mà hỏi. Thấy Hồ quản sự nét mặt Hàn Ngọc hiểu hắn thật cái gì cũng không biết, nhưng hắn cũng không có giải thích, cười ha hả liền cáo từ. Hồ quản sự sắc mặt âm tình bất định, qua hồi lâu mới dậm chân, đem chuyện vật phân công cấp thủ hạ tập dịch, đội vàng đi tìm Âu Dương Thành. Hàn Ngọc kéo dương lớn đi tới đài cao, mới đến gần năm trượng chỗ kia hắc giáp hộ vệ sẽ dùng ánh mắt cảnh cáo. Ta là Kiến An thành quan viên, phụ cùng tiên sư chi mệnh đưa tới một vật. Hàn Ngọc thấy cái này trên khôi giáp có chút xa lạ, chỉ thoáng chỉ ra thân phận. Hắn giáp sĩ bật cười một tiếng, khinh thường nói, ta là Cổ Tinh thành cấm vệ, ngươi nhưng dám ở đến gần bá trượng, ta có thể lập tức đem ngươi đánh chết, cũng sẽ không đi không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Hàn Ngọc thấy được giáp sĩ trong mắt sát khí tràn ngập, khinh thường nói, Cổ Tinh thành cấm vệ, tưởng thật không nổi. Ta thế nhưng là tới trước bẩm báo, đến lúc đó làm chết lại, ta cũng không đi quản. Nói cũng không quay đầu lại rời đi, kia giáp sĩ thấy Hàn Ngọc không giống làm giả, vội vàng chạy tới kéo lại Hàn Ngọc, nếu là có chính sự, ta đương nhiên phải đi thông báo. Kia giáp sĩ giao phó mấy câu đồng bạn, sau đó bên trên đài cao, chẳng được bao lâu mang theo một chừng 30 tuổi người tuổi trẻ hạ đài cao. Ngươi là người phương nào? Từ đâu mà tới? Ngươi nọ nhìn một cái Hàn Ngọc, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Ta là Kiến An thành quan viên, tới trước quặng mỏ ngẫu nhiên gặp phải cùng tiên sư, đặc mệnh làm ta áp giải ăn trộm linh quang nếu phạm. Hàn Ngọc chỉ nói đơn giản một cái lai lịch của mình, cùng tới nơi này mục đích, cái khác cũng không có giao phó. Nam tử trẻ tuổi nhìn Hàn Ngọc một thân quan phục, nói áp giải người tới lại không người thủ phạm, chẳng lẽ áp giải chính là hắn bản thân? Ngươi nói mang nếu phạm tới, người đâu? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Hàn Ngọc đem kia cái dương lôi tới, trực tiếp mở cái dương ra, một cỗ mùi hôi thối chuyển tới, bên trong tông phụ một đường lắc lư lại chưa từng nước vào ăn, thiếu chút nữa chết ở trong dương. Vị này chính là cùng tiên sư muốn áp giải nếu phạm. Hàn Ngọc chỉ giải thích cho hắn một câu. Nam tử trẻ tuổi kia trong lòng tin phục ba phần, dù sao chuyện như vậy nghĩ nghiệm chứng cũng không khó, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mâm tròn, hơi kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng là người tu đạo. Hàn Ngọc hơi kinh ngạc, nhưng cũng chưa từng phủ định. Nam tử trẻ tuổi kia tiếp tục nói, ngẫu nhiên sư tôn ta hôm nay ở trong đại điện, ngươi theo ta cùng đi phục mệnh đi. Hàn Ngọc có chút hồ nghi người này làm sao có thể nhìn ra thân phận của mình, nhưng cũng không đối miệng, đem đưa trên cái dương khóa, để cho hai vị giáp sĩ mang lên, hắn thì đi theo người tuổi trẻ sau lưng. Hàn Ngọc mấy câu nói liền cùng hắn trò chuyện quen thuộc. Ân huynh nguyên lai là cùng tiên sư cao độ a. Hàn Ngọc vỗ cái tiểu mông ngựa, tiếp theo sau đó hỏi, đúng, ân huynh, ngươi mới vừa nói kia tam khiếu là có thể tu tiên, vậy có phải hay không chỉ cần đo ra ba linh khiếu là có thể bái nhập tiên tông? Tam khiếu trở lên là có thể tu tiên, nhưng môn phái lại bình thường không chứa chấp ba linh khiếu, trừ phi ngươi có tiên nhân ở bên trong môn phái. Người ra đời thời điểm có cửu khiếu, thông suốt linh khiếu mới có thể tiếp dẫn linh khí, phun ra nuốt vào nhật nguyện chi tinh. Mà ngầm khiếu thì không cách nào câu thông linh khí, nhưng cũng có một chút thiên địa chi bảo có thể đả thông những thứ này ngầm khiếu, làm cho trở thành linh khiếu, nhưng những thiên địa này chi bảo đều là quý trọng hết sức, rất nhiều đã sớm tuyệt chủng. Cho nên nói một linh khiếu hai linh khiếu cũng có thể tu tiên, nhưng gần như không có tu luyện đến trúc cơ có thể, cho nên trong môn chỉ chiêu tu ba linh khiếu trở lên tu sĩ, tuổi tác vẫn không thể quá lớn, 20 trở xuống không thể tốt hơn nữa. Ấn Lương Bình là cái bà tám, phê bình rõ ràng mạch lạc. Nghe đại ca một phen, thật hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Không biết đại ca có thể nhìn ra ta là mấy linh khiếu, nói thật, tiểu đệ bây giờ còn không biết mình là mấy khiếu đâu. Hàn Ngọc lại dâng lên mông ngựa, hỏi tới. Trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể kiểm trắc ra một người người mang mấy khiếu, ai? Cái này người tu tiên đều theo chiếu linh khiếu mới có thể phân chia tư chất, giống như đại ca ta, bất quá chỉ có 6 linh khiếu tư chất, ở tu sĩ trong thuộc về trung thượng, dù đời này tuy có chút cơ hy vọng, nhưng cũng nhìn tạo hóa. Ấn Lương Bình có chút than thở nói, nhưng trên trán đắc ý thế nào cũng không che giấu được. Lấy đại ca tư chất, nho nhỏ chút cơ tuyệt không ở lời hạ. Hàn Ngọc lúc này biết nghe lời phải, một định bợ lại là đánh ra. Vậy thì mượn lão đệ chúc lành. Nhưng cái này tư chất còn cùng có hay không còn có linh căn, kinh mạch là nghị thông suốt có liên quan. Nhưng thực ra mấu chốt nhất vẫn là gia thế. Lão đệ liền lấy ta mà nói đi, nếu như ta là tán tu, đời này cũng khó mà tu luyện đến luyện khí viên mãn, bởi vì bái sư tôn, ta Tam thập nhi lập đã tu luyện đến luyện khí tầng 5. Nhưng chúng ta trong môn phái lại có tứ linh căn lại tu luyện đến luyện khí tầng 8, còn chưa phải là bởi vì hắn có Kim Đan lão tổ. Ấn Lương Bình một bộ ao ước ghen ghét bộ dáng, trong lời nói oán khí ngất trời, một bộ ta nếu là có Kim Đan lão tổ như vậy liền tốt dáng vẻ. Ai, Ấn đại ca, nghe ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật là cái lý như vậy. Hàn Ngọc vỗ tay khen. Không phải sao, lão đệ, ngươi tu luyện bao lâu mới đến luyện khí tầng 2? Ấn Lương Bình vỗ một cái Hàn Ngọc bà bay, một bộ chi kỷ bộ dáng. Tiểu đệ có thể tu luyện 5 năm, mới miễn cưỡng đến cảnh giới này. Hàn Ngọc nhìn ra Ấn Lương Bình hay ghen, tùy tiện biên nói dối. Bất quá Ấn Lương Bình nói người sinh ra đều có định số, Hàn Ngọc là không đồng ý hắn thừa nhận có cái núi dựa, sát thực trợ thủ rất nhiều, nhưng là hắn lại cho là ngày mốt cố gắng mới quan trọng hơn. Chính hắn lạc phép đi tới Kiến An, sau đó không phải cũng hôn thành Kiến An nhân vật thực quyền. Bây giờ càng là thông qua bản thân cẩn thận một chút, trở thành một người tu sĩ, mặc dù còn rất yếu nhỏ, nhưng cũng dù sao tiến tu sĩ bỏng, cũng đã không phải kia người phạm tục. Ở Hàn Ngọc khen tặng hạ, Ấn Lương Bình thao thao bất tuyệt, chỉ tiếc đã đi tới nấc thang đỉnh chỗ, nơi này có cái cỡ lớn cung điện, đều là dùng cự thạch chất đống mà thành. Ấn Thu Bình mang theo Hàn Ngọc quen cửa quen nẻo mang theo Hàn Ngọc đi vào, hướng bên phải rẽ ngang, tiến vào lối đi rộng rãi, ở trước một cánh cửa dừng lại, gõ cửa một cái, một sắc đẹp bình thường nữ tử mở cửa. Còn mời trung sư muội thông báo một tiếng, liền nói có người tới cầu kiến, là sư tôn tự mình yêu cầu. Ấn Thu Bình đối nữ tử khách khí nói. Cô gái kia nghiêng mắt thấy Hàn Ngọc một cái, rồi sau đó mới thoáng gật đầu tiến sau lưng nhà cửa. Hàn Ngọc nghe lời nói này, trong lòng có chút tò mò, chẳng lẽ cô gái này tư chất so Ân Thu Bình còn tốt hơn 3 phần. Đang Hàn Ngọc suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nghe đến Ân Thu Bình nhỏ giọng nói thầm, cái này trung tu không phải là bảy linh khiếu sao, thần khí cái gì, bảy linh khiếu trúc không được cơ còn không có chính là. Càng là cao linh khiếu xuất hiện lại càng ít, bảy linh khiếu sắp xỉ tính được là đứng đầu tư chất, không trách đối hai người thái độ lạnh nhạt như vậy. Hai vị cùng ta vào đi. Nữ tử chỉ chốc lát sau liền đi ra đối hai người nói. Hàn Ngọc cùng Ân Thu Bình tùy tùng nữ tử đi vào. Vừa vào cửa liền thấy theo kiếm giống bình phong, xuyên qua bình phong sau, liền thấy có một tên tráng hán đang ngồi ở một trương thiết mục trên ghế, trước mặt để một trương rộng lớn bàn, phía trên để cơ bản sách cùng một ít bút mực tờ giấy. Trên người thanh niên lực lưỡng tản ra một cỗ khí thế bức người, điều này làm cho Hàn Ngọc không dám nhìn thẳng, sau khi đi vào nhìn một cái liền cúi đầu. Bình nhi ra mắt sư tôn. Ân Thu Bình thấy tráng hán, đội vàng thi lễ nói. Hàn Ngọc xin ra mắt tiền bối, nguyện tiền bối sớm ngày kim đan đại thành. Hàn Ngọc vừa thấy mặt đã vỗ một cái nịnh bợ, cái này thiên xuyên vạn xuyên, nịnh mặt không xuôi, người này là trúc cơ tu sĩ, nịnh bợ tổng không hỏng chỗ. Tráng hán này không hề dính chiêu này, nhìn Hàn Ngọc một cái sắc mặt thản nhiên nói, kim đan đại thành, nào có ngươi cái tiểu tử nói dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi nếu có thể trốn ra được, còn đem ta để ngươi áp giải phạm nhân mang ra khỏi, tiểu tử cũng có chút bản lãnh. Sau đó không đợi Hàn Ngọc mở miệng nói tiếp, ngươi nếu có thể đem người này mang ra, bao nhiêu có mấy phần bản lãnh. Ngươi có thể làm tốt chuyện ta tự nhiên có thưởng, 10 khối linh thạch như thế nào? Hết thảy nghe theo tiền bối phân phó. Hàn Ngọc nghe được có 10 khối linh thạch ban thưởng cũng rất vừa ý, cái này châu chấu chân cũng là thịt ta. Tráng hán này giống như rất vừa ý Hàn Ngọc trả lời, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đống nhiên lại nói, ta có một công việc, ngươi được không nguyện ý? Nguyện ý. Hàn Ngọc ánh mắt cũng không nháy mắt nói, tiền bối an bài cho ta nhất định là chuyện tốt. Tráng hán này nghe nói cười ha ha, ngay sau đó nói, ta xem ngươi bây giờ là luyện khí tầng 2, ở đó trong mỏ quặng có một chỗ linh địa có thể cung cấp ngươi tu luyện, kia linh lực có thể miễn cưỡng cung ứng luyện khí tầng 5 trước cần ngươi chú đóng nơi nào, giám đốc thợ mỏ, đừng ra sự cố. Hàng năm ngươi có thể lấy được 4 cái linh thạch, mỗi tháng cũng đạt được ta một lần chỉ điểm, như thế nào? Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc bây giờ đang giàu như thế nào tìm cái địa phương tu luyện, không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa gối đầu, nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác, không biết cái này tráng hán nhìn ra bản thân tầng 2 tuột cùng, nghĩ thăm dò hắn bí ẩn đi. Hàn Ngọc trong lòng dùng mình một cái, quyết tâm khảo nghiệm linh khiếu sống hay là đi tìm đường trúc cơ tu sĩ. Nếu là bản thân linh căn kém, tu luyện nhanh chóng như vậy, tráng hán này lên sát tâm. Tráng hán này dĩ nhiên bổ rõ ràng Hàn Ngọc nội tâm chấn động, giải quyết chuyện này coi như là thở phào nhẹ nhõm. Kia trong mỏ quặng linh khí không thuần, hơn nữa chuyện vật đa dạng, có thể giải quyết rơi chuyện này hắn cũng rất thoải mái. Tráng hán này cầm lên giấy bút nơi tay dưới đáy soát soát viết, rất nhanh liền đem một tờ giấy giao cho Ân Thu Bình, tỏ ý hai người rời đi. Không tệ a, lão ca ta luyện khí tầng 2 thế nhưng là liền linh thạch cũng chưa thấy qua. Hai người ra đại điện, Ân Thu Bình lại mặt tao ước ghen ghét nói, chuyện này còn may mà Ân đại ca chỉ điểm. Hàn Ngọc dĩ nhiên nghe nói thế ý tứ, nhưng hắn lại không có đáp lại. Hành, ta trước dẫn ngươi đi cách vách ngọn núi phòng đồ linh tinh đi lấy đồ. Ân Thu Bình nhếch môi, ở đại điện cạnh mặc vào một cái, đi tới bên cạnh một chỗ vách núi treo leo bên trên. Nơi này hàng năm đều có người lần nữa xử lý sự vụ, còn có từ tông phái mang đến mấy con trích đá, đặc biệt vì không thể ngự khí trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Lăng đạo hữu, phiền thoái cấp ta lấy hai con trích đá, ta muốn cùng vị đạo hữu này đi cách vách ngọn núi phòng đồ linh tinh. Ân Thu Bình hướng về phía một người trung niên tu sĩ nói, nguyên lai là Ân đạo hữu, tốt, ta cái này cho người lấy. Trung niên này tu sĩ cũng là nhanh nhẹn, nhìn Hàn Ngọc một cái liền gật gật đầu. Chương 46, mỏ chuột chương 46, mỏ chuột không lâu sau nhì, chỉ thấy một kẻ tôi tớ trang điểm người dắt một con trích đá leo đeo đi theo người này sau lưng. Người nọ đem dây thường gọi cấp Hàn Ngọc, từ móc ra một viên chỉ lập lớn nhỏ màu đỏ tiểu cầu, Têu Ngọc nhận lấy tiểu cầu, người hầu kia cấp Têu Ngọc hơi giảng giải một cái như thế nào khống chế loại này đã thuần phục cấp thấp linh thú. Khống chế phương pháp rất đơn giản, Hàn Ngọc chỉ nghe mấy lần, rất nhanh liền học được, cái này tiểu cầu tên là Không Huyết Châu, bên trong có một giọt trích đá máu tươi, dùng pháp lực cái bọc tiểu cầu là có thể gián tiếp khống chế trích đá loại này cấp thấp linh thú. Hàn Ngọc cưỡi trên trích đá, tâm tình hơi có chút kích động, dù sao đây là hắn lần đầu tiên cưỡi linh thú. Chỉ thấy tháp hai chân kẹp một cái, ôm trích đá trên người lồng chim, kia trích đá lúc này vẫy cánh một cái bay. Trích đá trèo lên đến 100 mét trời cao, ngự chim mà đi, Têu Ngọc nhìn phía dưới rậm rạp um tùm rừng cây, ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, trong lòng nhất thời có một loại trở thành tiên nhân thần vận. Kia Ân Thu Bình đang ở Hàn Ngọc trung quanh, xem Têu Ngọc một bộ khẩn trương bộ dáng vừa cười vừa nói, đừng sợ, nó là sẽ không đem ngươi ném xuống. Hàn Ngọc nghe nói như thế cảm giác mình tư thế quả thật có chút không chịu nổi, từ từ đếm thử học Ân Thu Bình cười ở trích đá trên người, từ từ lắng lại tâm tình kích động. Hàn Ngọc hỏi, Ân đại ca, ta thấy lệnh sư tôn ngự kiếm phi hành, đây mới thực sự là người trong chốn thần tiên. Cái này trích đá tốc độ phi hành cùng kia trúc cơ cao nhân muốn so sánh với như thế nào? Sư tôn ta ngự kiếm có thể so với cái này trích đá phải nhanh hơn gấp hai. Bất quá trúc cơ tu sĩ mặc dù có thể ngự khí phi hành, nhưng pháp lực tóm lại là có hạn. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đại khái có thể phi hành hơn 100 dặm, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhiều nhất có thể phi hành hơn 500 trong, mà trích đá phi hành khoảng cách chỉ ở 50 dặm, cho nên hắn cũng chỉ có thể cho chúng ta luyện khí tu sĩ thay đi bộ. Ta còn tưởng rằng nó có thể phi hành hơn 100 dặm đâu. Hàn Ngọc nói, cái này trích đá là một loại tương đối thấp cấp bình thường linh thú, rất ít có thể đột phá đến cấp 2 trở lên, cho nên hắn phi hành khoảng cách cũng nhận hạn chế. Hơn nữa cái này trích đá phi hành xong sau, còn phải đút đồ ăn, hoặc là để bọn họ đi trong rừng cây bắt sâu ăn lá, trúc cơ tu sĩ lên đường đồng dạng đều không cần phải. Nếu là nuôi dưỡng một con cấp 2 linh thú phi hành, kia xuất hành cũng là phương tiện. Hàn Ngọc có chút ước mơ nói, suy nghĩ gì chuyện đẹp đâu. Kia cấp 2 yêu thú thì tương đương với luyện khí hậu kỳ, cũng không phải là bọn ta luyện khí tu sĩ có thể vọng tưởng. Chúng ta ngự kiếm phái có một con tổ tiên truyền xuống linh thú liệt hỏa điệu bây giờ đã là cấp 4 linh thú, bay đường dài so với kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phi hành còn nhanh hơn, có thể liên tục phi hành mấy ngàn dặm, nếu ngắn ngủi phi hành, tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, có thể so với kim đan kỳ tu sĩ. Kia tranh đấu bản lãnh cũng rất lợi hại, không biết đem bao nhiêu kẻ địch đốt thành cho bụi. Hàn Ngọc thở dài nói, nếu là có một con thuộc về mình linh thú tốt biết bao nhiêu à, cái này trích đá cũng được. Ân Thu Bình cười một tiếng không lên tiếng, cái này cấp linh thú giá trị nhưng có mấy trăm linh thạch, cũng không phải là loại này chưa thấy qua thế diện nhà quê có thể mua nổi. Cái này mấy nhà ở cách nhau quặng mỏ mấy trăm dặm chỗ kiến tạo một tòa cung điện, nơi này linh lực dư thừa, kia trên vách núi bị một đám tu sĩ xử lý cũng là khác biệt, lục lâm tú cỏ giữa nhiều đóa phồn hoa tô điểm, thời gian có một lượng bé đáng yêu tiểu động vật biến mất ở hoa cỏ giữa, nho nhỏ ngọn núi lộ ra rất có sinh khí cùng hoạt động, cùng quặng mỏ đè nén cơ hồ là hai cái thế giới bất đồng. Hai con trích đá rừng sắt ở trên vách đá, đưa bọn họ giao cho đặc biệt chăn nuôi tu sĩ coi sóc, hai người dọc theo nấc thang nghị sừng núi đi tới, chẳng được bao lâu liền thấy vài tòa nho nhỏ nhà gỗ, phía trên viết đổ linh tinh hai chữ, Ân Thu Bình đứng ở cửa gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong nhà truyền tới một tiếng nói giàn mua. Đẩy cửa mà vào, khi đi tới bên trong sau, Ân Thu Bình lúc này đối người ở bên trong nói, "Du lão gia tử, đây là sư tôn ta thủ lệnh, còn xin ngươi nhìn một chút." Người này tuổi tác đã có 70-80, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhưng nhìn qua lại rất chữ trạng. Hắn nhận lấy thủ lệnh nhìn một chút, lại nghe xong Ân Thu Bình giới thiệu, lão nhân kia từ trong ngăn kéo lấy ra một sổ sách, rồi sau đó dùng bút lông ở phía trên ghi chép mấy bút. Sau đó người này rời đi tới phía sau bình phòng, làm lúc đi ra trong tay nhiều hơn mấy thứ đồ, tiến vào tín vật một, linh thạch cấp thấp 10 khối, cấp thấp hỏa phù lục 2 đánh, trích đá khống huyết châu một cái, Ân đạo hữu, nếu là không có dị nghị, ngay ở chỗ này ký tên đồng dấu. Ân Thu Bình đối chiếu một cái vật, rất sảng khoái ký xuống tên của mình, Hàn Ngọc đang nghe cấp thấp hỏa phù lục lại nhíu mày, chẳng lẽ kia mỏ trong còn có phiền toái gì không được. Ra cửa, Ân Thu Bình đem tất cả mọi thứ một mạch giao cho Hàn Ngọc, Hàn Ngọc lại đem kia 10 khối linh thạch nhét vào trong tay hắn. Ân Thu Bình nhìn một cái nét mép cười, vỗ một cái Hàn Ngọc bả vai cao hứng nói, Hàn lão đệ quả nhiên là trượng nghĩa hạng người, sau này nếu là có công việc tốt, ta nhất định tiến cử ngươi. Cái này tới tay linh thạch đưa ra ngoài dĩ nhiên đau lòng, bất quá Hàn Ngọc không thể nào làm cái loại đó không có ý nghĩa chuyện, lại đem kia hai đánh phù lục cũng giao cho Ân Thu Bình. Hắn liên tiếp quát tay nói, cái này ta cũng không thể muốn, ngươi đến mỏ trong vật này dùng. A, Ân đại ca đây là ý gì? Hàn Ngọc cố làm mở mịt mà hỏi. Cái này Ân Thu Bình mới vừa thu Hàn Ngọc linh thạch, cũng là không tốt phủi mông đi, vì vậy liền nói, lao đệ, ta mang ngươi hạ quán, ca ca mang ngươi ăn một bữa tốt. Ân Thu Bình mang theo Hàn Ngọc lại lên núi, chỉ chốc lát sau sẽ đến một chỗ tập thị. Ân Thu Bình mang theo Hàn Ngọc đi vào một nhà rừng trúc bên cạnh quán cơm nhỏ. Ân Thu Bình cùng Hàn Ngọc ngồi đối diện ở một lối tĩnh bên trong phòng. Ân Thu Bình trên mặt viết đầy đau lòng, Hàn Ngọc không rõ nguyên do, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong chốc lát, một vị người phàm xách theo hộp đựng thức ăn đi vào, cung kính hướng hai cái hành lễ, đi tới trước bàn đem trong hộp cơm rượu và thức ăn lấy ra bố trí xong, lại thi lễ một cái lui ra ngoài. Một bầu trúc rượu, hai chén linh cốc cơm, còn có hai cái chút thức ăn, phía trên đều có một cô mát mẻ mùi vị, giống như cùng phàm tục món ăn có chút bất đồng. Hàn Ngọc cầm bầu rượu lên, trước cấp Ân Thu Bình rót đầy, sau đó tò mò hỏi, Ân đại ca, những thứ này đều là? Ân Thu Bình đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, Hàn Ngọc rất có ánh mắt lại cho hắn rót một chén. Ân Thu Bình lúc này mới lên tiếng nói, đây là linh nữa, một chút như vậy liền cần hai viên linh thạch. Cái gì? Hàn Ngọc bị sợ hết hồn. Ân Thu Bình tựa hồ rất thưởng thức Hàn Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, khoe khoang đạo, những thứ này cũng đều là cấp thấp linh thảo linh cốc làm thành thức ăn, mùi vị đó có thể so với phạm tục ăn uống linh đỉnh hiếu thắng gấp trăm lần. Hàn Ngọc nửa tin nửa ngờ ăn một miếng chút thức ăn, kia chút thức ăn vào miệng tan đi, theo cổ họng một đường đi xuống, trong nháy mắt cảm giác trong kinh mạch xuất hiện một tia nhỏ xíu linh khí. Thế nào? Ân Thu Bình cầm đũa chúc, đem trên bàn mấy món ăn sáng trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa. Hàn Ngọc cố nén cước món ăn xung động, tân bút, tiểu đệ giàu gì cũng là kiến an thành nhân vật thực quyền, loại này mỹ vị thức ăn lại không thể lường qua. Đó là. Ân Thu Bình gật gật đầu, lại duỗi thân mấy chiếc đũa, kia mấy bàn món ăn nháy mắt là được canh thừa, chỉ có một lượng phiến rau quả. Ân Thu Bình ăn xong nhất thời cũng cảm giác có chút ngại ngùng, vội vàng chào hỏi, nếu Hàn lão đệ không có hưởng qua, vậy thì nhanh lên nếm thử một chút. Nói xong cũng cầm lấy bầu rượu, tự mình châm uống. Hàn Ngọc nội tâm thầm mắng, nhưng trên mặt hay là bộ kia cười híp mắt nét mặt, không thèm để ý chút nào đem mấy miếng rau quả quét vào trong miệng. Ân đại ca, hỏa phù này tiểu đệ là tiểu đệ thật lòng tặng cho đại ca, chẳng lẽ là chê bai tiểu đệ lễ quá nhẹ không được? Hàn Ngọc chờ Ân Thu Bình đem dọn cuối cùng linh tiểu rót vào trong miệng, lúc này mới cố làm không vui đặt câu hỏi. Ân Thu Bình chưa thỏa mãn nói, hỏa phù này ta cũng không dám muốn, đây là cho ngươi đi đối phó mỏ trong mỏ chuột. Hàn Ngọc trong lòng thầm mắng, tráng hán kia quả nhiên là không có ý tốt, quả nhiên không phải để cho hắn đi mỏ trong tu luyện, mà là để cho hắn đi giải quyết phiền toái. Hàn lão đệ ngươi không cần kinh hoàng, kia mỏ chuột cũng không phải là yêu thú, chỉ có một đám còn chưa linh trí con chuột mà thôi. Bất quá tiểu đệ phải cẩn thận hắn răng, sư tôn lần trước phái đi 15 sư đệ sơ suất dưới bị cắn một hớp, kia thằng u. Hàn Ngọc trong lòng tức giận mắng, nhưng trên mặt hay là một bộ hư tâm cầu cạnh nét mặt, kia Ân Thu Bình được linh thạch tâm tình thật tốt, cũng liền nói mỏ trong kỳ văn. Hàn Ngọc cũng hướng hắn nghe ngóng mỏ trong rất nhiều chuyện, tỉ như mới tiến vào thấy được bao phủ xuất khẩu linh trận. Ân Thu Bình nói thẳng đó là vì phòng ngừa thợ mỏ trộm linh thạch, chỉ cần kia người phàm đeo trên người linh thạch đi vào xuất khẩu lối đi, kia pháp trận chỉ biết hạ xuống lôi hỏa, đem người đốt thành cho bụi. Mấy đại tông môn tiến vào chiếm giữ linh quáng, phát hiện người phàm đều ở đây trộm giấu mỏ trong linh thạch, vì vậy bày khủng bố pháp trận, liên tiếp đánh chết mấy trăm người phàm, những thứ kia thợ mỏ cũng không dám nữa mạo hiểm. Hàn Ngọc vừa cười hỏi nếu như tu sĩ lặng lẽ lẻn vào mỏ linh thạch lấy trộm linh thạch như vậy làm như thế nào, kết quả Ân Thu Bình cười ha ha. Cũng có rất nhiều tán tu làm bộ người phàm tiến vào mỏ trong ăn trộm, nhưng đều không ngoại lệ bị đưa vào tông môn bị hình phạt. Kia tiến vào quặng mỏ bên trong cửa cũng có kiểm tra pháp trận, chỉ cần là có linh lực người kia pháp trận chỉ biết biến thành màu đỏ, lấy cảnh báo trước giám thủ tu sĩ. Bất quá Hàn Ngọc loại này có xuất thân người ngược lại sẽ không như vậy, gọi là chạy hòa thượng không chạy được miếu, đại đa số người trong thành tu sĩ sẽ không vì linh thạch mạo hiểm. Hàn Ngọc nghe ánh mắt chớp động, hắn ở tông phụ miệng trong biết kia pháp trận không hề đáng tin, dùng một loại đặc chế trận bản có thể dùng để quấy nhiều pháp trận này, cho dù có tu sĩ tiến vào cũng sẽ không cảnh báo trước. Bất quá chuyện này Hàn Ngọc là tuyệt không có khả năng báo cho, lại hướng Ân Thu Bình dò xét một chút chuyện vặt, hai cái nhân tài cưỡi trích đá trở về quận mộ. Ân Thu Bình phải đi hướng sư tôn phục mệnh, Hàn Ngọc một mực mắt tiễn hắn rời đi, lúc này mới đi xuống thang lầu, tìm được Hồ quản sự. Ai nha, Hàn đại nhân ngươi đã chạy đi đâu, ta có thể tìm ngươi rất lâu. Hồ quản sự vừa thấy Hàn Ngọc liền đoán trách nói, thành chủ phái ngài tới cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, ngài muốn hiệp trợ ta làm. Hồ quản sự, nhưng ta đã có nhiệm vụ. Hàn Ngọc nhướng mày, cười khổ nói. Kia Hồ quản sự sáng rõ không tin, Hàn Ngọc liền tùy ý biên một câu chuyện, sau đó đem kia tiến vào quặng mỏ tín vật ở trước mắt hắn thoáng một cái. Hồ quản sự là nhận được tín vật này, nghĩ thầm cái này Hàn đại nhân thật đúng là gặp vận may, nhanh như vậy liền bỡ đỡ được tiên sư, chỉ có thể cụt hứng rời đi. Hàn Ngọc thu hồi tùy thân cái bọc, đi tới góc tối không người từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên linh thạch đặt ở trên người, lúc này mới hướng quặng mỏ phương hướng đi tới. Quả nhiên mới vừa bước vào trận pháp phạm vi liền toát ra hồng quang, mấy cái giám sát tu sĩ ngăn cản Hàn Ngọc, quát hỏi thân phận của hắn cùng lai lịch. Hàn Ngọc từ trong ngực móc ra viên kia tín vật, lại đem phù lục lấy ra, an nói thẻ thuật nói lai lịch của mình. Kia giám sát tu sĩ gật gật đầu, lúc này mới luyện khí tầng 2 tiểu tử dĩ nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, cũng không biết tên tiểu tử này ở đó quặng mỏ trong có thể hay không sống một tháng, đám kia thợ mỏ cũng không phải là hiền lành. Hàn Ngọc từ trong ánh mắt của bọn họ đọc lên nhìn có chút hả hê, bất quá vẫn là làm bộ như không biết, đối mấy cái kia tu sĩ nói cảm ơn liên tục. "Tiểu tử, nếu là ngươi gặp chuyện, liền lớn tiếng kêu cứu, vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Một tu sĩ thấy Hàn Ngọc khách khí như vậy, cười nhắc nhở. Đa tạ. Hàn Ngọc lại nói tạ, lúc này mới hướng kia mỏ trong đi tới. Chương 47, ngầm dưới đất 4 tầng chương 47, ngầm dưới đất 4 tầng cái này quặng mỏ trên không ngờ vô cùng náo nhiệt, vô số thợ mỏ từ trong hầm mỏ đi ra, cầm chút linh thạch quặng thô đi tìm quản sự đi đổi lấy ngân lượng, đi không đi xà phiên chợ nhỏ. Hàn Ngọc tò mò, đang muốn đi vào nhìn một chút, chợt bên người chuyển tới một trận ầm ĩ tiếng, rồi sau đó thấy được 7-8 tên người mặc màu đen kỳ phục, trên người cầm binh khí quân sĩ, thấy được Hàn Ngọc liền vây quanh. Những thứ này quân sĩ từng cái một sắc mặt dữ tợn dáng vẻ, trên người cũng là đằng đằng sát khí, đám lính kia trên mũi dao mơ hồ có thể thấy được chưa khô thấu vết máu. Ngươi là làm gì? Cầm đầu người nọ thấy được Hàn Ngọc bộ dáng, trên mặt nhất thời thoáng qua một tia cảnh giác, sát khí trên người từ từ tràn ra. Trung quanh mấy cái quân sĩ cũng mơ hồ hợp vây đi qua, Hàn Ngọc móc ra ra vào tín vật, kia quân sĩ trên mặt dữ tợn lúc này vừa thu lại, rồi rít lùi về phía sau mấy bước, kia cầm đầu quân sĩ trên mặt có đạo dữ tợn vết sẹo, cung kính nói với Hàn Ngọc, nguyên lai là tiên sư đại nhân, mong rằng thứ tội. Bọn ta cũng là chỗ chức trách, mời tiên sư thứ lỗi. Không có sao, người không biết không trách. Xem các ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng, chẳng lẽ nơi này không bình tĩnh? Hàn Ngọc ngược lại vẻ mặt ôn hòa, đem chuyện mới vừa rồi bỏ qua, thuận tay đem tín vật thu nhập trong ngực của mình. Mới vừa Hàn Ngọc quan sát qua những thứ này quân sĩ, phát hiện những người này đều là bách chiến mãnh sĩ, tùy ý chọn một cũng có thể địch qua hạng ba cao thủ. Mà mới vừa cầm đầu người nọ, mơ hồ có nhị lưu cao thủ thực lực. Kia quân Hàn thấy không trách tội, nói cảm ơn liên tục, nghe được Hàn Ngọc vấn đề lúc này cười khổ một tiếng, tiên sư đại nhân, kia thợ mỏ đều là kéo bè kết phái, ở dưới đây giếng thường tranh bể đầu chảy máu. Giếng này hạ chuyện chúng ta bất kể, nếu là trở lại đất này mặt là thuộc về nhỏ phụ trách. Hàn Ngọc nghe nhướng mày, xem ra cái này quặng mỏ nước không cạn, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói, đừng mở miệng một tiếng tiên sư, ta là Kiến An thành trải qua hơi khiến, cũng là trong quân thô hán, lớn kêu ta một tiếng Hàn đại nhân liền có thể. Kia quân hán lúc này đổi miệng, trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này Hàn đại nhân thật đúng là dễ nói chuyện, lúc này lấy lòng mấy câu, nếu có thể lệnh bợ tiên sư thế nhưng là chuyện liên quan đến tiền đồ chuyện lớn. Hàn Ngọc cũng cố làm hào sảng, hai người nói mấy câu quan hệ liền thân thiết mấy phần. Hàn Ngọc hỏi thăm được bọn họ cũng đến từ Sương Thành, cái này dẫn đầu hán tử chính là hãm trận doanh Giang Đem, tên là Lý Thắng, được phái tới nơi này để duy trì nơi đây trị an. Hàn Ngọc nhờ vào đó lại hướng hắn nghe ngóng một chút chuyện, Lý Thắng tới mỏ trong cũng có một năm có thừa, đối mỏ trong hết thảy sự vật cũng rất hiểu, đối Hàn Ngọc vấn đề là hỏi gì đáp đấy. Thừa ngươi. Hàn Ngọc từ trong ngực móc ra một viên nho nhỏ linh thạch thả tới, không nghĩ tới Lý Thắng sau khi nhận lấy mặt lộ sầu khổ. Hàn đại nhân, linh thạch này đối ta bọn ta mà nói là vật vô dụng, nếu là đi bên ngoài nghỉ ngơi bị tra được đó là muốn rơi đầu, đại nhân ngươi hay là thu đi. Lý Thắng cười khổ lắc đầu liên tục đem linh thạch đưa tới, Hàn Ngọc không chút biến sắc thu vào trong lòng, lại móc ra một trương ngân phiếu. Lý tướng quân, đây là 200 lượng ngân phiếu, đại đức thông hiệu đổi tiền, thấy phiếu tức đổi. Hàn Ngọc đem ngân phiếu nhét vào Lý Thắng trong tay. Lần này Lý Thắng đảo không có khách khí, đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, đối Hàn Ngọc cũng càng phát ra cung kính nói, ta mang Hàn đại nhân đi tiên sư bên kia báo cái chuẩn bị. Đoàn người trực tiếp tiến về quận mỏ, Lý Thắng mang theo Hàn Ngọc đi tới tầng hầm B1 mỏ trong qua lại đi xuyên, đi tới một chỗ mở tối hang động, bên trong xây một nho nhỏ nhà đá. Dọc theo con đường này Hàn Ngọc đều ở đây nhớ một ít lộ tuyến, nhưng dù hắn trí nhớ đều có chút đầu góc phình to, cái này hầm mỏ giống như là mê hang. Cái này nhà nhỏ nổi lơ lửng nhàn nhạt linh lực, hầu như không cần thổ nạp là có thể cảm giác được, diện tích cũng không lớn, chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ, phụ cận thợ mỏ cơ bản đều ở đây đường vòng đi, căn bản không dám từ trước cửa đi qua. Đại nhân, ngài đi qua đi, chúng ta chờ đợi ở đây. Lý Thắng khách khí hướng Hàn Ngọc chắp tay nói. Hàn Ngọc đi tới nhà đá trước mặt vừa định gõ cửa, bên trong chuyển tới một thương lão thanh âm, vào đi. Hàn Ngọc trong lòng run lên, túi đầu đẩy cửa mà vào, trong thạch phòng đứng ở một dơ giấy ông lão. Ông lão tóc hiện lên vôi chi sắc, người mặc một bộ cũ rách trường bào, bộ mặt nếp nhăn răng đầy, hai má vết xẻo ngang dọc, đục ngầu híp mắt hơi nheo lại, xem ra chính là một thủy mộ lão nhân, nhưng hắn trên người lại tản ra một cỗ cường đại linh áp. Lão này không đơn giản, trên người linh áp dù không bằng cùng họ trúc cơ tu sĩ hùng mạnh, nhưng lại vượt xa quá lao đạo kia. Hàn Ngọc suy đoán người này là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhìn người này niên kỷ là trúc cơ vô vọng. Hàn Ngọc nội tâm càng thêm cẩn thận, sắc mặt mười phần cung kính đi tới ông lão bên người, hơi cung eo, thấp nói, văn bối bái kiến thái tiên sư. Ông lão cũng ở đây quan sát Hàn Ngọc, cũng mỉm cười gật đầu. Phía trên truyền âm phủ đã nói, tiểu tử ngươi còn có mấy phần bản lãnh, áp giải nếu phạm tới trước, các loại thiệu còn ban thưởng ngươi 10 khối linh thạch. Hàn Ngọc vừa nghe, trong lòng cảnh giác nhất thời, vẻ mặt đưa đám nói, văn bối cũng là đến kia đổ linh tinh nhận lấy 10 khối linh thạch, nhưng hiếu kính cấp thân tiên sư, nhỏ trên thân chỉ còn dư lại 2 đánh lửa phù lục. Ông lão kia vừa nghe, nụ cười trên mặt nhất thời vừa thu lại, lạnh hỏi, 10 khỏa linh thạch đều bị tiểu tử kia lấy được. Hàn Ngọc gật gật đầu, ông lão kia ngoài miệng chửi mắng mấy câu, nụ cười toàn bộ sụ xuống, nhìn Hàn Ngọc bộ này cùng kết bộ dáng, cũng chỉ có vượt qua 1 năm mới có linh thạch phát ra. Mà thôi, ngươi đi ngầm dưới đất 4 tầng linh nhà tu luyện đi. Ông lão không nhịn được phất tay, đem Hàn Ngọc chạy về. Hàn Ngọc đổi sắc mặt, khổ sở cầu khẩn nói, thái lão, chờ đến năm độ linh tinh phát ra linh thạch, tiểu nhân nhất định hiếu kính ngài. Lão giả này trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, Hàn Ngọc khổ sở cầu khẩn không đổi tới một chút đồng tình, xua đổi đạo, chờ đến năm ngươi có linh thạch ở đến tìm lão phu. Hàn Ngọc lại cầu khẩn mấy câu, thấy ông lão kia đầy mặt lạnh lùng, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám tối lui ra khỏi nhà đá. Quả nhiên là quỷ nghèo. Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, hy vọng tiểu tử này không muốn chết quá nhanh, tối thiểu cũng phải đánh phải một tháng. Hàn Ngọc từ trong thạch phòng đi ra, Lý Thăng thấy Hàn Ngọc một bộ đau buồn nét mặt, đội vàng vây lại hỏi thăm. Lý tướng quân, cái này quặng mỏ ngầm dưới đất 4 tầng là cái gì tình huống? Hàn Ngọc mới vừa trên mặt đau buồn một nửa là trang, hắn cũng không muốn bị kia lão yêu quái cấp để mắt tới. Mới vừa hắn chỉ cần lấy ra linh thạch, lão nhân kia tuyệt đối sẽ chú ý tới hắn. Lý Thắng vừa nghe ngầm dưới đất 4 tầng mặt liền biến sắc, có chút đồng tình nói, Hàn đại nhân, cái này quặng mỏ 4 tầng cũng đều là đầm rồng hang hổ à? Nói thế nào? Hàn Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi tới. Lý Thắng để cho thủ hạ người đi trước mặt đất duy trì trật tự, tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, thở dài, Hàn đại nhân nói vậy cũng biết thợ mỏ lai lịch đi. Hàn Ngọc gật gật đầu, những thứ này thợ mỏ đều là từ các thành lớn triệu tập, phụ thành chủ vì mau sớm gộp đủ đều là đã dùng hết thủ đoạn. Kia chiếm cứ ở 4 tầng thợ mỏ đều là một ít giết người không chớp mắt hung đồ. Lý Thắng thở dài nói tiếp, kia 4 tầng thế nhưng là máu tanh đất, thường phát sinh so đấu, thường chết cái mấy trăm người. Hàn Ngọc nghe cái này cũng hiểu, hắn thành Nam Nha môn cũng nốt qua không ít trọng phạm, đều là một ít tay ngang ngược, có đạo tặc, hái hoa tặc, kẻ cướp, lưu manh du đãng, thậm chí còn có một ít binh đinh, có nha dịch trông coi thời điểm người người đàng hoàng, chờ nha dịch vừa đi tranh đấu vô cùng là hung tàn. Ai? Hàn Ngọc thở dài, nghĩ thầm nếu là một cái bình thường luyện khí tầng 2 tu sĩ xông vào kia ổ trộm, nhất định sẽ bị kia tặc nhân xé rách cái vỡ nát. Lý Thắng trong lòng có chút đồng tình, dưới đất này 4 tầng thế nhưng là khổ sai, không chỉ có hung đồ còn có kia mọ chuột, cuộc sống này qua cũng không thoải mái. Hàn Ngọc cười khổ một tiếng, hỏi, không biết Lý tướng quân nhưng có vừa tay binh khí, ta là tấc sắt chưa mang, sợ không khống chế được đám kia hung đồ. Điểm này chuyện nhỏ ta ngược lại có thể giúp đỡ. Lý Thắng mới vừa thu ngân phiếu, hiện tại tâm tình cũng có chút áy náy, vỗ ngực ứng thừa. Hàn Ngọc trực tiếp móc ra một cây thoi vàng, nhét mạnh vào Lý Thắng trong tay, Lý Thắng để cho Hàn Ngọc nhàn đợi đợi, đi ra ngoài. Hàn Ngọc đưa mắt nhìn Lý Thắng rời đi, ngồi ở trên đá ngẩn người, hắn lại suy tư chốc lát, nếm thử cảm ứng chung quanh đây linh khí. Không hổ là quặng mỏ đất, nơi này linh khí so với Kiến An Thái Dương chưa ra lúc còn phải nồng nặc, trừ thoáng âm u ẩm ướt một chút. Cảm thụ linh khí sau, Hàn Ngọc đang suy tư như vậy đối phó đám kia hung đồ, bằng không lúc tu luyện sử dụng che mật, vậy tu luyện cũng không yên ổn. Có thoi vàng mở đường, cái này Lý Thắng tới vô cùng nhanh, chưa đủ nửa canh giờ liền trở về, trong tay còn giơ lên một cái bọc tốt vải. Đây là ta lần trước chinh chiến dùng xứng đao, là từ thép dòng đúc, vô cùng sắc bén. Lý Thắng đem kia vải cởi ra, cấp Hàn Ngọc giảng giải. Hàn Ngọc đưa qua bảo đao, khiến cho Khiến đã sớm luyện đơn thuần mấy thức đao pháp, đứng ở một bên Lý Thắng khen, đại nhân hảo đao pháp. Hàn Ngọc lại hỏi thăm Lý Thắng mấy câu, con bảo đao liền cáo tử, rất nhanh liền căn cứ chỉ dẫn đi tới tầng 2 lối vào chỗ. Đến tầng 2 phát hiện nơi này càng thêm âm u và bức, các loại hầm mỏ đàn chéo ngang dọc, hỏi kia thu mỏ binh sĩ, đi tới tầng tiếp theo. Hàn Ngọc nghe qua, cái này mỏ trong trăm ngày đều có binh sĩ trực, mỏ trong còn có trật tự có thể nói, nhưng đến buổi tối theo binh sĩ rút lui, đem hoàn toàn biến thành vùng ngoài vòng pháp luật. Hàn Ngọc đi theo chỉ dẫn đi tới 4 tầng, ở trên đường gặp phải một chút thợ mỏ cũng không có ý tốt xem bản thân, bất quá Hàn Ngọc lại không có để ý tới, đi tới 4 tầng nhà đá. Cái này 4 tầng không khí âm u và bức, kia trong nhà đá ngược lại cùng bên ngoài nhất trí, không khí nhẹ nhàng khoan khoái khô ráo. Hàn Ngọc chú ý tới nhà đá bên trên điêu khắc một ít thần bí bùa chú, cái này rất có thể là chống đỡ khí ẩm mấu chốt. Nhà nhỏ bố trí rất đơn giản, một cái bàn cùng một chương nho nhỏ giường, một viên quả đấm lớn dạ minh châu để lên bàn, tản ra nhu hòa bạch quang. Ở bàn nhỏ bên trên còn có một quyển tập tranh, nói rõ cái này nhà nhỏ cách dùng. Nguyên lai cái này thủ trận tu sĩ đã sớm dự liệu được có thể sẽ có người thường đến quấy rầy, chỉ cần đem hai viên linh thạch bỏ vào cửa miệng chim trong, liền có thể tản mát ra phòng vệ ánh sáng, dùng ít đi chút liền kéo dài nửa năm thời gian. Hàn Ngọc khoe miệng không khỏi co quắp, hắn trong túi đựng đồ linh thạch cũng không phải thiếu, nhưng bây giờ lấy ra chắc chắn hấp dẫn ông lão kia chú ý, chẳng phải là rõ ràng bày ra bảo hắn biết trên người có đại bí mật. Nếu là đưa tới ông lão kia theo dõi, hắn ở nơi này âm u trong mỏ quặng khẳng định chết không rõ ràng, hải cốt không còn, chỉ có thể đối phó đám kia hung đồ. Hàn Ngọc tự lẩm bẩm, ngồi xếp bằng trên giường thoáng nghỉ ngơi một hồi. Qua đại khái nửa canh giờ có giáp sĩ gõ cửa đưa lên cơm canh, trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình sau đó rời đi. Cơm này ăn cũng là phong phú, Hàn Ngọc đem mấy món ăn cũng ăn bụng, lau miệng. Lúc này nghe được một tiếng còi vang, trực giáp sĩ rối rít rời đi. Đêm tối giáng lâm, chương 48 gặp tập kích, chương 48 gặp tập kích, màn đêm buông xuống sau, đám kia thợ mỏ không có lập tức tìm tới cửa. Hàn Ngọc ánh mắt chớp động trầm tư chốc lát, đẩy ra nhà đá đi ra ngoài. Theo mới vừa tới lộ tuyến đi mấy trăm bước, liền thấy trước mặt cách đó không xa có một cái u ám lối đi hẹp, không biết đi thông phương nào. Chật chật, hôm nay vận khí không tệ, gặp phải một mới tới. Đang lúc Hàn Ngọc tính toán tiếp tục hướng trước, bên trong lối đi chuyển tới một âm trầm thanh âm nam tử, từ kia u tĩnh nơi bóng tối chuyển tới. Hàn Ngọc cặp mắt híp một cái theo tiếng kêu nhìn lại, mơ hồ thấy được nơi bóng tối chậm rãi đi ra một bóng đen, chờ đợi này đi vào sau, lúc này mới thấy rõ tướng mạo của người này. Cái này nhân thân cao chừng 7 thước, vóc người cường tráng, nhưng từ mũi đã có mắt chỗ có một đạo rất sâu vết sẹo, mặc trên người bình thường thợ mỏ phục sức, trên tay có thật dày vết chai, thấy được Hàn Ngọc hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra cặc cặc tiếng vang kỳ quái. Hàn Ngọc thấy vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng ở trong miệng giải thích nói, ta cũng không phải cái gì mới tới, ta là nơi này tiên sư. Nam tử kia đối Hàn Ngọc uy hiếp bịt tai không nghe, cười ha ha, tiên sư là cái thứ gì? Có bản lĩnh ngươi tới cái tiên thuật. Một bên giễu cợt một bên hướng bên này chậm đi tới, trong ánh mắt lóe ra vẻ tham lam, nắm trong tay kia đảo mỏ dùng cốt chim, ở mờ tối kia sằng dưới, rất là nổi bật. Hàn Ngọc thì cặp mắt không ngừng ở chỗ này trên thân người không ngừng quét nhìn, phát hiện người này chẳng qua là một cái bình thường hung đồ, cũng không phải là cao thủ. Người này đã biểu hiện ra sắc ý, Hàn Ngọc vì tê dại hắn không ngừng lui về phía sau, trong miệng lại uy hiếp nói, ngươi đừng làm loạn, giết người thế nhưng là phạm vương pháp. Hán tử kia trên mặt vẻ đùa cợt sâu hơn, bước nhanh hướng Hàn Ngọc vào tới, Hàn Ngọc hù dọa xoay người liền chạy, tráng hắn kia trong ánh mắt thoáng qua khát máu sát ý, đuổi theo. Hàn Ngọc chợt xoay người, nắm một tảng đá hướng đập tới. Nam tử này hàng năm ở trong đêm tối, hướng về phía hoàn cảnh từ lâu thích ứng, linh xảo tránh thoát Hàn Ngọc đập tới đá, trong miệng phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, ra tốc vào tới. Tráng hán kia thấy Hàn Ngọc hù dọa lảo đảo một cái, té ngã trên đất, trên mặt lộ ra một cố vẻ mừng rỡ như điên, liếm liếm đôi môi khô khốc, quốc chim từ trên xuống dưới hướng Hàn Ngọc đâm đầu hung hăng bổ khả mà tới. Hàn Ngọc thấy vậy, thân thể hướng bên cạnh lật ra, đột nhiên hít sâu một hơi, thể lực nội lực điên cuồng vận chuyển, một quyền đánh vào người nọ trên bụng. Nam tử kia thân thể rung một cái sau, lúc này về phía sau đạp đạp liền lùi mấy bước, đồng thời cổ họng ngọt ngọt, nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Nam tử lúc này mới mặt lộ vẻ hoảng sợ, biết mới vừa rồi tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ, chịu đựng ngực đau nhức một cái xoay người mong muốn chạy trốn, liền kia bước trên mặt đất quốc chim đều không đi cầm. Hàn Ngọc nghĩ hắn đưa tới chính là sợ hắn chui vào lối đi, bây giờ lại có thể như hắn ý. Đang ở nam tử trốn đi lúc, thân hình hắn lần nữa nổ lên, sử dụng phi yến thức đi tới nam tử bên người. Người này trong lòng kinh hãi đàn sen căn bản là vô tâm ham chiến, nhưng không ngờ lại là một trưởng bố đi qua, nam tử giống lớn một tiếng, quả đấm cũng đụng tới, mong muốn đem Hàn Ngọc bước lui. Một quyền một trưởng gặp nhau, nam tử kia cũng cảm giác một cỗ đại lực đụng, quả đấm căn bản là không chống được, chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt lại là một đạo máu tươi, thân thể bá bay lên trời, nặng nề xoát ở trên vách tường, rứt khoát ngất đi. Hàn Ngọc vỗ tay một cái, đứng tại chỗ sâu sắc hô hấp khẩu khí, sải bước hướng hắn đi tới, trực tiếp kéo hôn mê ra hỏa, đi mới vừa kia u ám lối đi. Hàn Ngọc tiến lối đi sau, dọc theo đường đi cũng cẩn thận một chút, thời khắc chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Hàn Ngọc quan sát một vòng xác nhận xung quanh an toàn, tùy ý đem tráng hán hướng trên đất ném một cái, lại đem trên người hắn kiểm tra một phen. Mấy lượng bạc vụn, còn có mấy bao khói mê, mấy cái ám khí, những thứ đồ này đối Hàn Ngọc căn bản không tạo thành uy hiếp, mới vừa giao chiến quá trình rất là đơn giản, nếu không phải Hàn Ngọc lo lắng lối đi này trong ẩn nút đồng bọn, lại lo lắng hắn chạy trốn, sớm đã đem hắn đồng phục. Hàn Ngọc xem trên đất hôn mê nam nhân, tiện tay tìm được một khối tương đối cứng rắn khoáng thạch, đem ngón tay của người nọ giải phẳng ở trên một tảng đá, hung hăng đập xuống. A! Một tiếng hét thảm, nam tử kia nắm tay chỉ liều mạng kêu rên, đem tay kia chỉ bỏ vào trong miệng bú, hay là không ngừng được cái này đau nhức, nằm trên đất quỷ khóc sói gào. Hàn Ngọc mới vừa kia một cái là không có nương tay, dùng toàn lực, tay kia xương đều bị đập vỡ nát, tráng hán này đã tính xong ngón tay cũng thế. Mẹ, ngươi lại dám đối ta ra tay độc ác, ta tìm người làm thịt ngươi. Tráng hán kia ngồi trên mặt đất qua lại lăn tròn, trong miệng còn phát ra uy hiếp lời nói. Hàn Ngọc hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, lại đem hắn một cái tay khắc cưỡng ép lôi ra, tráng hán trên mặt không khỏi lóe ra một tia vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? A, dừng tay cho ta. A, hán tử kia trơ mắt nhìn Hàn Ngọc đem hắn ngón tay đập nát, nhất thời một loại khó có thể tưởng tượng đau đớn trải rộng toàn thân, cái này tay đứt ruột sót, ngón tay đau nhức truyền khắp thân thể mỗi một chỗ, tráng hán kia lăn lộn đầy đất phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hàn Ngọc mỉm cười nhìn một màn này, mặc cho thống khổ dãy rủa, đầy mặt không nhúc nhích vẻ mặt. Đợi hồi lâu, kia tiếng giống âm thanh rốt cuộc dần dần yếu đi xuống, chỉ thấy nam tử này thân thể cuộn rút một đoạn, cả người vẫn còn ở mất tự nhiên co quắp, cẳng chân vẫn còn ở hơi run rẩy. Lúc này Hàn Ngọc lần nữa đi tới, lần nữa đem hắn ngón tay cấp rút ra. Nam tử này nhất thời bị hù dọa hồn phi phách tán, nhìn về phía Hàn Ngọc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngoài miệng lớn tiếng xin tha, ta không dám, không dám, ngươi thả qua ta đi. Ta muốn biết nơi này hết thảy, ngươi cấp ta nói đàng hoàng, từ từ nói, nếu như ta phát hiện ngươi có dấu dếm, vậy ta không ngại một lần nữa. Hàn Ngọc thanh âm ôn hòa, nhưng truyền vào nam tử trong thai lại giống như kia ác quỷ, cả người đang run rẩy nhẹ nhẹ, bản năng dính vào trên vách tường, rồi sau đó thật nhanh kể đứng lên. Cái này quặng mỏ linh mạch phần lớn đã bị đào móc, tiên nhân kia đương nhiên phải mở ra sâu hơn khu vực đến tìm kiếm kia hiếm hoi linh thạch, hơn nữa chôn càng sâu, xuất hiện linh thạch trung phẩm có thể cũng liền càng lớn. Mà cái này quặng mỏ 4 tầng, chính là vô số thợ mỏ ngày đêm khai thác, mới mở ra một chỗ mới đào mỏ điểm. Cái này 4 tầng không gian so với phía trên 3 tầng còn lớn hơn, nhưng là nơi này lại không có bao nhiêu thợ mỏ nguyện ý tới. Đầu tiên là 4 tầng thật sự là quá mức cả bước, thứ nhì là nơi này xuất hiện thành tốt mỏ chuột, cái này mỏ chuột ở thợ mỏ khai thác linh quáng lúc lại công kích, cho nên nguyện ý tới càng ngày càng ít. Nghe được nam nhân nói nơi này, Hàn Ngọc trong lòng hơi sững sờ, chợt mở miệng hỏi, nơi này đã như vậy nguy hiểm, vậy các ngươi vì sao còn phải tới chỗ này? Chúng ta cũng không muốn tới chỗ này, thế nhưng tiên sư bức bách chúng ta tới chỗ này, nếu ai dám trở lại 3 tầng, trực tiếp tru diệt. Nam tử này nghe được Hàn Ngọc đặt câu hỏi, đội vàng giải thích nói, ta mới vừa nói ta là tiên sư, ngươi còn lộ ra sắc cơ, chẳng lẽ có cái gì chỗ kỳ hoặc? Hàn Ngọc nhìn như tùy ý mà hỏi, "Tiên sư minh giám, nếu là kia tiên sư chắc chắn thi triển đến đạo pháp, tháng trước tới tiên sư thứ nhất là ngưng tụ một hỏa cầu đốt chết hai người, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa chẳng qua là nói ngoa." Tráng hán kia vẻ mặt đau khổ nói, Hàn Ngọc sờ lỗ mũi một cái, kia thuật pháp phải đến luyện khí tầng 4 mới có thể tu luyện, hắn còn có thật lâu thời gian, chỉ có thể từ những phương diện khác nghĩ biện pháp. Sau đó đối thoại, Hàn Ngọc biết được nơi này mỏ chuột số lượng kinh người, so 3 tầng trước cộng lại còn nhiều hơn, cho nên 4 tầng tử vong đông đảo, xuống 10.000 người bây giờ còn dư lại 8.000, còn lại cũng ngã xuống không biết tên quặng mỏ chỗ sâu. Kia mỏ chuột hình thể không lớn, chỉ so với kia người phàm con chuột một vòng to, cùng phía trên 3 tầng vừa gặp phải người liền chạy bất động, nơi này mỏ chuột càng thêm có được công kích tính. Mỗi khi mỏ chuột sau khi xuất hiện, đều muốn chạy đi mời tiên sư chém giết, bên trên một vị chú đóng tiên sư ngại quá mức phiền toái, không có mấy ngày liền điều đi. Cứ như vậy bọn họ chỉ có thể dùng quốc chim đánh chết, nhưng mỏ chuột lại rất linh hoạt, căn bản là vô bất tử, điều này làm cho bọn họ đối con vật nhỏ kia rất là sợ hãi. Chờ tráng hán kia lại nói một ít mỏ chuột tập quán, hán tử kia liền im lặng không lên tiếng, một bộ rất là đàng hoàng bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không có chuyện nào khác muốn nói sao? Hàn Ngọc lại mở miệng hỏi. Tiên sư nói đùa, có liên quan nơi đây tình báo, tại hạ đã vừa mới toàn bộ thoát ra khỏi, không có bất kỳ dấu dếm. Hán tử kia vội vàng nói. Hàn Ngọc vừa nghe, trên mặt lại nổi lên vẻ tươi cười, lấy tay cân nhắc một khối không nhỏ đá, hướng về kia tráng hán đi tới. Hán tử kia lại nghĩ tới mới vừa thống khổ, cả người giống như cám vậy run rẩy, vô cùng sợ hãi hét lớn, tiên sư tha mạng, ta cái gì cũng giao phó. Hàn Ngọc nghe được lời này, lại trở về mới vừa trên đá lớn ngồi xuống, chỉ bất quá trong tay đá lại chưa ném qua một bên. Nói đi, đừng giấu giếm, lần này ta cũng sẽ không thu tay lại. Hàn Ngọc mặt vô biểu tình cảnh cáo nói. Ngài tới đây mỏ trong tin tức chúng ta buổi chiều đã biết được, có vị tiên sư để chúng ta cho ngươi tìm một chút đau khổ. Ngươi tiên sư bộ dạng dài ngắn thế nào? Hàn Ngọc nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh chi sắc. Đại nhân, ta thật không biết ta. Hán tử kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt, kia tiên sư giao phó cái này 4 tầng 2 vị đầu lĩnh, một tu luyện ngạnh khí công, một vị là một cự tặc đạo tặc, đều là trên giang hồ nhất lưu thực lực. Đại nhân, ta thật đem biết toàn bộ cùng nhau cũng báo cho, đường ta là cái gì cũng không biết. A, giang hồ nhất lưu cao thủ. Hàn Ngọc nếu có suy tư nói, là tiên sư đại nhân nếu không nhỏ sao cũng sẽ không thần phục tại bọn họ. Bất quá hai vị kia thường ngày có chút bất hòa, gặp mặt thường sẽ phát sinh quẹt miệng. Nếu là đại nhân có thể thu phục hai người, át sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Tráng hán này còn định nọt một câu, bất quá trong lòng lại đã sớm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thoáng qua vô số ác độc ý niệm. Bất quá Hàn Ngọc lại không có để ý tới, tuy tiện lại hỏi những lời khác để. Điều này bặm mỏ chứa cực kỳ phong phú, cái này 4 tầng còn có thể thu thập được phẩm chất cao cả thô, mà càng hướng xuống cái này linh quáng càng là tinh thuần. Tu sĩ đại nhân là muốn cho bọn họ đào xong 4 tầng tiếp tục hướng xuống thăm dò, cho đến đem cái này linh quáng toàn bộ moi không ra. Ở nơi này trong hầm mỏ, thợ mỏ lai lịch khác nhau, cái này quặng thu có thể đổi lấy ngân lượng, cao cấp hơn còn có thể đổi lấy thoi vàng, cho nên ở chỗ này cướp đoạt nguyên thạch chuyện, ở nơi này trong hầm mỏ nếu như bữa cơm thường ngày mỗi ngày ở chỗ này diễn ra, mà tranh đấu kết quả thường thường là người thắng thương tích khắp người, nguyên thạch bị người khác cướp đi, mà người thất bại kết quả thảm hại hơn, ngay cả tính mệnh cũng sẽ trực tiếp vứt bỏ. Chương 49, đánh ta chương 49, đánh ta à, cho nên ngươi mới vừa động thủ với ta, là muốn từ trên người ta lấy được một ít chỗ tốt, là nghĩ mưu tài hại mệnh, hay là giết người đoạt của? Hàn Ngọc nghiền ngẫm mà hỏi, trong tròng mắt một luồng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên sư tha mạng a, tại hạ là có mắt mà không thấy Thái Sơn, phải biết ngài là tiên sư, mượn ta 100 cái lá gan ta cũng không dám đối với ngài ra tay. Tại hạ là bị kia mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới làm ra kia ngu xuẩn cử động, ngài hãy tha cho ta đi. Tráng hán kia vừa nghe, hù dọa run rẩy. Người cung cấp những thứ này, có thể chống đỡ không được ngươi cái mạng này. Hàn Ngọc không để ý đến hắn xin tha, tiếp tục hỏi. Tiên sư đại nhân, nhỏ đã đem hết thảy tất cả toàn bộ báo cho, không có một tia dấu giếm chỗ. Tại hạ cũng có một thân võ nghệ, có thể cung cấp tiên sư đại nhân điều khiển. Tráng hán kia vắt hết óc nói cầu xin tha thứ ngữ. Đám người bọn họ sẽ cái gì canh giờ đi tìm ta? Hàn Ngọc như có điều suy nghĩ mà hỏi. Cái này tại hạ không biết, thật không biết. Hán tử kia thấy Hàn Ngọc từ phía sau bao khỏa bên trong rút ra một thanh bảo đao, nước mắt nước mũi một thanh chảy ra, thấy Hàn Ngọc từng bước đi tới, chợt nói, nếu là ta báo cho một mình ngươi bí mật động trời, tiên sư đại nhân được không bỏ qua cho tại hạ. Cái này muốn nhìn ngươi nói chính là bí mật gì? Hàn Ngọc cười một tiếng, hắn cho là người này là vì xin tha từ chối lời nói. Hán tử kia lại cắn răng nói, bí mật này tuyệt đối có thể đổi tại hạ một cái mạng, nhưng tiên sư đại nhân cũng phải phát xuống thể độc, nếu không tiểu nhân coi như bỏ mình, bí mật này cũng sẽ không thổ lộ. Tráng hán này tạm thời trước đảo cứng cỏi một thanh, Hàn Ngọc cũng lên một chút hăng hái, hành, nếu là thật sự có giá trị, tha cho ngươi một mạng chưa chắc không thể. Qua nửa ngày, Hàn Ngọc chậm rãi đem đao vào vỏ, thản nhiên nói, cái này có thể đổi lấy ngươi một cái mạng. Đa tạ tiên sư. Tráng hán kia nghe vội vàng dập đầu, Hàn Ngọc tiếp tục nói, ngươi hãy cùng ở ta tả hữu, ta vừa đúng thiếu cái chân chạy. Hán tử kia vừa nghe sắc mặt một khổ, Hàn Ngọc nhưng từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh đan dược thả tới, ăn nó đi. Hán tử kia nghe chỉ có thể đem đan dược một thanh rót vào trong miệng, Hàn Ngọc lúc này mới sắc mặt vừa chậm lấy ra một xinh xắn bình sứ, gục xuống miệng vết thương, chờ thương lành tới tìm ta. Nói xong cũng xoay người rời đi, hán tử kia nửa tin nửa ngờ đem màu trắng bột gục xuống móng tay chỗ, cảm giác được nhàn nhạt mát mẻ, vết thương một cái liền không có đau như vậy. Hán tử kia người dài hung ác, biết tin tức cũng không ít, Hàn Ngọc cũng không cần đi tìm người khác nghe ngóng, trực tiếp đi nhà đá. Trở lại trong nhà, Hàn Ngọc ở trên giường ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đám người kia đến. Quả nhiên mới vừa qua từ lúc, Hàn Ngọc liền mở hai mắt ra, cảm giác được ngoài nhà đá tụ tập rất nhiều người, nhảy xuống giường đi ra nhà đá. Nhà đá cửa tụ tập 40-50 tên thợ mỏ, cửa lộ ra rất là náo nhiệt. Những thứ này thợ mỏ niên kỷ đều ở đây trên dưới 30 tuổi, nhỏ nhất mười mấy tuổi búp bê, lớn nhất cũng liền 45 tuổi, người người tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, trên người quần áo phần lớn rách nướt, nét mặt ngược lại hung thần ác sát. Đang lúc này, đám người phía sau truyền tới một trận ồn ào. Hàn Ngọc tiềm thức đem ánh mắt quét tới, chỉ thấy một kẻ giống như cột điện tráng hán cùng một vị chừng 40 âm tà nam tử vẹn ra đám người đi ra. Ở nơi này mỏ trong dưới ánh đèn lờ mờ, Hàn Ngọc phát hiện tráng hán kia cầm trong tay một cây dài 2 trượng gậy sắt, mà kia âm tà nam tử thì trong tay nắm một thanh nhỏ dài kiếm, hai người trên người cũng mùi máu tanh nồng nặc, làm người ta làm mẹ. theo sau lưng những thợ mỏ rối rít túi đầu, trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ nét mặt. Hai người đang lúc mọi người kính sợ nhìn soi mói xài bước về phía trước mấy bước, đi tới Hàn Ngọc xa năm trượng địa phương ngừng lại. Kia giống như cột điện tráng hán đi tới Hàn Ngọc trước mặt, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một hốc đỏ thắm răng, cười gần nói, nghe nói tiên sư đại nhân đi tới lậu địa, bọn ta chưa từng chiêu đãi, chưa hướng tiên sư đại nhân hỏi xong rồi. Nói xong làm bộ chắp tay, đưa đến phía sau thợ mỏ cười ha ha, Hàn Ngọc cũng là không nhăn nhó, đáp lễ lại nói, vậy thì đa tạ các vị huynh đệ, bây giờ người cũng thấy, đại gia hỏa có phải hay không cần phải trở về. Tráng hán kia không ngờ tới Hàn Ngọc sẽ như thế đáp lại, lắc đầu một cái nói, nếu đại gia hỏa đến rồi, nhất định phải cấp tiên sư đại nhân mới lòng gân cốt. Thạch Lao Tam, ta cũng không tự mình ra tay, ngươi cùng tiên sư qua mấy chiêu. Vừa dứt lời, trong đám người một người đầu chọc đứng dậy, trên đất kéo hai cái thạch chùy, nhìn kia lộ ra rắn cân cấp ra thịt, cũng có mấy phần khí lực. Hàn Ngọc hít một hơi thật sâu, từ trong ngực móc ra hai cây thoi vàng, vừa cười vừa nói, các vị huynh đệ lại là sao khổ, ta hai cây thoi vàng liền tặng cho các vị huynh đệ, đi mua một ít rượu. Nói liền đem kia hai cây thoi vàng thả tới. Tráng hán kia cùng nam tử kia nhận lấy thoi vàng, liếc nhau một cái, hán tử kia nói, tiên sư quả nhiên có mấy phần tài sản, bất quá chuyện hôm nay xin lỗi. Lão ba, thượng, hạ nhẹ tay điểm. Kia gọi là Thạch Lão Tam gia hỏa cầm lên thạch chùy liền bỏ tới, đánh tới hướng Hàn Ngọc hai cánh tay, Hàn Ngọc thở dài, bảo đao ra khỏi vỏ. Không kịp chờ Thạch Lão Tam phản ứng kịp, Hàn Ngọc trong tay bảo đao hướng kia Thạch Lão Tam hung hăng bổ tới, giống như kia mánh hổ rời núi. Lão ba, mau tránh. Kia thiết tháp tráng hán nhìn ra một đao này lợi hại, cái này khiến thế nhưng là kia liều mạng chiêu số. Cái này lão ba sử dụng thạch chùy tương đối kỳ cựm, cái này hất ra mong muốn biến chiêu rất khó khăn, chỉ có thể dùng kia treo ở thạch chùy bên trên xích sắt cứng rắn chống đỡ một đao này. Loảng xoảng, xích sắt kia bộc phát ra một đoàn hỏa tình, chỉ cản trở một hơi thở công phu liền bị chém đứt, kia Thạch Lao Tam trên người nổi lên một đạo máu tươi. Thạch Lao Tam bị chém té bay ra ngoài, ngã vào trong đám người, miệng lớn khạc máu tươi, không có qua thời gian mấy hơi liền bất động. Lão ba, kia thiết tháp tráng hán giống giận một tiếng, xem Hàn Ngọc trong ánh mắt đã tràn đầy sát khí. Bên cạnh âm tà nam tử một thanh ngăn lại nổi khủng tráng hán nhắc nhở, "Uyên Cảng, phía trên chẳng qua là để chúng ta cấp hắn ăn chút đau khổ, cũng không để ngươi giết hắn." Cái này thiết tháp hán tử trên mặt lộ ra một bộ nổi khủng chi sắc, hắn mới vừa có thể thu tay lại, nhưng vẫn là làm ta bị thương nặng huynh đệ, ta muốn tháo hắn một cái cánh tay, thế điện lão ba. Lư Chính Hùng, ngươi đừng cản ta. Hàn Ngọc nghiền ngẫm nhìn kia âm tà nam tử một cái, tráng hán kia đã bắt tới, trong tay gậy sắt hướng Hàn Ngọc đâm đầu nện xuống. Hàn Ngọc một linh xảo xoay người tránh né, tráng hán kia một gậy đập vào trên tảng đá, hòn đá kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hàn Ngọc trong mắt lạnh lẽo, linh xảo xuất hiện ở phía sau hắn, trường kiếm trong tay hướng phía sau lưng của hắn bổ tới. Không có quen thuộc chém đứt ra thịt xúc cảm, giống như là chém tới một khối tảng đá cứng rắn, Hàn Ngọc lui về phía sau mấy bước, tráng hắn kia trên người cũng lộ ra sát khí, lại là một gậy nện xuống. Cái này bên càng khí lực vô cùng lớn, chỉ cần đụng phải liền không chết cũng bị thương, Hàn Ngọc mới vừa một đao không có chém chết người này cũng liền không muốn cứng đối cứng, lợi dụng thân pháp linh hoạt không ngừng né tránh. Cái này bên càng cũng không phải đứng ngốc, mấy lần né tránh hướng Hàn Ngọc có thể tránh né địa phương đập loạn, có hai lần Hàn Ngọc thấy muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gồng đỡ. Làm ngay mặt va chạm, Hàn Ngọc chợt cảm thấy hổ khẩu tê dại, đao trong tay thiếu chút nữa bị chấn ngồi trên mặt đất. Lần này Hàn Ngọc học văn, lợi dụng kinh công điên cuồng tránh né, tuyệt không cùng hắn chính diện giao phong. Chỉ hoãn đại khái nửa canh giờ, Hàn Ngọc nội lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng nguyên cảng nhưng vẫn là sinh long hỏa hổ, không có chút nào thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ người này trời sinh thần lực? Hàn Ngọc ở trong lòng lẩm bẩm, trong miệng lại hô, hai người chúng ta tranh đấu là không có kết quả, không như thế chuyện làm thôi như thế nào? Nguyên cảng lại là một gậy nện xuống tới, ngoài miệng cười lạnh nói, thôi, chờ ta đưa ngươi đánh chết, sau đó đưa ngươi cánh tay kéo xuống tới, chuyện này là được thôi. Uyên Cảng dây dưa không thôi tiếp tục cơ múa gậy sắt, Hàn Ngọc cũng bị đánh nhau thật tỉnh, nhìn kia âm tà nam tử khoanh tay cánh tay đang nhìn náo nhiệt, Hàn Ngọc cấp biết không có thể đang đợi. Linh xảo tránh thoát cơ múa một gậy, một nhảy vọt đi tới phía sau hắn, đem trong cơ thể pháp lực quán thâu đến trong đao, hướng kia sau lưng hung hăng bổ một cái. Uyên Cảng thấy được Hàn Ngọc sau lưng hắn không thèm để ý chút nào, nhưng khi một đao này chém tới lúc cả người tóc gáy dựng lên, một cú cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng. Uyên Cảng giống lớn một tiếng, sau lưng bắp thịt gồ lên, hắn vào lúc này đã không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn gồng đỡ. Máu tươi văng khắp nơi. Uyên Cảng trên mặt còn tràn đầy không thể tin, thân thể cao lớn giống như một tòa núi nhỏ té xuống. Hàn Ngọc thở hừng hực, mới vừa một đao kia cũng tiêu hao không ít tinh khí thần, chỉ thấy hắn tiện tay đem đao vào vỏ, trên mặt lại nổi lên nụ cười. Hàn Ngọc xem kia đầy mặt âm trầm nam tử, lại vừa cười vừa nói, "Ngươi để cho thủ hạ xử lý một chút, ta có chút chuyện tìm ngươi nói." Nói trực tiếp xoay người tiến nhà đá, nam tử kia nghe nói trên mặt âm tình bất định, nhưng vẫn là để cho thủ hạ trước xử lý, cẩn thận đi tới nhà đá. Lúc này Hàn Ngọc đang ngồi xếp bằng trên giường, thấy được nam tử kia lại giống như là chiêu đãi một kẻ bạn già, vừa cười vừa nói, "Tùy tiện ngồi, ta chỗ này tạm thời không có gì có thể chiêu đãi ngươi." Lư Chính Hùng nghiêng dài trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, nhưng phía dưới một câu nói lại làm cho dọa hắn cười một tiếng. "Không biết ta nên gọi ngươi Lư Chính Hùng, còn gọi là ngươi Hình Viễn?" Hàn Ngọc một câu nói này rất nhẹ, nhưng nghe ở trong lỗ tai của hắn lại tựa như một tiếng sét. Nam tử lúc này lấy ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hàn Ngọc, nhưng Hàn Ngọc trên mặt lại không có vẻ sợ hãi chút nào, "Ngươi ở nơi này mỏ trong mai danh nhận tích, trong nhà người tình huống lại không tốt, bất động sản bị người chiếm đoạt, vợ con lưu ly thất sở, trong lòng nhất định không dễ chịu đi." Hàn Ngọc gặp hắn sắc mặt biết ngay chuyện này là thật, hiện tại hắn trong tay bắt được tóc của hắn, có thể tùy ý nắn bóp. "Ngươi là ai?" Nam tử quát hỏi, mũi kiếm kia ở hơi phát run. Hàn Ngọc ngồi dậy, mỉm cười nói, ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là ta đưa ngươi vợ con mang tới cái này mỏ trong, hay là đưa bọn họ đi trước căn trí. Ngươi phải biết, mẹ góa con tôi thế nhưng là rất dễ dàng bị ức hiếp. Hình Viễn trên mặt lộ ra giấy rủa, hắn ở nơi này mỏ trong mỗi ngày cũng muốn nghề tình bên ngoài chăm dặm vợ con, bây giờ tâm tư bị người trước mắt mạch trần, Hình Viễn cũng không giấy rủa trực tiếp nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, ta cũng cho ngươi. Hành, trước đánh ta một trận. Hàn Ngọc nói rất là nghiêm túc đạo. Chương 50, khế ước cùng linh mảnh chương 50, khế ước cùng linh mảnh cũng không biết vị kia tiểu tiên sư thế nào. Đây chính là một đám trong ngục giam ác ôn, sẽ không đem tiên sư đánh chết đi, nếu là đánh tàn phế, chúng ta cũng không tốt giao phó. Một kẻ giáp sĩ ngáp một cái, cười hỏi đồng bạn. Sẽ không đánh chết đi, tiên sư tốt xấu cũng có pháp lực, kia nhà đá cũng có phòng vệ công hiệu, chỉ cần trốn vào đi vấn đề không lớn. Cũng không biết người nọ thế nào đắc tội thai tiên sư, bị phải đi làm cái này khổ sai chuyện. Cái này thai tiên sư cũng là vẽ vời thêm chuyện, muốn sửa trị hắn cần gì phải tốn nhiều tay chân. Bên cạnh đồng bạn cười nhạo nói. Kia giáp sĩ gật gật đầu, rất đồng ý gật gật đầu, lời này hai ta nói một chút vậy thì thôi, cũng không thể ở dưới đáy giếng nói, nếu là đừng nghe đến cũng không có kết quả tốt. Ai, chúng ta cũng là số khổ, bắt thăm trộm được tầng thứ tư, kia mỏ chuột ta cũng đụng phải nhiều lần, hy vọng hôm nay vận khí tốt một chút, ta cũng không nên đụng phải thứ quỷ kia. Mới vừa cười nhạo giáp sĩ cười khổ nói. Ai, chỉ có thể hy vọng lần sau rút thăm thời điểm vận khí tốt một chút, tốt nhất có thể quất vào mặt đất tuần tra, không có nguy hiểm, còn có thể có chút thêm thu nhập. Ngay từ đầu nói chuyện giáp sĩ khuyên giải nói. Được rồi, ta vội vàng hạ mỏ đi, đi xem một chút tình huống kia tiên sư rốt cuộc thế nào, còn phải báo cáo nhanh cho thai tiên sư. Hai người thu thập một trận mày ủ mặt tế hạ mỏ, đi tới ngoài nhà đá thấy được một mảnh hỗn độn, rất nhiều đá đều bị đập nát, trên đất cùng trên vách đá có máu tươi chưa từng khô ráo dấu vết. Kia hai cái giáp sĩ liếc nhau một cái, bước nhanh đẩy ra nhà đá cổng, thấy được ở góc có giúp một bóng người. Hàn tiên sư. Giáp sĩ nhẹ giọng hô, bước chân rời đi qua, người này sẽ không thật buổi chiều đầu tiên liền chết đi. Kia thai tiên sư thế nhưng là giao phó, sẽ không hạ nặng tay, nếu là thật đem hắn giết chết đi nơi nào đi tìm mấy cái dê thế tội. Co giúp ở góc tường Hàn Ngọc có chút mờ mịt, thấy được hai người mừng đến phát khóc, bắt lại tay của hai người cánh tay nói, ta muốn rời khỏi cái này, một khắc ta cũng không nghĩ ngây người. Cái này đang khi nói chuyện giọng điệu kích động, xem ra là bị không ít kích thích, hai cái mí mắt đen nhánh, trên mặt xanh một miếng tím một khối, trên người quần áo rách rách dưới, xem ra đêm qua là chịu một trận mánh đánh. Kia hai cái giáp sĩ nhìn một cái Hàn Ngọc cái này bộ dáng chật vật, trong lòng âm thầm bật cười, chỉ cần người bất tử bọn họ liền có giao phó. Hai người an ủi mấy câu, đem Hàn Ngọc mang rời khỏi nhà đá, đem hắn đưa đến tầng hầm B1. Trên đường thợ mỏ thấy được cái này bộ dáng chật vật cũng âm thầm bật cười, người bình thường xui xẻo đó là ngày ngày nhìn, lần đầu tiên thấy có tiên sư như vậy chật vật. Hàn Ngọc chạy hướng nhà đá, dùng sức gõ vài cái lên cửa, đáng tiếc trong cửa cũng không có đáp lại, một tầng thủ vệ chạy tới quan sát tình huống, báo cho thai tiên sư sáng sớm đi ra ngoài tu luyện, phải đến buổi trưa mới có thể trở lại. Tiên sư, ngài đi về trước. Chờ thai tiên sư đến chúng ta tự sẽ thông báo ngươi. Tầng kia thủ vệ trong lòng tràn đầy xem thường, nhưng trong miệng hay là một bộ khách khí bộ dáng. Không, ta lại lần nữa chờ, đánh chết ta cũng không đi trở về. Hàn Ngọc đặt mông ngồi ở trước nhà đá, một bộ sợ hãi cực kỳ bộ dáng. Thủ vệ kia thấy vậy cũng không tốt khuyên, đem đám người xua đuổi rời đi. Hàn Ngọc dựa lưng vào một tảng đá, không ngờ nhỏ giọng đánh lên ngáy. Đến buổi trưa, bốn tầng tu sĩ đại nhân bị bốn tầng thợ mỏ hung hăng sửa chữa tin tức như gió vậy chuyển tới quặng mỏ tất cả mọi người trong lỗ thai, thành trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Một mực chờ đến buổi trưa, ông lão kia còn chưa xuất hiện, Hàn Ngọc liền ngồi ở trên đá chờ khan. Lại qua một canh giờ, ông lão kia rốt cuộc đi tới nhà đá, thấy được Hàn Ngọc khắp người chật vật, khóe miệng lộ ra nụ cười. "Thai tiên sư, cứu ta a." Hàn Ngọc đội vàng chạy tới, vẻ mặt đưa đám nói. Ông lão kia thấy được Hàn Ngọc cả người đều là vết thương, ánh mắt phiêu hốt tràn đầy sợ hãi, biết chuyện ngày hôm qua coi như là làm thành, nhưng ngoài miệng lại giả vờ mô hình làm giận nói, không biết Hàn đạo hữu tìm lão phu vì chuyện gì. "Đại nhân, ta muốn điều ly kia ngầm dưới đất 4 tầng, còn mời đại nhân cấp cái phương tiện." Hàn Ngọc từ trong ngực móc ra một khối linh thạch, đầy vẻ không muốn đưa tới. Ông lão kia sờ một khối linh thạch, trong lòng có chút bất mãn ý, vung tay lên mở ra nhà đá, thản nhiên nói, "Vào nói đi." Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên đi vào theo, ông lão ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói, "Là cùng tiên sư để ngươi tới, ta nhưng làm không được chủ, nếu không ngươi đi cầu cùng tiên sư." Hàn Ngọc trong lòng thầm mắng, lão này cố ý cấp hắn gây sự, bây giờ lại đang từ chối nói ra một ít đường hoàng vậy, lão hồ ly này đến mấy cái ý tứ. Hôm qua mới nhận công việc cầm linh thạch, hôm nay đi tìm cùng tiên sư đó chính là chơi ngu. Hàn Ngọc trong đầu chợt linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ lão này hay là mong muốn linh thạch? Thái tiên sư nói đùa, ta nào có mặt đi gặp cùng tiên sư. Hàn Ngọc cúi đầu thì thào nói. Lão giả này thấy Hàn Ngọc bị buộc lên đường cùng, trong lòng cười thầm, cuối cùng mở miệng, mong muốn ở 4 tầng rất đơn giản, chỉ cần dùng linh thạch kích hoạt phòng vệ trận pháp, kia người phàm lại có thể xông vào. Nhưng vãn bối trên người một viên linh thạch cũng không có. Hàn Ngọc mở ra tay, trơ mắt nhìn ông lão kia. Trên người ta ngược lại có 2 viên linh thạch, nhưng tạm mượn Hàn đạo hữu, đợi đến sang năm bắt được linh thạch ở còn cho ta. Ông lão kia vẻ mặt biến đổi, hiền hòa nói, vậy xin đa tạ rồi. Hàn Ngọc biến lo làm vui, đầy mặt vẻ cảm kích. Chỉ thấy ông lão kia là tạ viết mấy dòng chữ, lại ở trong túi đựng đồ móc ra 2 khối linh thạch, vừa cười vừa nói, Hàn đạo hữu chỉ cần lập được bất cứ, linh thạch này liền mượn. Hàn Ngọc nhận lấy giấy, thấy được kia khế ước sắc mặt nhất thời tối sầm lại, phía trên này viết cho mượn 2 khối linh thạch sang năm muốn trả lại 8 khối. Ông lão xem Hàn Ngọc khó coi nét mà nói, ta đòi giá không cao, sang năm ngươi cầm 2 khối linh thạch tiếp tục duy trì trận pháp, ở qua 1 năm trên tay ngươi liền có còn thừa lại linh thạch có thể mua một ít đan dược. Hàn Ngọc cầm bút lông tay đang run rẩy, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ, ông lão kia trên tay lại trống rỗng xuất hiện một viên hỏa cầu, ánh mắt cũng biến thành lạnh băng. "Tốt, ta ký." Hàn Ngọc cắn răng một cái, đem tên của mình viết ở khế ước bên trên. Ông lão cười ha ha một tiếng, trong tay hỏa cầu trống rỗng tiêu tán, cầm lên khế ước hài lòng gật đầu. Hàn Ngọc nắm lên linh thạch bỏ vào trong ngực, ông lão kia rất hưởng thụ Hàn Ngọc phẫn nộ, tiếp tục nói, "Ta linh thạch cho ngươi mượn, ta còn muốn thu chút lợi tức." Hàn Ngọc hận không được một quyền đánh vào hắn trên khuôn mặt giàn mua, nhưng cân nhắc đến thực lực xác thực có khoảng cách, cười khổ một tiếng nói, "Ngài phân phó." Ông lão ngược lại có chút thưởng thức Hàn Ngọc, thuận miệng nói, "Kỳ thực cũng không có việc lớn hơn gì, vào lúc ta muốn tu luyện, ngươi giúp ta xử lý một món chuyện vặt." Nói liền mở ra nhà đá cửa, ông lão kia dẫn đầu đi ra, Hàn Ngọc đi theo phía sau hắn, hai người vòng mấy vòng, đi tới một đạo trước cửa đá. Lão đạo đọc mấy câu thần chú, hòn đá kia từ từ mở ra, bên trong một cô nóng dực khí tức thấu đi ra. Ở trong đó có tu sĩ cảnh giác nhìn một cái, thấy được lão đạo cũng liền rời đi ánh mắt, rồi rít đem ánh mắt ném đến theo sau lưng Hàn Ngọc. "Nhung đạo hữu, người này là ta một vị văn bối, bắt đầu từ hôm nay 1 năm phần linh giác rưỡi sẽ để cho hắn xử lý." Lão đạo chỉ Hàn Ngọc đối một vị mặt đỏ nam tử nói, vừa nói một bên lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hàn Ngọc. Kia thai đạo hữu ngược lại nhẹ nhõm. Mặt đỏ nam tử cười ha ha một tiếng, "Chờ ngày nào đến với ta, cũng để cho ngươi tiểu bối đi hỗ trợ." Ông lão đối tráng hắn ngược lại khách khí, hai người hàn huyên một phen cáo từ, kia mặt đỏ nam tử cười nói với Hàn Ngọc, "Đi theo ta thôi." Lại quẹo mấy khúc quẹo, bên trong nhiệt độ từ từ lên cao, mới đi mấy bước trên trán liền toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. "Đến." Mặt đỏ nam tử đẩy ra một cánh cửa, chỉ trên đất một đống lớn rải rác tinh thể nói, "Ngươi chỉ cần mỗi ngày đem những thứ này dọn dẹp sạch sẽ là tốt rồi." Mới vừa mở cửa liền có một cỗ tinh thuần linh lực chuyển tới, Hàn Ngọc xem trên đất mảnh vụn cung kính mà hỏi, "Tiền bối đây là cái gì?" "Linh thạch." Mặt đỏ nam tử nói lời kinh người, thấy Hàn Ngọc bị dọa, vỗ một cái bờ vai của hắn nói, "Đây thật ra là linh thạch mảnh vụn, đối với chúng ta tu sĩ mà nói là vật vô dụng." Lần này Hàn Ngọc có chút ngơ ngác, ông lão kia vì mấy khối linh thạch túi lớn như vậy vòng, làm sao sẽ không quan tâm linh thạch này mảnh vụn, trong này cũng đều là linh khí. "Nhung tiền bối, linh thạch này mảnh vụn chẳng lẽ là vật vô dụng?" Hàn Ngọc thấy cái này, mặt đỏ nam tử tâm tình cũng tệ, cũng liền tráng lên lá gan hỏi. "Đừng mở miệng một tiếng tiền bối, ta cũng mới luyện khí tầng 8." Nam tử kia khoát tay một cái, thuận miệng giải thích nói, "Những thứ này mảnh vụn linh khí bất tạm, mong muốn lợi dụng chỉ có tướng cùng thuộc tính linh thạch phân ra tới mới có thể tu luyện. Nhưng những thứ này mảnh vụn linh khí tối đa cũng là có thể duy trì 8 canh giờ, chia đều chọn đi ra đã biến thành ngân thạch." "Được rồi, ngươi cái tiểu bối tâm tư ta cũng biết." Kia mặt đỏ nam tử chỉ mảnh vụn nói, "Những thứ này mảnh vụn đều thuộc về ngươi quản, ngươi mỗi ngày mau lúc cần đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ là được." "Đúng, túi đựng đồ ngươi có thể hay không sử dụng?" Mặt đỏ nam tử thấy Hàn Ngọc có đưa tới túi đựng đồ, cũng liền dạy hắn mấy lần. Chờ Hàn Ngọc giả thành linh thạch mảnh vụn, mặt đỏ nam tử đem Hàn Ngọc tặng ra ngoài, cũng báo cho mỗi ngày nhất định phải đúng lúc tới trước, không phải lại kéo dài. Hàn Ngọc nói cảm ơn, cầm túi đựng đồ cáo từ rời đi. Kia mặt đỏ nam tử trong ánh mắt mang theo chút đồng tình, đóng lại cửa đá. Hàn Ngọc trở lại 4 tầng nhà nhỏ, đem linh thạch bỏ vào, nhất thời một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ, Hàn Ngọc trực tiếp ngã xuống trên giường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cảnh phim này diễn thật là mệt mỏi. Hàn Ngọc đem chuyện ngày hôm nay trong đầu qua một lần, không có phát hiện cái gì sơ sót, lúc này mới an tâm xuống, lần này kia lão bất tử sẽ không để mắt tới mình đi. Hàn Ngọc nghỉ ngơi chốc lát, lấy ra túi đựng đồ, đem bên trong linh thạch mảnh vụn cũng ngã xuống trên bàn. Mặc dù kia mặt đỏ nam tử nói linh thạch này mảnh vụn là vật vô dụng, nhưng Hàn Ngọc vẫn là có ý định thử một chút. Nhắm mắt lại, cảm thụ trong không khí phát ra linh lực, nhưng một lát sau sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đúng như mặt đỏ nam tử đã nói, những linh lực này không cách nào dùng để tu luyện, trừ phi đưa bọn họ dựa theo mỗi người thuộc tính phân biệt xếp loại, mới có thể sử dụng với tu luyện. Nhưng hắn còn nói chỉ có thể duy trì 8 canh giờ, ai biết là cái gì canh giờ cắt đi, vạn nhất mới vừa phân tốt linh khí tiêu tán, được không bù mất. Thôi, hay là thành thành thật thật tu luyện đi. Hàn Ngọc thở dài, đem những thứ này linh mảnh cũng quét vào túi lượng đồ. Vân vân. Hàn Ngọc chợt nhướng mày, trong đầu hắn mới vừa hiện ra một tia linh cảm, nhưng lại bị cắt đứt. Lại qua chốc lát, Hàn Ngọc vô đầu một cái, từ nhà đá nơi kín đáo tìm ra một con túi lượng đồ. Hàn Ngọc đem tia linh nhãn chi tuyển lấy ra, lại đem linh mảnh một mạch đổ ra, không nháy mắt một cái. Thần kỳ một màn xuất hiện. Những linh lực này giống như bị dẫn dắt, hướng linh nhãn chi tuyển hội tụ, mấy hơi thở công phu, tia linh mảnh linh khí hao hết, biến thành từng khối ngân thạch. Hàn Ngọc nhất thời vui mặt mày hớn hở. Chương 51, cơ hội buôn bán chương 51, cơ hội buôn bán cái này chút điểm phái linh đá đối linh nhãn chi tuyển tư dưỡng không lớn, gần như cảm giác không ra, nhưng Hàn Ngọc lại không nóng nảy, dù là một ngày bổ sung một tia, một năm thế nhưng là khả quan số lượng. "Vào đi." Hàn Ngọc nghe được tiếng gõ cửa, thản nhiên nói. Cửa đá bị cẩn thận đẩy ra, một mặt thẹo cung kính đi vào, xem Hàn Ngọc đầy mặt kính sợ. "Ngươi cung cấp tin tức đối ta rất hữu dụng, sau này ngươi liền ở lại bên cạnh ta làm trợ thủ." Hàn Ngọc không đợi tráng hán mở miệng, trực tiếp nói. Hán tử kia dĩ nhiên là nói cảm ơn liên tục, đến bây giờ còn tim đập chân run. Hôm qua phát sinh chuyện đã sớm chuyển tới, Hàn Ngọc một đao chém bên càng, đây chính là giang hồ nhất lưu cao thủ, hắn ở bên càng trong tay không chống nổi bá chiêu. "Ô cùng." Hàn Ngọc ngày này không có ăn uống, đang chuẩn bị ra cửa đột nhiên hỏi, "Cái này không cho phép các ngươi đi mặt đất, như vậy ăn uống giải quyết như thế nào?" "Hàn tiên sư, đầu tháng cùng giữa tháng đều có bổ sung, hơn nữa mỗi ngày buổi tối sẽ phái người xuống phát ra một ít lương thực cùng nước sạch, nhưng là cần dùng chúng ta moi ra nguyên thạch đi đổi." Mặt thẻo lao lao thật thật nói.
A.
Hàn Ngọc đến rồi hăng hái, thuận miệng hỏi, ở nơi nào trao đổi? Mặt thẻo từ trong ngực móc ra một chương cũ rách bản đồ, cung kính ghi chú một điểm, Hàn Ngọc thuận tay liền đem bản đồ ném tới trên bàn. Hàn Ngọc trước quay về mặt đất tìm ăn chút gì ăn, thấy được kia kinh người giá cả sợ hết hồn, một cái bánh bao thịt giá cả đều là một lượng bạc trắng. Những thứ kia mức hàng cái ăn, tỉ như rượu, dê bò thịt giá cả càng là giá trên trời, Hàn Ngọc nhìn một vòng, chẳng qua là mua mấy cái bánh bao. Ăn một miếng, Hàn Ngọc thiếu chút nữa liền phun ra. Cái này bánh bao cũng không biết dùng cái gì thịt làm hãm, lại có một cỗ mùi hôi thiu, đang chuẩn bị đi tìm chủ quán tính sổ, xa xa thấy được một đội tuần tra giáp sĩ. Lý tướng quân. Hàn Ngọc đi tới, khách khí cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hàn đại nhân. Lý Thắng ở chỗ này gặp Hàn Ngọc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hàn Ngọc thấy được trên mặt hắn biểu tình quái dị, biết ngay chuyện ngày hôm nay đã mọi người đều biết, bất quá Hàn Ngọc không thèm để ý, cầm trong tay bánh bao hỏi, nơi này cái ăn như thế nào như vậy khó có thể nuốt trôi. Cái này Lý Thắng nghe cười ha ha một tiếng, tiện tay đem Hàn Ngọc mua bánh bao ném tới một bên, đưa tới một đám thợ mộ tranh đoạt. Nơi này cơm canh đều là cấp thợ mộ, chúng ta ăn cơm cũng đi vào ngoài, nơi đó cơm canh cũng là ngon miệng. Hàn Ngọc nghe xong đổ một tiếng tạ. Tiến lại sảnh, kiểm tra một chút túi đựng đồ, Hàn Ngọc rất thuận lợi đi tới đại địa ra. Cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, kia bên cạnh có mấy nhà tiểu lâu cùng quán rượu, còn bên cạnh đang đắp một nhà mới lầu gỗ, thoáng nghe ngóng, nơi này lại muốn mở một nhà thanh lâu. Hàn Ngọc đi tiểu lâu điểm mấy món ăn sáng một bầu rượu ngon, giá cả dù so bên ngoài đắt hơn một ít, nhưng cũng không tính ngoại hạng. Ăn uống no đủ Hàn Ngọc lại trở về quận mỏ, ở bản thân trong thạch phòng thoáng nghỉ ngơi một chút, đi liền trên bản đồ đánh dấu địa phương đi đến một chút náo nhiệt. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc căn cứ địa đồ chỉ dẫn không biết tiến vào mấy cái lối đi sau, rốt cuộc thấy được phía trước cách đó không xa có tiếng người, mơ hồ có một cực lớn hang động đang ở cách đó không xa. Lúc này trong lòng vui mừng, xài bước về phía trước mà đi. Điều này hiển nhiên chính là cái gọi là trao đổi khu. Động này quật chung chống đỡ mấy cây cột đá, chống mảnh này chống trái đất. Nơi này cây cột mỗi một cây đều có đại thụ lớn bằng, ở trên cây cột còn có một chút hơi sáng lên sáng đá, đem toàn bộ hang động chiếu sáng ngời. Hàn Ngọc ánh mắt đảo qua một cái. Nơi này không gian ước chừng hơn 10 trượng, trừ mới vừa tới lối đi, chu vi còn có mấy chục điều cái khác lối đi, không biết đi thông nơi nào. Căn cứ kia bản đồ, có rất nhiều lối đi đi thông ngầm dưới đất chỗ càng sâu. Không trách sẽ ở nơi đây thiết lập, cũng coi là bốn phương thông suốt chỗ. Lúc này trong động vật đã tụ tập 20 mấy tên thợ mỏ, cũng là lộ ra không phải rất lạnh tình. Những thứ này thợ mỏ trên người cũng có một ba bố, bên trong hẳn là hái được nguyên thạch, những người này tụ chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, có một ít thợ mỏ xem Hàn Ngọc ánh mắt sáng rõ mang theo ác ý ở đó trong động vật giữa có một lộ thiên bệ đá, toàn bộ thợ mỏ cũng cách có rất xa không dám đến gần, chia phần từng cái một đoàn thể nhỏ, phân tán ở chung quanh. Theo thời gian trôi đi, động này quật chung người cũng càng ngày càng nhiều, mới qua nửa canh giờ đã có mấy trăm người, nhân số vẫn còn ở cấp tốc gia tăng. Đang lúc này, một đạo lối đi truyền tới ầm ĩ tiếng. Hàn Ngọc tiềm thức đem ánh mắt quét tới, chỉ thấy một đám giáp sĩ trên người con túi đi vào, toàn bộ thợ mỏ trên mặt xuất hiện vẻ khát vọng, nhưng đám người lại ngược lại an tĩnh không ít, không dám có một tia ồn nào. Một đám người đang lúc mọi người nhìn soi mói xài bước đi tới trên thạch đài, đem vật cũng để xuống, trong tay móc ra sáng lấp lánh binh khí. Quy củ cũ, một cân nguyên thạch đổi lấy một khối bánh bao khô, hai cân nguyên thạch đổi lấy nửa cân nước trong, tới trước được trước. Dẫn đầu giáp sĩ quét đám người một cái, lớn tiếng hô. Theo thanh âm rơi xuống, một đám người rối rít đem chiếc kia túi lấy ra, từng cái một đã ố vàng màn đầu lộ ra. Bên kia thời là dùng hũ sắp xếp gọn nước trong. Diêu tướng quân, hát tâm đi. Nguyên lai là nước trong là một cân nguyên thạch đổi một cân. Nhất thời có người ở trong đám người kêu một cổ họng, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Thâm hiểm. Ừ, bây giờ nguồn nước đều muốn chúng ta cưỡi ngựa đi bên ngoài 15 dặm đi lấy, có bản lĩnh ngươi uống mỏ trong nước đi. Cầm đầu tên kia Diêu họ Nam tử hướng phương hướng của thanh âm trừng mắt một cái, giống to, tiếp theo liền không lại để ý tới, ngồi ở một bên trên băng đá. Một đám thợ mỏ thấy vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng có mấy tên thợ mỏ không nhịn được cái này trong bụng nói bụng, đi tới trước đài đá. Đứng xếp hàng lấy ra nguyên thạch tìm đám kia giáp sĩ đổi lấy man tử cùng nước sạch. Có giáp sĩ thoáng đánh giá linh thạch, bên cạnh người sẽ gặp cấp tương ứng số lượng. Kết quả không tới phút chốc, kia trên thạch đài màn thầu cùng nước sạch còn dư lại không có mấy, ở trước mặt bọn họ đống một mảng lớn nguyên thạch. Đám kia giáp sĩ đem linh thạch bỏ vào trong túi liền từ đường cũ rời đi, trong lòng thầm mắng thâm hiểm, nơi này thức ăn và nước mát như vậy hút hàng, những thứ này thợ mỏ không thể không tiếp nhận bọn họ bóc lột. Cứ như vậy, Hàn Ngọc lần nữa chờ một hồi, thấy đám người tán sắp xỉ, lại từ đường cũ rời đi trở lại nhà đá. Hàn Ngọc thấy mình kia một phần thức ăn đặt ở trên đá. Vết sẹo đao kia mặt đang cuồng nuốt nước miếng, Hàn Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi ăn đi. Không dám không dám. Mặt theo lắc đầu liên tục, ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ. Hàn Ngọc đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn, ăn rồi sau ngươi phải đi thay ta làm việc, đi mời Hình Viễn, ta có một số việc muốn cùng hắn thương lượng. Sau khi nói xong xoay người tiến nhà đá, vết sẹo đao kia mặt thấy Hàn Ngọc không giống là ngụy, vươn lên thức ăn ngấu nghiến, sau khi ăn xong hướng nhà đá thi lễ một cái, hướng vặn mỏ chỗ sâu đi tới. Đến từ lúc Hàn Ngọc vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Hàn Ngọc mở cửa nhìn một cái. Vết sẹo đao kia mặt mang đầy mặt âm trầm nam tử đi vào. Người đi ra ngoài trước, ta có việc nói. Hàn Ngọc chỉ mặt theo nói. Vết sẹo đao kia mặt cũng rất là thức thời, lấy lòng nói, ta đi bên ngoài quan sát tình huống, nhìn một chút có hay không có người sẽ lẻn vào tới. Nói cũng xoay người rời đi, Hàn Ngọc niệm động lạng quảng khẩu quyết, đem cổng chậm rãi đóng lại, mỉm cười nói, chuyện của ngươi ta ngày mai sẽ đi để cho thủ hạ ta huynh đệ đi làm. Vậy xin đa tạ rồi. Hình Viễn chắp tay nói, trong lòng đã sớm thu hồi đối Hàn Ngọc coi thường. Từ hôm qua tiếp xúc, người này tuổi không lớn lắm, tầm thường võ công cũng liền ở hạng 2 tiêu chuẩn, nhưng lực bộc phát cực cao, Hình Viễn cũng không dám bảo đảm có thể tránh thoát nhanh như thiểm điện một chiêu. Tâm tính của người này cũng cực kỳ cẩn thận, hắn dù không biết Hàn Ngọc vì sao phải giả bộ làm bị thương, nhưng hắn biết có thể xuống tay với mình người, tuyệt đối là hung ác chuyện. Hôm nay gọi ngươi tới, còn có chút chuyện cùng ngươi thương lượng. Hàn Ngọc đứng lên đi mấy bước, vừa cười vừa nói, ta mới vừa đi nhìn một chút, kia giao dịch đối các ngươi cực kỳ không công bằng, ngươi thông chi một chút đi, cái này so làm ăn ta muốn lẫn vào một cước. Ngày mai giờ dậu, ngươi để bọn họ đi hang động chờ, ta mang theo một vài thứ cùng các ngươi trao đổi. Hàn Ngọc cười híp mắt nói, hắn mới vừa cũng nghe ngóng, cái này quặng mỏ mỗi tháng đầu tháng cùng giữa tháng cũng sẽ phát ra một ít màn đầu, nộp lên số lượng nhất định nguyên thạch là có thể nhận, nhưng những thứ đồ này cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ không chết đói. Hàn Ngọc chủ ý chính là đem nguyên thạch thu thập, hắn đi cùng kia mua sắm giao thiệp, từ đám kia quản sự trong miệng cắn xuống một miếng thịt mỡ. Hình Viễn vừa nghe hơi một trình, không nghĩ tới Hàn Ngọc đang đánh chủ ý này. Bọn họ dĩ nhiên biết có cạnh tranh trong tay bọn họ nguyên thạch giá trị sẽ lớn hơn, lúc này gật đầu đồng ý Hàn Ngọc đưa đi Hình Viễn, bảo hắn biết vừa có tin tức liền có thông báo, sau đó lại kêu qua mặt thẹo, dặn dò mấy câu liền nằm ở trên giường tiếp đi. Đến mau lúc, Hàn Ngọc từ trong giấc ngộng tỉnh lại, đi tầng hầm B1 thuận lợi tiến vào cửa đá. Lúc này kia cổ hơi thở nóng bỏng đã biến mất, kia mặt đỏ nam tử nhìn Hàn Ngọc một cái cũng không đang chú ý, Hàn Ngọc mở ra cửa phòng, phát hiện cái này linh mảnh chất đầy cả gian nhà. Hàn Ngọc trực tiếp mở ra túi đựng đồ, đem những thứ này linh mảnh đặt vào, sau đó trở về ngầm dưới đất 4 tầng, lấy ra linh nhãn chi tuyển đi tới một chỗ rất sâu hang động. Hàn Ngọc cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó lợi dụng khinh công cẩn thận đi tới 10 trượng động sâu hang tầng dưới chót, phát hiện nơi này ở mức âm u, vì vậy đem linh nhãn chi tuyển đặt ở hang động trên vách tường cửa động. Khó khăn lắm mới lại trở về trong động quật, Hàn Ngọc trực tiếp đem linh mảnh đi xuống quỹ đạo, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Cứ như vậy tới tới lui lui không ngừng chuyên trở, đến giờ thì mới đưa hang động dọn dẹp hết sạch, kia mặt đỏ nam tử hài lòng gật gật đầu. Lúc này Hàn Ngọc pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, cũng biết rốt cuộc biết lao đạo tại sao phải đem hắn coi là khổ sai chuyện. Cái này tới tới lui lui muốn chạy cái trước canh giờ còn nhiều hơn, cao cao tại thượng tiên sư sao có thể bị loại này tội, có thời gian bái phòng đạo hữu trao đổi tâm đắc, nghiên cứu cổ tịch, dạy một chút đồ đệ, đem thời gian tiêu vào chuyện như vậy bên trên là uổng phí hết. Làm khúc đệ, ngày mai tiếp tục. Kia mặt đỏ nam tử khen ngợi một câu. Hàn Ngọc thời là mặt lộ số khổ, nhỏ giọng hỏi, sử dụng lớn dung lượng túi đựng đồ, một lần tính kéo xong không phải tốt. Áo đỏ nam tử mới vừa tu luyện xong, tâm tình rất tốt, loại này lớn dung lượng túi đựng đồ chính là chân quý vật, mỗi một cái đều có đại dụng, há có thể lãng phí ở chuyện như vậy bên trên. Hàn Ngọc đội vàng cảm ơn, ở mỏ trong cũng liền mặt đỏ nam tử còn nguyện ý cùng chính mình nói hơn mấy câu, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Hàn Ngọc cáo tử, lại trở về 4 tầng đi lấy một chút tài vật, lúc này mới lại trở về mặt đất, nơi này vẫn là kẻ đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đem túi đựng đồ giao cho tu sĩ bàn trà, thấy được bên trong chứa một ít hoàng kim bạc trắng cũng không để ý, chỉ cần bên trong không trang linh thạch, cái khác cũng không can thiệp. Hàn Ngọc ở đó trong đại điện lại gặp Hồ quản sự, bất quá hắn không có chào hỏi, trực tiếp đi đài cao. Chẳng được bao lâu, một con trích đá phóng lên cao, hướng quặng mỏ tây nam phương hướng phi hành. Hàn Ngọc cũng làm lương thảo quan, đối phụ cận mấy cái trấn nhỏ cũng hiểu rất rõ, dọc theo nguyên sông phi hành, cũng không lâu lắm liền thấy một cái trấn nhỏ. Trấn trên cư dân bắt đầu cũng không để ý, khi thấy một con chim to hướng bên này bay tới tụ lại ở trên đường cái, díu ra díu dít chỉ điểm. Hàn Ngọc để cho trích đá quanh quẩn trên không trung, tìm một mảnh đất trống chậm rãi rơi xuống. Này mới khiến vừa rơi xuống đất, một đám bộ khoái liền bỏ tới. Khi thấy trên lưng còn có bóng người giật nảy mình, Hàn Ngọc nhảy xuống chim lưng, để nó bản thân đi kiếm ăn, cười híp mắt xem bộ khoái sau đó nói, đi mời nhà các ngươi Thạch đại nhân, liền nói có cố nhân tới thăm. Chương 52, mới quy củ chương 52, mới quy củ kia dẫn đầu bộ khoái mặt liền biến sắc, có chút kinh nghi nói, ngươi là Hàn đại nhân. Hàn Ngọc trí nhớ hay là rất tốt, lúc này liền nhận ra bộ khoái, hắn còn từng áp giải lương thảo đi qua trại lính, thoáng suy nghĩ một chút thì nói, trang bộ khoái, thời gian này thoáng một cái 3 năm đều đi qua, gần đây khỏe không? Kia bộ khoái nghe Hàn Ngọc kêu lên tên của hắn, cục xương ở cổ họng tuần trào một cái, khô khốc mà hỏi, ngài thật là Hàn đại nhân, ngài thành tiên. Hàn Ngọc cưới cưới tới trước chính là vì triển hiện thực lực, bị cười mà hỏi, đi thôi, đi nha môn tìm Thạch đại nhân, ta có chút việc gấp. Trang bổ khoái lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, để cho bộ khoái đem quan sát từ đằng xa chăm họ đổi đi, cung kính đem Hàn Ngọc mời được ở nhà. Người còn chưa chạy tới, liền thấy đứng ở cửa một người thư sinh bộ dáng người, Hàn Ngọc lớn xài bước đi tới cười nói, Thạch đại nhân phong thái vẫn vậy. Nơi nào, lúc này mới 3 năm Hàn đại nhân đã thành tiên, bọn ta vẫn còn ở tha đà. Thư sinh kia cảm thán nói. Hai người khách sáo một phen đi tới huyện nhà, chủ thứ ngồi xuống, thị nữ dâng lên trà thơm, Hàn Ngọc thoáng nhấp một miếng, nói ra ý tới. Thạch đại nhân, ta tới đây là làm một cuộc làm ăn. Hàn Ngọc trong tay hào quang chợt lóe, mấy cây thoi vàng trống rông xuất hiện. Thư sinh kia nhìn vô cùng là áo ước, lại không có đi lấy thoi vàng, mà là khách khí nói, Hàn đại nhân xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được nhất định hết sức giúp đỡ. Phiên toái Thạch đại nhân đem trấn trên gà, vịt, ngỗng cũng làm thành đồ ăn chín, ngoài ra ở 10 thạch gạo trắng, nước trong dùng cái hũ trước trang 300 lọ, đang trang thượng trấn trên rượu mạnh, cái này thoi vàng là tiền đặt cọc. Dùng xe ngựa kéo đến nơi sơn cốc ở giao bốn cái. Thư sinh này đem những thứ này một khoản cũng đi lại, giao cho Hàn Ngọc nhìn một chút không có lầm liền giao cho thủ hạ đi chuẩn bị, có chút kinh nghi mà hỏi, chẳng lẽ lại muốn khai chiến? Thạch đại nhân yên tâm, cái này cùng chiến sự không liên quan. Nhưng số lượng này cần mỗi ngày cung ứng, hôm nay gà vịt ngỗng số lượng đều ở 500 số. Hàn Ngọc nhấp một hớp trà thơm, vừa cười vừa nói, tiền bạc đều là hiện giao. Thư sinh này vừa nghe, trong lòng tính toán một chút sổ sách, toàn bộ bản cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 cây thoi vàng, hắn cầm một cây ngoài ra một cây phân cho bộ khoái phu xe, làm đến năm năm trong tay có thể tích lũy mấy trăm cây. Hà Ngọc lại từ trong ngực móc ra mấy phong thư tín, để cho hắn sai người mang tới Kiến An. Thạch đại nhân lúc này gọi tới tín sứ, để cho hắn ra roi thúc ngựa đi trong lớp lúc này, lại chuẩn bị xe ngựa đi thúc dục làm, phái ra thủ hạ đi đường trấn nhỏ mua sắm cái hũ, vội xoay quanh. Hà Ngọc uống rồi trà thơm, cước từ Thạch đại nhân giữ lại, cười ăn uống no đủ chiếc đá, trở về quận mỏ. Trở lại nhà đá, Hà Ngọc khởi động phòng vệ trận pháp, đem một viên tiểu nguyên đan ngậm vào trong miệng yên lặng tu luyện. Linh khí ở trong người từ từ đi lại, Hà Ngọc từ từ dẫn dắt, ở trong người trong kinh mạch không ngừng đi lại. Qua hồi lâu, Hà Ngọc mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Luyện khí 3 tầng, có đan dược và linh khí, một ngày tu luyện chống đỡ được Kiến An 3-4 ngày khổ tu. Hà Ngọc rốt cuộc hiểu ra vì sao phải gia nhập tông môn, danh sư chỉ điểm, đan dược cùng cung ứng, lòng không vương vấn tu luyện, tông môn tu sĩ nhưng lại ngạo thị tán tu. Hà Ngọc ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định phải gia nhập tông môn, đầu vỗ bẹp cũng phải đi vào. Đi ăn một bữa cơm trưa, Hà Ngọc lái xe ngựa đi bên ngoài 10 dặm thung lũng, qua không bao lâu thấy được một đội nhân mã. Dẫn đầu hay là buổi sáng thấy bộ khoái, Hà Ngọc thoáng nhìn một chút hàng hóa, để cho đám người đem vật chuyên chở. Gà vịt đồ ăn chín cũng cất vào túi đựng đồ, những thứ kia cái hũ trang nước trong cùng rượu mạnh thì lắp lên xe ngựa. Hà Ngọc lại thanh toán 4 cái thoi vàng, lại cho ngày mai tiền đặt cọc, trang bổ khoái vui mừng phấn khởi mang theo đám người rời đi. Hà Ngọc đem tất cả mọi thứ cũng mang tới ngầm dưới đất 4 tầng, đã đến tận lúc, mặt theo đi tới nhà đã thấy được đầy ấm áp đồ ăn chín, rượu cùng nước sạch hai mắt sáng lên. Hà Ngọc thấy bộ dáng này, cười nhạo nói, hôm nay có thể đảo đến Nguyên Thạch. Mặt theo vừa nghe, từ trong ngực móc ra một viên quả đấm lớn nhỏ Nguyên Thạch ngượng ngùng nói, ta tay này thường còn chưa khỏe, không dám đi kia quặng mỏ chỗ sâu, chỉ có một viên Nguyên Thạch. Hà Ngọc nhận lấy, viên này Nguyên Thạch bên trong có một khối lớn chừng cái trứng gà linh thạch, đưa đến đặc biệt tu sĩ cắt ra công chỉ biết biến thành lớn nhỏ giống nhau hình toi linh thạch. Linh thạch này tương đương với người phàm ngân lượng, có thể dùng tới bày trận, luyện khí, khu động phát khởi, còn có thể trực tiếp từ trong hấp thu linh khí tu luyện. Vật này Hàn Ngọc là vạn vạn không dám lên ý đồ xấu, mấy mươi ngàn quân sĩ tính mạng dùng để tranh đoạt cái này linh quang thuộc về, những thứ này Nguyên Thạch cũng tra phi thường nghiêm khắc, dù sao có bao nhiêu sản xuất cũng đại khái có đến. Hàn Ngọc tiến vào đại sảnh tu sĩ bàn tra. Ra đại sảnh còn có trận pháp, chỉ có người ngoài đi tới đại sảnh mới có thể đi lối đi đặc biệt, cũng chỉ có chỗ kia không ở trận pháp phạm vi bao phủ. Đây cũng chính là Hàn Ngọc thân giấu linh thạch không có bị phát hiện nguyên nhân. Hàn Ngọc tiện tay đem nguyên thạch ném tới góc, đưa qua một con gà nướng đưa tới, lại chỉ cái hũ nói, viên này nguyên thạch đáng giá một con gà nướng cùng một vỏ rượu. Ngươi ở cầm một bình nước trong, để cho hình viễn tới một chuyến. Mặt theo mừng lớn, đem kia gà nướng trói trên cánh tay, một con tay ôm vỏ rượu, một con khác ôm nước trong, vui mừng phấn khởi rời đi. Chẳng được bao lâu, hình viễn đi tới nhà đá. Hà Ngọc để cho hắn mang theo mấy cái rắn chắc thủ hạ, dọc theo đường đi 7 lần quặc 8 lần rẽ đi tới hang động. Hà Ngọc đi tới bệ đá, đem túi đựng đồ khẽ đảo, nhất thời vô số con gà vịt xuất hiện ở trên bàn, nghe kho thơm, trong ánh mắt thiếu chút nữa bước lên lục quang. Lư Chính Hùng, ngươi giúp ta làm việc không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Mỗi ngày gà vịt ngươi có thể lấy đi 20 con, rượu có thể lấy đi 5 đàn, nước trong 10 lọ. Chủ ý này Hà Ngọc đã sớm nghĩ kỹ, hắn không thể nào tiêu tốn rất nhiều thời gian đi giao bán những thứ này ăn, nhất định phải tìm người giúp một tay. Nghe nói như thế hình viễn mẩn người một chút, không nghĩ tới vị này tiên sư còn nguyện ý giúp hắn che giấu, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hà Ngọc cũng chú ý tới trên mặt nét mặt, loại này bạch bán ân tình huệ mà không mắc, có thể thu mua lòng người không thể tốt hơn nữa. Hà Ngọc để bọn họ trông chừng, chính hắn thì trở lại nhà đá, đem rượu cùng nước sạch trở đi qua, ở trở lại hang động phát hiện gà vịt không chút nào động, Hà Ngọc hài lòng gật gật đầu. Chạy mấy chuyến, trên thạch đài đống đầy ấm áp, gạo trắng, rượu, nước trong, gà vịt ngỗng, nhìn qua cũng rất là thấy thèm. Trong động quật bắt đầu từ từ hội tụ nơi khác tới thợ mỏ. Thấy được đồ ăn chín đều là cục xương ở cổ họng tôn trào, cùng nuốt nước miếng, cái này ngày ngày ăn bánh bao khô, đối ăn thịt tràn đầy khát vọng. Đến giờ dậu, Hà Ngọc nhìn trong hang động tụ tập mấy trăm người, lớn tiếng nói, đại gia có thể cũng không nhận ra ta, ta là chú đóng 4 tầng tiên sư, họ Hàn, đại gia có thể gọi ta Hàn tiên sư. Hà Ngọc đoạn này lời mở đầu không có bất kỳ tác dụng, đại gia trong mắt chỉ có ăn thịt, làm sao nghe Hà Ngọc đang giảng cái gì, bọn họ chỉ muốn nghe được giá cả. Bây giờ ta tới định quy củ, nặng 1 cân nguyên thạch có thể đổi lấy gà vịt ngỗng bất kỳ bên trong một con. Hà Ngọc lời nói này đưa tới một mảnh xôn xao. Có mấy cái nóng lòng thợ mỏ vội vã ném một viên nguyên thạch, nhận lấy gà quay đã muốn đi. Chập, một cái thanh âm từ phía sau vang lên. Mấy cái kia thợ mỏ có chút tâm hoảng quay đầu, thấy được kia tiên sư đang cầm cân tiểu ly ước lượng, sau đó nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, đi lấy 3 bầu gạo trắng. Mấy cái kia thợ mỏ có chút choáng váng đầu dùng túi trang một chút gạo trắng, trở lại trong đám người, Hàn Ngọc nói tiếp, bộ tiên sư làm ăn không nghĩ chiếm các ngươi những quỷ nghèo này tiện nghi, vượt qua sức nặng gạo trắng bổ túc. Rượu 2 cân nguyên thạch một vỏ, nước trong 4 lượng nguyên thạch một bình. Thanh âm này không lớn, lại nghe ở đó bảy thợ mỏ trong lỗ thai lại giống như thiên lại, từng cái một rối rít dùng nguyên thạch đem đổi lấy, còn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, liền mua hết sạch. Cướp được dĩ nhiên là vui mừng phấn khởi, không lấy được củ rũ cúi đầu, dùng kỳ cánh ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Ngọc. Bổ tiên sư không thể nào ngày ngày chỗ này giao dịch. Hàn Ngọc thấy mọi người đều nhìn bản thân, thản nhiên nói. Thấy trong động quật đám người tâm tình có chút xuống thấp, Hàn Ngọc khẽ cười nói, bây giờ lấy ra nguyên thạch, ngày mai ta sẽ đem muốn bật cũng giao cho trong tay các ngươi, mỗi ngày chỉ tiếp thụ tốt 500 người, bổ tiên sư cũng không thời gian đi làm những thứ này chuyện vặt. Hàn Ngọc nói xong, đem nguyên thạch cũng thu vào chứa vật đại, phiêu nhiên rời đi. Lư đại ca, cái này tiên sư nói thế nhưng là thật. Một khối nguyên thạch đổi một con gà vịt, quy củ này lâu dài tính không? Đây là một khối 2 cân nguyên thạch, nhờ ngài mang cho ta một vỏ rượu. Hàn Ngọc vừa đi, rất nhiều thợ mỏ liền đem Hình Viễn bao bọc vây quanh, mồm năm miệng 10 hỏi thăm, Hình Viễn cũng không nắm chắc Hàn Ngọc chiêu số, đối với mấy cái này vấn đề cũng tránh không đáp. Qua nửa canh giờ, trong hang động đám người dần dần tản đi, tin tức cũng đem truyền tới hang động chỗ càng sâu. Hình Viễn một cái thủ hạ trước kia đã làm sư gia, đem nhận được nguyên thạch cùng ngày mai cần cái ăn cũng biết xong, con nguyên thạch đi tới ngoài nhà đá. Gõ cửa một cái, nửa ngày cũng không có đáp lại, Hình Viễn phân phó đem một ít cái ăn phân cho thủ hạ đoàn thể nhỏ, đổ một hớp rượu mạnh ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 53, Hàn Ngọc Tư chất chương 53, Hàn Ngọc Tư chất hồ quản sự hai ngày này tâm tình rất không tốt, thành chủ phái tới phế vật công tử ngày ngày muốn ăn muốn uống muốn nữ nhân, phủ tướng quân công tử tiểu thư cũng tìm hắn xử lý mấy lần không lớn không nhỏ chuyện vặt, bản trông cậy vào tùy tùng Hàn Ngọc có thể giúp đỡ, ai biết leo lên tiên sư bắt đuổi. Hồ quản sự từ sổ sách bên trên gây sự, hung hăng khiển trách một phen, cái này trong lòng tà hỏa một cái đi hơn phân nửa, để cho thủ hạ cũng đi làm việc. Chính hắn thì ngâm một bầu trà ngon, hai chân chéo ngoảy có tư có vị thưởng thức. Hồ quản sự thật hăng hái. Cái này hồ quản sự mới vừa uống, bên hai chuyển tới một thanh âm quen thuộc, một đôi mắt nhỏ, trên mặt mọc đầy mặt dỗ thanh niên đi tới. Người này hồ quản sự dĩ nhiên nhận biết, mí mắt cũng không ngẩng, trong miệng âm dương quái khí nói, "Ừ, Hàn đại nhân, có gì chỉ giáo?" Chỉ giáo ngược lại không dám lên, nhìn hồ quản sự đang thưởng thức trà, cũng liền tới quấy rầy một phen. Hàn Ngọc đi tới trước bàn, thuận tay cầm lên chén sứ, cho mình ngược lại cũng bên trên một ly, có tư có vị thưởng thức. Hồ quản sự trong lòng âm thầm khó chịu, nghĩ thầm người này cũng quá không có lễ phép, hai ngày nữa viết sách nhất định phải đem việc này báo cho Âu Dương thành chủ. Hàn Ngọc uống trà, nằm ở hồ quản sự bên cạnh trên ghế mây, cũng hai chân chéo ngoài, một bộ thông dong nhạt thai bộ dáng. Hồ quản sự, ta hôm nay tới là có chút việc thỉnh giáo. Hàn Ngọc thoải mái ở trên ghế mây vươn người một cái, tùy ý nói, hồ quản sự sắc mặt xanh mét, hận không được đem một bình trà cũng gục xuống trên mặt hắn. Hồ quản sự đem chén sứ nặng nề ném một cái, nước trà văng khắp nơi, lạnh lùng nói, Hàn đại nhân, ta có chút bận điệu, có chuyện sau này hay nói. Hàn Ngọc nghe lời này từ trong lồng ngực móc ra một cây thoi vàng, thở dài nói vậy hồ quản sự là coi thường còn con này một cây thoi vàng, vậy ta đi tìm người khác hỏi thăm được rồi. Cái này hồ quản sự thấy được thoi vàng hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, ha ha, Hàn đại nhân, tiểu lão nhi mới vừa chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngài có chuyện cứ hỏi. Hàn Ngọc trực tiếp thoi vàng ném tới, hỏi mấy vấn đề, hồ quản sự xem ở thoi vàng mặt mũi từng cái giải đáp, thời gian một chén trà công phu Hàn Ngọc nhẹ lướt đi. Ở đại điện một bên rất nhiều thợ mỏ xách theo nguyên thạch đem đổi lấy ngân lượng, lộ ra phi thường náo nhiệt. Hàn Ngọc lại không đi theo xếp hàng, tìm được trong góc một hơi mập quan viên, lúc này hắn đang nằm ở trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Xin hỏi thế nhưng là Thông Diêu đại nhân? Hàn Ngọc khách khí hướng người này ôm quyền nói. Kia quan viên kinh ngạc một chút, mở mắt ra tức giận nhìn một cái, thấy người này cũng không phải là thợ mỏ ngồi dậy, rùi rùi mắt hỏi, chuyện gì? Đại nhân, ta có một nhóm quặng thô phải xử lý, ngài ra giá bao nhiêu? Hàn Ngọc thấy tìm được chính chủ, ngồi ở trên băng đá hỏi. Quan viên này vừa nghe, còn tưởng rằng là mỏ trong không nghĩ quen hộ vệ, tức giận trừng mắt một cái, cút cút cút, qua bên kia xếp hàng, đừng nhiễu ta thanh ngọc. Hàn Ngọc thấy vậy, trên mặt lạnh lẽo, lấy ra ra vào lệnh bài ở trước mắt hắn thoáng một cái, quan viên này cả người giật mình một cái, ngồi thẳng người. Không biết tiên sư đại nhân tới trước, mong rằng thứ tội. Kia quan viên vội vàng thi lễ một cái, nhưng trong lòng âm thầm tức giận mắng, tiên sư trên người không phải đều có khí tức cường đại, trên người còn mang theo một túi tiền. Hàn Ngọc khoát tay một cái, tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không Thông Diêu đại nhân? Ta có một nhóm nguyên thạch cần xử lý, giá bao nhiêu tiền? Tiểu nhân chính là Thông Diêu, những thứ kia thợ mỏ tới đổi giá tiền là một cân bốn lượng bạc trắng, tiên sư đại nhân ngài tự mình đến, tiểu nhân giúp ngài tăng tới 6 lượng. Người này lời nói ngược lại xinh đẹp, nghe cũng rất thoải mái, Hàn Ngọc lại chân mày cau lại hỏi, giá tiền này không thể ở tăng một chút. Tiên sư đại nhân, giá tiền này là phía trên định chết, ta cũng không biện pháp. Mập mạp kia lập tức đảo lên cổ thủy. Hàn Ngọc ở Kiến An thành cũng làm quan, sao có thể không rõ ràng lắm trong đó còn công lực anh, chỉ thấy hắn khách khí nói, đừng mở miệng một tiếng tiên sư, kêu ta một tiếng Hàn Ngọc là được. Thông đại nhân, chậc chậc, nói vậy ngươi còn không hiểu rõ ta. Hàn Ngọc trên mặt xuất hiện một tia đùa cợt nói, cái giá tiền này có phải hay không giá quy định nói vậy trong lòng ngươi hiểu rõ, ta cũng không phải để ngươi một phần tiền bạc cũng kiếm không, giá tiền này có thể hay không ở nói một chút. Mập mạp kia nghe hoàn thành không chút lay động, kiên quyết lắc đầu. Hắn thấy tiên sư lại làm sao, chẳng lẽ còn dám vô duyên vô cớ giết hắn không được. Ta cũng không dối gạt ngươi, ta là trộm cướp xuất thân, ở ta Kiến An cũng có chút danh tiếng, ngài có thể đi hỏi thăm một chút. Không có làm con trước, ta ở Kiến An phía dưới Bạch Thủy trấn giết huyện lệnh một nhà, toàn ra 23 miệng trong một đêm bị giết cửa, kia vụ án quyền tông bây giờ còn đè ở quyền tông dưới. Hàn Ngọc nhàn nhạt mở miệng. Mập mạp này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cái này khoác lác chuyện ai cũng sẽ, ở phía dưới một phen lại làm cho hắn run lên. Ta biết Thông đại nhân xuất thân Vân Thành, thủ hạ ta một phen huynh đệ đang muốn đi bái phòng một phen, thấy được hù dọa phu nhân của ngài, hoặc là bắt đi ngài một đôi con cái, mong rằng đại nhân không cần để ý. Thông Diêu con ngươi co rụt lại, người này vậy mà hỏi thăm được xuất thân của hắn, khẳng định đối hắn có hiểu rõ, chẳng lẽ chuyện này đã sớm lưu đồ. Có lẽ Thông đại nhân cho là ta đang hư trương thanh thế, bất quá cũng không quan trọng, ta người này cũng không thích hay là thích dùng hành động để chứng minh. Như vậy đi, trong vòng 10 ngày, ta đưa tới lệnh công tử một ngón tay, đến lúc đó chúng ta bàn lại, như thế nào? Hàn Ngọc nói xong hướng về phía hắn cười một tiếng, một đôi híp mắt tràn đầy sắc ý, Thông Diêu không dám cầm nhi tử đi đổ, vội vàng nói, ngươi muốn như thế nào, vạch ra từng đạo tới. Thông Diêu biết người này là hạ người gì, đây chính là chân chân chính chính dân liều mạng, đối phó loại này dân liều mạng chỉ có hai loại phương pháp, đầu tiên là thỏa hiệp, thứ nhì là trực tiếp đem hắn giết chết. Thông Diêu chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, có thể nắm giữ lệnh bài nhất định là tiên sư, nhưng hắn không nghĩ tới lại có tiên sư như vậy không biết xấu hổ. Thì, Thông đại nhân tức thời một chút, cũng sẽ không cần ta tốn nhiều nước miếng. Đại nhân cũng có thể hướng đi thượng quan cáo tại hạ một trạng, nói không chừng còn có thể đem Hàn Mỗ quăng vào đại lao. Hàn Ngọc cười một tiếng. Thông Diêu nghe nói thế, sắc mặt có chút âm trầm. Lịch duyệt phong phú hắn dĩ nhiên có thể nghe ra Hàn Ngọc cảnh cáo, phòng ngừa hắn từ nhỏ cựu cựu, sau đó trả thù. Bây giờ nhìn lại người ta căn bản không quan tâm, hắn vẫn không thể dựa vào mấy câu ngôn ngữ liền đem người này định tội. Hắn dám cam đoan chỉ cần hắn đi thông phong báo tin, trước mặt người này nhất định sẽ điên cuồng trả thù, nói không chừng sẽ giết hắn nhà cả nhà. Nếu là hắn ở trong phủ còn có thể có đối sách, nhưng hắn bây giờ thần cư nơi này há có thể chiếu cố đến bên ngoài ngàn dặm người nhà. Những thứ kia trong thành quân sĩ bộ khoái là loại hàng gì hắn cũng là lòng biết rõ, phòng phòng những thứ kia tiểu mao tặc tạm được, lại có thể ngăn lại hung tặc cự đạo. Thông Diêu tâm niệm cấp chuyển, hiểu chỉ có cùng người này đạt thành thỏa hiệp, không phải nhà này trong phải có tai họa. Ta cũng không dối gạt Hàn đại nhân, phía trên này giá tiền là 12 lượng bạc trắng, ta một lượng tiền bạc cũng không kiếm, chỉ hy vọng ngươi đừng nổi sát tâm. Thông Diêu trong lòng quyền hành hơn thiệt rất quang côn báo ra giá quy định, đồng thời khẩn cầu Hàn Ngọc đừng đi tìm phiền toái. Không nghĩ tới ngươi còn rất thức thời, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hư báo giá cả. Mà thôi, ta chỉ cần 10 lượng bạc trắng, còn lại ngươi cũng phải thu xếp. Hàn Ngọc cười hì hì nói. Nói xong Hàn Ngọc liền lấy ra túi lượng đồ, đem bạc thu cũng đổ ra. Thông Diêu khỏe miệng co giật, kêu qua một cái thủ hạ tới trước kiểm điểm. Thủ hạ kia muốn đi cầm bên cạnh ngày cân, Thông Diêu một bạt thai liền quan tới, đánh người nọ lảo đảo một cái, ánh mắt cũng biến thành sợ hãi. Đi kho hàng nặng cầm. Thông Diêu giận dữ mắng mỏ một câu, hù dọa bên cạnh mấy người đầu co rụt lại, không rõ nguyên do xem nhà mình đại nhân. Thông Diêu lại đạp một ước, chừng bên cạnh thủ hạ, sau đó lấy lòng nói, nơi này ngày cân tính toán có chút không cho phép, ta đi nặng cầm một thanh. Chuyện như vậy ở Kiến An hắn cũng là không có gì lạ, hắn làm lương thảo quan cũng đã từng làm chuyện này. Tám lượng vật kiện qua một cái cân tối đa cũng liền 6 lượng, cái này còn lại 2 lượng dầu mỡ thu xếp thượng ăn, uống rượu đánh bạc đi thanh lâu, cũng từ bên trong này chi. Rất nhanh thủ hạ kia cầm một mới cân tới, Thông Diêu phân phó thủ hạ cẩn thận đo lường, nếu là ít hơn một tiền, liền chặt đầu của hắn. Đổ ra nguyên thạch tổng cộng có 400 cân, Thông Diêu điểm 4.800 lượng bạc trắng, Hàn Ngọc lại chỉ lấy 4.000 lượng. Thông Diêu thấy Hàn Ngọc vẻ mặt không giống là ngụy, cũng liền không có ở tiếp tục kiên trì, Hàn Ngọc đem ngân lượng thu vào túi lượng đồ, tò mò hỏi, cái này bạc trắng có thể hay không gãy đổi thành linh thạch? Cái này dĩ nhiên có thể. Hàn đại nhân có thể đi đài cao tìm đặc biệt tiên sư đổi, ta cũng không thái thanh sở. Thông Diêu lấy lòng nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, làm ăn này quả nhiên rất là kiếm. Hàn Ngọc cẩn thận tính toán một chút, cái này so cấp ngân chàng còn tới nhanh. Phải biết mới vừa đổi chẳng qua là một nửa kia vẫn còn ở nhà đá, còn có nói hình viện thu nguyên hạch, hắn chỉ cần đem lên trên giới hạ cũng thu xếp tốt, ngồi cũng có thể đến tiền. Dĩ nhiên, Hàn Ngọc hành động này tất nhiên sẽ đắc tội một ít người, nhưng hắn không quan tâm, coi đời này nào có không đắc tội người còn có thể đếm tiền công việc tốt. Hàn Ngọc đến đài cao, chạm mặt gặp được Ngân Thu Bình. Hắn thấy được Hàn Ngọc hết sức nhiệt tình, hỏi thăm Hàn Ngọc tới đây vì chuyện gì. Hàn Ngọc chẳng qua là từ chối tới trước đi dạo, Ân Thu Bình thấy không có lợi cũng không quan tâm, hai người tán gẫu mấy câu rất nhanh rời đi. Hàn Ngọc cũng sẽ không hướng hắn hỏi thăm như thế nào dùng ngân lượng đổi lấy linh thạch, người này dám đem đổi linh thạch toàn bộ lấy đi, Hàn Ngọc còn phải làm ra một bộ định nọt bộ dáng. Ở đài cao đi vòng vo một hồi, nghe ngóng một hồi rất nhanh tìm được một chỗ, Hàn Ngọc được lĩnh đến một chỗ nhà đá, chuyển qua bình phong thấy được một bóng người quen thuộc. Văn bối Hàn Ngọc bái kiến tạ tiền bối. Hàn Ngọc cúi đầu, đại lễ tham bái. Người nữ kia tu có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Ngọc một cái, hiển nhiên đối hắn không có bất kỳ ấn tượng, Hàn Ngọc liền đem hắn ra tay giúp đỡ chuyện nói một lần. "A, nguyên lai là ngươi." Cô gái kia nghe chậm rãi gật gật đầu. Loại chuyện nhỏ này nàng căn bản không có để ở trong lòng, liền Hàn Ngọc nhìn thẳng cũng không có nhìn một cái, nhưng bây giờ nếu nói ra chuyện này, bao nhiêu cũng phải ứng phó một cái. Hàn Ngọc nhìn cô gái này đầy mặt lạnh nhạt, biết định hót sẽ chỉ làm người chán ghét, trực tiếp nói, "Vãn bối tới đây là muốn dùng ngân lượng đổi lấy một ít linh thạch. Ngươi có bao nhiêu ngân lượng?" Cái này họ Tạ nữ tu nghe trực tiếp hỏi. Hàn Ngọc lấy ra túi lượng đồ, hai tay phủng bên trên, cô gái kia dùng một đoàn bạch quang đem túi đựng đồ nhất đi. Hàn Ngọc định bợ nói, cái này túi đựng đồ tổng cộng là ngân lượng 4.000. 1.000 lượng có thể đổi lấy một viên linh thạch, ngươi ngân lượng có thể đổi lấy 4 cái linh thạch. Nhưng xem ở ngươi ta ít nhiều có chút sâu xa, dựa theo 800 lượng tính toán, cái này 5 viên linh thạch ta đã bỏ vào túi đựng đồ. Cô gái kia đem trong túi đựng đồ ngân lượng vừa thu lại, hào quang chợt lóe 5 cái linh thạch bỏ vào trong túi đựng đồ, thuận tay đổ cho Hàn Ngọc. Tiền bối, vãn bối có một yêu cầu nho nhỏ, trễ mãi không được tiền bối bao nhiêu thời gian. Hàn Ngọc là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ. Thấy cô gái này không giống hung ác bộ dáng, cũng liền lớn mật đề một câu, bất quá nhưng ở cẩn thận quan sát sắc mặt, một khi có biến, lập tức đổi lời nói. Nói nghe một chút. Họ Tạ nữ tu không thèm để ý nói. Vãn bối ngẫu nhiên được đến công pháp tu hành, còn không biết mình là mấy khiếu tư chất cùng linh căn, nghe nói trúc cơ tu sĩ có thể đo ra, còn mời tiền bối giúp một tay. Tư chất chuyện Hàn Ngọc bây giờ còn có điểm hư, bây giờ có cơ hội dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi. Có thể, trên ngươi trước một ít, đưa ra cổ tay của ngươi. Loại chuyện nhỏ này đối trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói rất là đơn giản. Họ Tạ nữ tu cũng liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Hàn Ngọc đi trước cảm ơn, cung kính đi lên trước, cuốn lên ống tay áo, đưa tay phải ra. Họ Tạ nữ tu trên bàn tay bao phủ một tầng bạch quang, bao phủ toàn bộ cánh tay, Hàn Ngọc nhất thời cảm giác bàng bạc pháp lực trong thân thể lưu động. Chương 54, Nhất Lao Vĩnh Giật Phương Pháp. Chương 54, Nhất Lao Vĩnh Giật Phương Pháp. Hàn Ngọc cảm giác được pháp lực khổng lồ theo kinh mạch mãi cho đến đan điền, rồi sau đó cỗ này pháp lực ở trong đan điền điên cuồng quấy động, sau đó nghị bốn phía khuyết tán ra, mấy hơi sau, màu trắng linh quang tiêu tán, sau đó nói, tư chất coi như là trung hạ đẳng đi, tứ linh thiếu, linh căn thiếu hụt kim mục, thuộc về ngụy linh căn, chúc cơ khả năng không lớn. Hàn Ngọc vừa nghe mình là tứ linh thiếu, chỉ so với ba linh thiếu thoáng mạnh hơn một ít, linh căn cũng thuộc về ngụy linh căn, cái này tư chất thật đúng là chênh lệch có thể. Họ Tạ nữ tử nói chúc cơ khả năng không lớn, nhưng vẻ mặt này đã nói cho chúc cơ vô vọng. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc mặc dù trong lòng cực kỳ đưa đám, nhưng vẫn là cưỡng ép lên tinh thần thi lễ một cái. Kia họ Tạ nữ tu trên mặt cũng không phải thấy dị sắc, thản nhiên nói, sau này ngươi đi Vân Phong đổi lấy linh thạch, còn dựa theo cái giá tiền này đi. Hàn Ngọc lần nữa nói tạ, thi lễ một cái cung kính lui trở về. Họ Tạ nữ tử tự lẩm bẩm, tên tiểu tử này cũng rất có ý tứ, nếu là có đầy đủ tu tiên tài nguyên cũng là có thể nếm thử đánh vào chúc cơ, nhưng hắn chỉ có một giới tán tu, đời này vô vọng. Hàn Ngọc có chút thất hồn lạc phách đi xuống đài cao, trong lòng đưa đám không dứt, nhưng không nghĩ tới tư chất của mình không ngờ kém đến nỗi loại trình độ này. Nhưng đợi đến đi vào ngầm dưới đất nhà đá, sắc mặt cũng liền khôi phục như thường. Bất kể kia trúc cơ tỷ lệ có bao nhiêu mong manh, Hàn Ngọc cũng phải đi xông vào một lần, dù là đụng bể đầu chảy máu, cũng không uổng công người đầu thế một trận. Hình Viễn để cho thủ hạ đem nguyên thạch cũng dọn vào nhà đá, lại đưa cho Hàn Ngọc một phần danh sách. Hàn Ngọc nhìn lướt qua để lại ở trên bàn, ngày mai giao cho trấn trên chuẩn bị cấp hành. Hình Viễn đuổi thủ hạ, lại gần nhỏ giọng nói, Hàn đại nhân ngươi làm như vậy chúng ta được thực huệ, nhưng cũng đắc tội một chút người, đáng người kia vừa ý ngoan thủ cày, ngài dù sao cũng cẩn thận. Hàn Ngọc gật gật đầu, dĩ nhiên biết Hình Viễn chỉ chính là ai, nhưng Hàn Ngọc có đầy biện pháp, làm cái rùa đen rụt đầu nuốt ở nhà đá này trong, chẳng lẽ bọn họ còn dám giết đi vào không được? Bất quá Hàn Ngọc nhưng không nghĩ sử dụng loại này ổn thỏa biện pháp, hắn có một càng thêm kỹ tiến, nhưng có thể nhất lao vĩnh giật phương pháp. Hình Viễn mới vừa đi, Hàn Ngọc đi ngay tầng hầm B1, đi bái phòng Nhung họ mặt đỏ nam tử, sau đó lại đi nhà đá, gõ cửa một cái, Hàn Ngọc thuận lợi đi tới nhà đá. Hàn Ngọc xem họ Thai ông lão, kính cẩn móc ra một viên linh thạch đặt lên bàn nói, van bối trước còn lên một cái. Kia họ Thai ông lão có chút ngoài ý muốn, không chút khách khí đem linh thạch bỏ vào túi đựng đồ, vừa cười vừa nói, ngươi tiểu bối này cũng là có mấy phần bản lãnh. Hắn cũng sẽ không đi quản viên này linh thạch lai lịch, chỉ cần Hàn Ngọc dám cho hắn liền dám thu. Hàn Ngọc tiếp tục cẩn thận nói, Thai tiền bối, van bối đang mưu đồ một chuyện, nếu là thành mỗi tháng cung cấp ngài 5 viên linh thạch. Ông lão kia nghe hứng thú càng đậm, nhưng cũng biết thiên hạ này không có uổng phí chiếm tiện nghi chuyện tốt, uống một hớp trà hỏi, cần ta làm thế nào chuyện? Kỳ thực cũng không có gì. Văn bối chỉ cần bên trên trách tội tiền bối thay ta nói tốt vài câu. Hàn Ngọc khách khí nói. 6 cái linh thạch. Ông lão không chút khách khí tăng giá. Hàn Ngọc sắc mặt âm tình bất định, nhưng vẫn là cắn răng nói, đồng ý. Rời đi nhà đá, Hàn Ngọc xem trống không túi đựng đồ cười khổ không thôi. Loại chuyện này được đến linh thạch muốn chia hết 9 phần, Hàn Ngọc tối đa cũng là có thể cầm một thành, chỗ tốt chính là các loại quặng mỏ người tu chân làm tốt quan hệ. Hàn Ngọc đi trước ăn một bữa, trở về nhà đá lật xem màu đen điện tịch, tinh tế suy nghĩ mỗi một câu, có quyển này điện tịch cộng thêm 1 tháng một lần chỉ điểm, Hàn Ngọc phải nhanh một chút đến luyện khí viên mãn. Dù là tốn trên thời gian 10 năm cũng muốn đi hướng trúc cơ chi đạo. Thời gian trôi qua thật nhanh, không biết qua bao lâu nhà đá phòng vệ trận pháp xuất hiện bằng nước vậy chấn động, Hàn Ngọc khép sách lại đi ra nhà đá. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới hang động, Hàn Ngọc ngồi ở đó trên thạch đài nhắm mắt dưỡng thần, không biết qua bao lâu một cái cửa động chuyển tới huyên náo tiếng. Một đám giáp sĩ có túi vải đi vào, nhìn đến đây không có một bóng người hang động ngẩn người, kia cầm đầu họ Diêu nam tử ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên thạch đài Hàn Ngọc. Nguyên lai là Hàn tiên sư. Kia họ Diêu nam tử khách khí chắp tay hỏi. Trên thạch đài Hàn Ngọc mở hai mắt ra, cũng hướng về phía họ Diêu nam tử vừa cười vừa nói, hôm nay để cho Diêu tướng quân thất vọng. Ta gần đây trong tay có chút chặt, ngài làm ăn ta trước làm đến mấy tháng, các ngươi mỗi tháng chia lãi 500 lượng bạc trắng, khỏe không? Hàn Ngọc cũng muốn không chiến khuất người chỉ bình, tốn chút tiền bạc xử lý tốt chuyện này không thể tốt hơn nữa, thế nhưng họ Diêu nam tử nhưng có chút không hài lòng, cười lạnh nói, 500 lượng, Hàn đại nhân đây là đang đổi ăn mày đi. Giá cả kia các ngươi mở tốt. Hàn Ngọc cũng là không để ý, còn hướng về phía hắn cười một tiếng. Huynh đệ ta đòi giá cũng không cao, mỗi tháng cho chúng ta chia lãi 100,000 lượng bạc. Nơi đây làm ăn liền giao cho Hàn tiên sư, như thế nào? Cái này họ Diêu nam tử nhìn như đang nói giá, nhưng ở trong giọng nói giễu cợt hai cũng có thể nghe ra, Hàn Ngọc sắc mặt cũng lạnh xuống, không có thương lượng. Gãy người tiền tài như giết người cha mẹ, chuyện này không có cách nào thương lượng. Họ Diêu nam tử hừ lạnh một tiếng, nếu là Hàn tiên sư nhặt thú, chúng ta mỗi tháng dâng lên 2,000 bạc trắng, nếu là ngươi không nhặt thú. A, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta không được? Hàn Ngọc lông mày nhướng lên, cười hì hì nói. Kia họ Diêu nam tử chào hỏi thủ hạ giáp sĩ tứ tán mở, âm chắc chắc đạo, bọn ta nào dám đối phó tiên sư? Nhưng dưới đất này 4 tầng hầm mỏ khúc chiết, mới luyện khí tầng 2 Hàn tiên sư không cẩn thận lầm vào nơi này, bị mỏ chuột đánh lén không cẩn thận bỏ mình, nói vậy cái này có thể cấp phía trên một câu trả lời. Hàn Ngọc lông mày giật mình, sắc mặt có chút khó coi, kia họ Diêu nam tử rút ra tùy thân đại đao, chào hỏi, các minh đệ, đưa Hàn tiên sư lên đường. Thấy vậy biến cố, Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ đem cây bảo đao kia lấy ra, chỉ thấy mấy người kia đã xếp thành chiến trận thế, cầm trong quân định dạng phá phong đao hướng Hàn Ngọc chém giết đi qua. Vì khinh công cũng không tệ lắm, Hàn Ngọc lại ngoài ý muốn trúng một đao. Bất chấp vết thương đau đớn cũng không ngừng được máu tươi, Hàn Ngọc lúc này lùi về phía sau mấy bước, tránh thoát sau đó bổ khảm tới lưỡi đao. Hàn Ngọc mới vừa đứng, phía sau 4 cái quân sĩ lưỡi đao lại chém tới. Hàn Ngọc lúc này rút ra đao ngăn cản, nhưng chiến trận này thế công cũng là liên miên bất tuyệt, Hàn Ngọc bên trái ngăn lại ngăn cản đã lộ ra mệt mỏi. Chiến quyết, Họ Diêu nam tử giống lớn một tiếng, kia thế công tới gấp hơn, Hàn Ngọc một bên ngăn cản một bên lui về phía sau, tâm lý âm thầm chửi mẹ, trong lòng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ cái này Nung họ nam tử chính là bọn họ hậu đại. Kia việc vui liền lớn. Cái này quân sĩ binh trận cùng người giang hồ đơn đả độc đấu bất đồng, bọn họ càng thêm chú trọng phối hợp. Một vị người giang hồ đối chiến binh sĩ là thắng dễ dàng, 10 tên người giang hồ chống lại 10 tên nam hiểu phối hợp binh sĩ cũng có chút cật lực, trong người quy mô người giang hồ toàn bại. Hàn Ngọc cũng có chút quyết tâm, biết đang chỉ hoãn đi xuống gây bất lợi cho chính mình, lúc này sử xuất sớm ra thuần thục loạn phong đao pháp trong áp đáy hòm chiêu số phá núi gãy ngày, hướng phối hợp không thuần thục một giáp sĩ chém đi xuống. Một đạo máu tươi biểu ra. Kia quân sĩ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi, chỉ cảm thấy xuất hiện trước mặt một đạo ác liệt bạch quang, sau đó cũng cảm giác cả người vô lực, nặng nề té xuống. Tiểu Cửu, bên người quân sĩ phát ra một tiếng kêu thảm. Hàn Ngọc lợi dụng khinh công đi tới chỗ cửa hàng, không kịp chờ đứng ngay ngắn, họ Diêu nam tử tay cầm một thanh trường đao màu đen bổ xuống. Hàn Ngọc trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng đang muốn cầm đao đi ngăn cản, chợt một viên màu đỏ thám hỏa cầu đập vào trường đao màu đen bên trên. Thần kỳ một màn xuất hiện, hỏa cầu kia đụng phải trường đao, ở phía trên giấy lên ngọn lửa hừng hực, trường đao ở trong vòng mấy cái hít thở biến mềm, hóa thành nước thép nhỏ xuống trên đất. Hàn Ngọc nhân cơ hội lui về phía sau, kia mặt đỏ nam tử mỉm cười từ một cái lối đi trong hiện thân, họ Diêu nam tử sắc mặt mày biến, hét lại thủ hạ, cung kính nói, "Nhung tiên sư, đánh thật náo nhiệt." Kia mặt đỏ nam tử đi tới vừa cười vừa nói, xem Hàn Ngọc đang bốc lên máu vết thương móc ra một viên xanh biếc đan dược thẻ qua. Hàn Ngọc nhận lấy, không chút do dự nhét vào trong miệng, mặt đỏ nam tử rồi mới lên tiếng, "Giáp sĩ đối tiên sư ra tay, phải bị tội gì?" "Nhung tiên sư, tại hạ chẳng qua là cùng Hàn đại nhân mở cái đùa giỡn." Họ Diêu nam tử sắc mặt tái nhợt, mang theo khẩn cầu xem Hàn Ngọc, hy vọng Hàn Ngọc có thể đi ra cứu hắn một mạng. Hàn Ngọc dù không muốn gây chuyện, bình thường cũng là người hiền lành, nhưng người này đã uy hiếp được tính mạng của hắn tự nhiên sẽ không khách khí, "Ta nhớ được tội danh là giết tam tộc, Diêu tướng quân, ngươi tự sát đi." Kia họ Diêu nam tử thấy Hàn Ngọc một bộ lạnh băng bộ dáng, sắc mặt có chút quyết tâm, đi khẩn cầu mặt đỏ nam tử, "Nhung tiên sư, tại hạ mẹ già." Kết quả lời này vừa mới nói một nửa, mãnh tử trên người móc ra dao găm, hướng mặt đỏ nam tử đâm tới. "Cẩn thận, các huynh đệ, liều mạng." Hai thanh âm ở trong động quật nổ vang, áo đỏ nam tử trên mặt xuất hiện một tia hài hước, không thèm để ý chút nào đâm tới dao găm. "Chanh." Họ Diêu nam tử thành công đâm thủng áo khoác, lại đụng phải cứng rắn như sắt ngoại giáp, kia dao găm cũng cong lại đâm không tiến chút nào. "Cái này thiết nhu giáp há là người có thể đâm rách?" Áo đỏ nam tử nở nụ cười, chống rông xuất hiện một con hỏa cầu, vô vào họ Diêu nam tử trên thân. Kia họ Diêu nam tử trong nháy mắt thành hỏa nhân, nằm song xoài địa nhanh chóng qua lại lăn lộn cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng đây đều là phí công, đoàn kia ngọn lửa lại đốt càng vượng, trong hang động vang lên không giống tiếng người kêu thảm. Đám kia đang chuẩn bị cầm binh khí xông lên giáp sĩ sử sốt, bây giờ là tiến cũng không được thối cũng không xong, áo đỏ nam tử lại hướng bọn họ cười nói, mới vừa rồi động cũng cùng lên đường đi. Nói trong miệng niệm động thần chú, một đạo đạo hỏa cầu ngưng tụ, hướng đám người kia bay nhào đi qua. Nho nhỏ trong động vật phảng phất biến thành tu la tràng. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian kêu thảm thiết tiêu tán, trong hang động chỉ để lại từng đoàn còn đang thiêu đốt ngọn lửa. "Ta cái này ba viên linh thạch thu thật có chút thua thiệt." Nhung họ nam tử nhướng mày, sau đó giãn ra vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc ánh mắt nhìn lướt qua trên sân duy nhất sống sót giáp sĩ, hắn là vừa bạn duy nhất không có sống lại. Nghe nói như thế, Hàn Ngọc lúc này nói, "Nhung đạo hữu xin yên tâm, ngày mai ba viên linh thạch dâng lên, cái này còn tạm được." Nhung họ nam tử rất là hài lòng, chỉ kia đã đừng dọa tê liệt giáp sĩ nói, "Có phải hay không cùng nhau giải quyết?" "Đa tạ Nhung tiên sư, người này ta còn hữu dụng." Hàn Ngọc khách khí chắp tay nói, "Ta biết ngươi ý đồ, bọn họ nên mỗi tháng giống như cùng tiền bồi tiến cống một ít linh thạch, cái này ở quặng mỏ cũng là hiểu ngầm chuyện." Nhung họ nam tử chỉ bảo một câu, "Tiểu tử ngươi rất thú vị, ở nơi này mỏ trong sống lâu một đoạn thời gian, cũng đừng chết rồi." Nói xong bước chân cũng không dừng lại, biến mất ở lối đi chỗ sâu. Chương 55, nấu ăn hậu sự chương 55, nấu ăn hậu sự. Hàn Ngọc không người đưa mắt nhìn Nhung họ nam tử biến mất, lúc này mới đến cả người vẫn còn ở run rẩy giáp sĩ trước mặt, không khách khí đạp hắn một cước. "Được rồi, chớ run, đứng lên đưa ngươi các huynh đệ thu thập một chút." Hàn Ngọc thấy người này cả người đều ở đây kịch liệt run rẩy, không vui nói. Người nọ trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, miễn cưỡng chống đao đứng lên. Hàn Ngọc gặp hắn cất đái cũng hù dọa đi ra, trầm giọng nói: "Được rồi, giúp ta làm mấy lần chuyện ta không giết ngươi tam tộc, sẽ còn cho ngươi một ít năng lượng." Hàn tiên sư nói thế nhưng là thật. Người này nói còn mang theo tiếng run, nhưng trong ánh mắt miễn cưỡng khôi phục chút thần thái. Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, đứng ở một cái thông đạo trước. Người nọ vội vàng đem mấy cổ thi thể kéo tới nơi khác an trí, đi chậm chậm đi tới Hàn Ngọc trước mặt, run rẩy nói: "Có chuyện gì tại hạ nhưng ra sức. Trước hết để cho ta đi trụ sở của các ngươi, ta có một ít chuyện muốn hỏi." Hàn Ngọc đôi mắt nhỏ loạn chuyển, trong lòng đã sớm nghĩ xong chủ ý hắn là chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn thua thiệt chủ nhân, hoa lớn như vậy giá cao lại có thể không mò điểm chỗ tốt. Đi theo kia giáp sĩ vòng không biết bao nhiêu vòng, rốt cuộc trở lại mặt đất. Hai người tiếp tục hướng tây nam đi về phía trước, ở trong một cái rừng trúc thấy được một chỗ nhà đá. "Hàn đại nhân, đây chính là chúng ta ốc xá." Kia giáp sĩ cúi đầu nói. Hàn Ngọc nhìn một chút đầu, đột nhiên hỏi, "Cái này ốc xá nhưng có người?" "Diêu đem." "À, còn có hai vị huynh đệ ở lại giữ. Một là họ Diêu cháu trai, một vị khác là phụ trách đổi ngân lượng sư gia." Người nọ thành thành thật thật trả lời. Hàn Ngọc khỏe miệng lộ ra kỳ quái nụ cười, che vết thương nói, "Ngươi tên là gì?" "Nhỏ gọi Nhậm Thạch." Cái này giáp sĩ thấy được Hàn Ngọc nụ cười trên mặt trong lòng không khỏi run lên. Hàn Ngọc vỗ một cái bờ vai của hắn, tiến tới hắn bên tai nói, ngươi đi đem vị kia Diêu tướng quân cháu trai gọi ra, dùng dao găm kết liễu hắn. Đây coi là ngươi cấp ta đầu danh trạng, hiểu không? Nhỏ. Hiểu. Cái này Nhậm Thạch cũng là quang côn vô cùng, nhận lấy Hàn Ngọc dao găm trong tay, hướng nhà đá đi tới. Hàn Ngọc đứng ở cách đó không xa có nhiều thú bị xem, chỉ thấy Nhậm Thạch đi tới nhà đá gõ cửa một cái, rất nhanh trong nhà đi ra một hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Hai người lẩm bẩm một hồi, người trẻ tuổi kia xoay người vừa định vào nhà, Nhậm Thạch trực tiếp móc ra dao găm, đâm xuyên qua hàng gáy. Gây ra động tĩnh cách vách có cái lao đầu đi ra kiểm tra tình huống, thấy được cái này máu tanh một màn trực tiếp hù dọa tê liệt ngã nhào trên đất. Hàn Ngọc lúc này mới lững thững đi tới, Nhậm Thạch quỳ sụp xuống đất hô, đại nhân, làm không tệ. Hàn Ngọc tán thưởng gật gật đầu, đem nơi này xử lý một chút. Lao đầu, ngươi qua đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hàn Ngọc đạp thi thể vào phòng, ông lão kia bị hù dọa mất hết hồn vía, nhưng tình huống dưới mắt cũng không cho phép hắn nửa phần do dự, như sợ Nhậm Thạch một đao kết liễu hắn. Ông lão kia lẩy bà lẩy bẩy vào phòng, Hàn Ngọc hướng hắn cười cười, chỉ cái ghế nói, ngồi xuống nói chuyện. Ông lão kia vào chỗ, Hàn Ngọc lúc này hỏi, Diêu tướng quân đám người ở thợ mỏ bất hạnh gặp phải mỏ chuột toàn bộ bỏ mình, cháu hắn hộ thúc nóng lòng, dứt khoát hạ mỏ cũng không biết tung tích, hiểu không? Lão hủ hiểu, hiểu. Ông lão kia không được lau đầu bên trên mồ hôi lạnh. Hàn Ngọc thấy lão giả này coi như nhà tú, cũng không có làm khó, dùng ngón tay nhẹ nhàng treo lên đánh cái bàn, thản nhiên nói, ngươi đem hắn mỗi tháng hiếu kính người danh sách viết ra, mỗi người mỗi tháng bao nhiêu tiền bạc đều muốn viết rất rõ ràng. Nhỏ cái này đi viết. Ông lão kia tại trên người Hàn Ngọc cảm giác được một cỗ áp lực, lúc này sắc mặt trắng nhợt nói, ông lão kia thi lễ một cái liền muốn đi ra ngoài. Hàn Ngọc lại hô, ngươi có biết bọn họ tích góp dấu ở nơi nào? Cầm ông lão hủ dọa vội vàng bị xuống, trong miệng kêu oan, chuyện như vậy bọn họ có thể nào yên tâm giao cho lão hủ, nhỏ thật không biết. Hàn Ngọc thấy người này vẻ mặt cũng không giống là ngụy, hỏi bọn họ đám người kia mỗi ngày cũng sẽ làm gì, chờ hỏi rõ phất tay để cho người này rời đi. Chờ ông lão kia rời đi, Hàn Ngọc tản bộ từ từ quan sát, chẳng được bao lâu Hàn Ngọc liền phát hiện dưới bàn sách hơi khác thường. Hàn Ngọc nhổng lên dưới bàn sách tấm đá, bên trong hốc ngầm có cái bọc tốt hộp đá, Hàn Vân sách đi ra tiện tay mở ra, phát hiện bên trong chất đầy ngân phiếu. Thấy được ngân phiếu, Hàn Ngọc hai mắt sáng lên, thật nhanh đến một lần, phát hiện nơi này tiền bạc có chừng 20,000 lượng nhiều. Hàn Ngọc đem hộp đá tiện tay vứt bỏ, đem ngân phiếu tất tật nhét vào túi đựng đồ, lại tinh tế quan sát một phen, không có cái gì đáng tiền vật kiện lúc này mới chuyển đi cách vách. Ở Kiến An học tập mặc môn thuật có đất dụng võ, mấy cái to quần Hàn giấu tiền chẳng qua liền kia mấy chiêu, đi tới thoáng lật một cái là có thể đem ngân phiếu tìm ra. Chờ Hàn Ngọc đem một vòng ốc xá cũng lật một lần, tổng cộng tìm ra 160,000 lượng nhiều ngân phiếu, Hàn Ngọc đem bên trong một nửa cất giấu, một nửa kia chuẩn bị đi đổi linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc đi đem linh mảnh rời ra ngoài, sau đó liền cưỡi trích đá đi một chuyến trấn nhỏ, đem hôm nay danh sách giao cho Thạch đại nhân vội vàng trở về. Căn cứ họ Tạ nữ tu hôm qua nói đi tới ngọn núi, rất thuận lợi đổi lấy đến 100 quả linh thạch cấp thấp. Hàn Ngọc xem một đống nhỏ linh thạch, trong lòng yên lặng thở dài, cũng không biết đến giữa chưa có thể còn mấy viên. Lấy ra hôm qua ông lão danh sách, Hàn Ngọc mua cái bái phỏng, chuyện như vậy ở Kiến An hắn cũng đã từng làm, bây giờ làm cũng rất là thuận thủ. Một đường cầm linh thạch mở đường, chuyện làm vô cùng thuận lợi. Hàn Ngọc hứa hẹn linh thạch xóa họ Diêu nam tử tiến cống phải nhiều hơn mấy viên, đám kia tu sĩ cũng sẽ không tăng thêm làm khó. Đã lệ tiểu quỷ muốn lệ Diêm Vương, Hàn Ngọc đi tới đài cao thấy được Ân Thu Bình, móc ra hai viên linh thạch đưa tới. Ân đại ca, vội nha. Hàn Ngọc tiến tới cười rạng rỡ. Ân Thu Bình thấy được Hàn Ngọc cũng cười cười, chợt cảm giác trên tay nhiều hơn mặt cứng, lặng lẽ nhìn một cái cũng là hai quả linh thạch. Đem linh thạch này thu vào túi đựng đồ, Ân Thu Bình nhìn Hàn Ngọc càng xem càng thuận mắt, ngay cả trên mặt mặt dỗ cùng đôi mắt nhỏ cũng cảm thấy không có khó coi như vậy, vừa cười vừa nói, Hàn đạo hữu chỗ này chẳng lẽ có chuyện? Hàn Ngọc tiến tới, đang muốn nói những gì, Ân Thu Bình nhỏ giọng nói, nếu là nói lên đổi đáng giá ti ngươi cũng không cần lao lực, kia bốn tầng ai cũng không muốn đi, sư tôn khó khăn lắm mới tìm ngươi thay thế, bây giờ ngươi cầu có thể có kết quả tốt. Hàn Ngọc nghe lời ấy trong lòng thầm mắng, nguyên lai tiểu tử ngươi đã sớm biết lại nín hư, chờ sau này có thực lực nhìn thế nào thu thập ngươi. Trong lòng mắng trên mặt lại chất đầy đủ cười, trong miệng còn khách khí nói, đa tạ Ân đại ca nhắc nhở, ta tới là hướng cùng tiền sư bẩm báo một chuyện khác, còn phiền vai Ân đại ca thông báo một tiếng. Ân Thu Bình là người, nhưng xem ra hai viên linh thạch mặt mũi bẩm báo một tiếng. Không lâu lắm đi ra tân công tựa như nói, sư tôn ta để ngươi đi bảo. Hàn Ngọc chỉnh sửa một chút quần áo, không lưng đi bảo, thấy được tráng hán kia đang bận rộn, liền đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Cái này chờ chính là một canh giờ, Hàn Ngọc chờ eo cũng chưa tráng hán cũng rốt cuộc làm xong, thản nhiên nói, ngươi tên tiểu tử này ngược lại cũng có chút nghị lực, chính là tư chất kém chút. Hàn Ngọc trong lòng cả kinh, biết sự tình của hắn họ Tạ nữ tu tiết lộ ra ngoài. Bất quá chuyện này cũng là có lợi có hại, biết hắn thế nào trên lệch tư chất nói vậy cũng không ai chú ý, nhất định chỉ có thể luyện khí nhân vật nhỏ. Đa tạ cùng tiền bối tán dương. Hàn Ngọc trên mặt xông ra một mảnh đỏ ửng, cảm động đến rơi nước mắt đại lễ tham bái. Văn Bối tự biết tiên duyên nông cạn, cũng liền vì chính mình đường lui làm một chút tính toán. Hàn Ngọc cầm trong tay túi đựng đồ cao cao giơ lên, những linh thạch này mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Tráng Hán chân mày cao lại, trực tiếp đem túi đựng đồ nhét đi qua, thấy được trong túi linh thạch có chút kinh dị. Văn Bối nghĩ tiếp quản kia 4 tầng nguyên thạch giao dịch, mỗi tháng cứ dựa theo cái này phân lượng đi. Hàn Ngọc tâm tình có chút khẩn trương, trong miệng lại lớn tiếng lời hứa đạo. Tráng Hán kia sắc mặt trầm xuống, chú ý tới Hàn Ngọc vết thương trên cánh tay miệng hỏi, rốt cuộc là có chuyện như vậy? Đương theo lấy câu này quát hỏi, này trên người thu liễm uy áp một chút xíu tràn ra tới, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Hàn Ngọc ở nơi này uy áp bức bách hạ sắc mặt thoáng chốc trắng nhợt, dầm dạp chẳng chịt mồ hôi hột nhất thời chảy ra, trực tiếp bị uy áp áp đảo trên đất. Đang ở Hàn Ngọc vết thương lóe ra máu tươi thời điểm, trên người thanh niên lực lượng uy áp mãnh vừa thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Ngọc nói, thành thật khai báo, nếu như có chút xíu nói ngoa, vạn bối không dám. Ta xuống đến trong giếng thấy được đổi tỷ lệ thấp như vậy, vạn bối trên người không có tiền bạc liền đánh lên ý nghĩ xấu. Nhưng mới vừa làm một cuộc làm ăn, đám kia quân sĩ lại tìm cửa, nếu không phải Nhung tiên sư ra tay cứu rút, vạn bối coi như không thấy được ngài. Hàn Ngọc một bên giải thích một bên lau nước mắt, một bộ thê thảm hết sức bộ dáng, trên mặt càng là thấp thỏm lo âu, nhưng trong miệng thật là bịa đặt lung tung. Tráng hán nhìn chằm chằm Hàn Ngọc nhìn chốc lát, ánh mắt càng sắc bén đứng lên, chợt khủng bố uy áp lại phóng ra, thanh sắc nghiêm nghị mắng, lớn mật, lại dám lừa gạt ta. Khải bẩm tiền bối, vạn bối nói những câu là thật. Hàn Ngọc lúc này trong lòng thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ bị phát hiện, không thể nào à, chuyện này mới qua mấy canh giờ, nên là gạt bản thân đi. Tâm niệm tật chuyển dưới Hàn Ngọc nước mắt không khống chế được chảy xuống, một bộ bị oan uổng bộ dáng. Đại hán thấy Hàn Ngọc thê thảm bộ dáng, lại nghĩ tới tư chất của hắn, hừ lạnh một tiếng nói, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt ta. Hàn Ngọc đội vàng lại quỳ xuống, nâng lên bị chém thương cánh tay, tráng hán thấy Hàn Ngọc có chút đáng thương, gật gật đầu nói, hành, nơi đó chuyện liền giao cho ngươi đi. Hàn Ngọc nghe xong, một viên cuối cùng bỏ vào bụng, dùng ống tay áo xóa đỏ lên hốc mắt, cúi dập đầu cảm ơn. Tráng hán đem trong túi đựng đồ đổ ra, thuận miệng ném hai khối cấp Hàn Ngọc, gặp hắn có chút không giải thích đạo, ta kia đổ nhi có chút lòng tham, ngươi cầm hai viên linh thạch đi kích hoạt trong thạch phòng trận pháp, nhìn ngươi đã đột phá luyện khí ba tầng, nhưng có tu luyện bên trên nghi ngờ, bây giờ nhưng nói, gõ một cái gậy to cấp một viên táo ngọn, thủ đoạn này Hàn Ngọc cũng dùng thành thạo. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, đội vàng đem nội tâm nghi ngờ nói lên một chút. Tráng hán này không chút nghĩ ngợi từng cái giải đáp, Hàn Ngọc nhất thời có loại bừng tỉnh cảm giác, kia bản cổ tịch tuy nói rất là cặn kẽ, nhưng cần thiết chỉ điểm còn chưa phải như thiếu. Nếu là quang đọc cổ tịch là có thể tu luyện, kia tông môn đâu còn cần thu chút đệ tử. Hàn Ngọc xuất phát từ nội tâm cảm kích nói, tráng hán kia thì nói, mỗi nửa tháng Vân Phong đều có một lần giảng đạo, ta chào hỏi ngươi cũng có thể tới trước dự tính. Hàn Ngọc nghe vui mừng quá đỗi, cung kính rời đi, tráng hán kia xem Hàn Ngọc rời đi, không thèm để ý đem linh thạch thu hồi. Ra cửa, Ân Thu Bình vẫn còn ở ngoài cửa chờ đợi, thấy được Hàn Ngọc vành mắt đỏ bừng, trong tay còn đang nắm hai viên linh thạch, ánh mắt nhất thời sáng. Ân đại ca, đây là cùng tiền bối ban cho tại hạ mở ra nhà đá trận pháp, ta ở đó ngầm dưới đất cũng là an toàn, nếu là đại ca mong muốn liền lấy đi đi. Hàn Ngọc gặp hắn ánh mắt lộ ra tham lam, trong miệng thì thầm một câu liền đem linh thạch đưa tới. Ân Thu Bình vừa nghe là sư tôn tặng cho, lúc này cười gượng nói, sư tôn cho ngươi, ta cũng không dám muốn, ngươi hay là cầm đi đi. Hàn Ngọc đem linh thạch thu vào trong lòng, cũng hòa giải tiên sư để cho hắn đừng thổ lộ chuyện này. Ân Thu Bình lúc này câm miệng không dám nhiều lời, hai người trò chuyện mấy câu rời đi. Đến xế trưa, Hàn Ngọc để cho Nhậm Thạch cầm ngân lượng chiêu mộ đến một đội giáp sĩ, để cho hắn đảm nhiệm đội trưởng, phụ trách đánh xe ngựa đem mỗi ngày hàng hóa vận đến mỏ trong. Kiểm lại số lượng, trả hết tiền bạc, chờ đến quặng mỏ Hàn Ngọc lớn tiếng nói, các ngươi mỗi tháng tiền bạc là 80 lượng, ta có thể quan sai gửi trở về nhà các ngươi trong. Ở nơi này trong đội ai nếu dám có ý đồ, nhưng hướng ta hồi báo, tưởng thưởng 10 lượng bạc trắng. Chương 56, gia thú chương 56, gia thú giải quyết chuyện một bạn, Hàn Ngọc ở mỏ trong cũng coi như an định xuống. Mỗi ngày sáng sớm đi quét dọn linh mảnh, sau đó liền trốn vào trong thạch phòng nghiên cứu trên tay cơ bản cổ tịch. Qua xế trưa, Hàn Ngọc thì đi một chuyến văn phòng, đem buổi sáng xem không hiểu câu nói sao chép, tinh tế thưởng thức tinh túy. Ân đại ca, xin dừng bước. Hàn Ngọc gọi lại đang chuẩn bị xuống núi Ân Thu Bình. Hàn lão đệ, có chuyện. Ta mấy ngày nay mơ hồ cảm giác có triệu chứng đột phá, hôm nay nghe đạo tâm trong có chút ngộ hiểu, cái này chuẩn bị đi trở về bế quan. Ân Thu Bình mặc dù trên mặt cố gắng giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng trên mặt vui sướng cũng là thế nào cũng không che giấu được. Vậy thì chúc mừng Ân đại ca, tiểu đệ muốn tỉnh giáo, đan dược này nơi nào có bán? Hàn Ngọc không chút biến sắc lại dúi cho hắn một khối linh thạch, đồng thời trên mặt lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Đan dược? Chẳng lẽ ngươi tích trữ linh thạch tính toán mua một chai? Ân Thu Bình trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hàn Ngọc cười khổ nói, tiểu đệ nào có kia linh thạch, đi trước hỏi thăm một chút giá cả, chờ nhìn có thể hay không trong một năm mua lấy một chai. A, thì ra là như vậy. Ân Thu Bình gật gật đầu, đề nghị, ta cũng nghe người Hàn đạo hữu tư chất, không bằng phóng khí tu luyện theo sau lưng ta, nếu là ta cũng được trúc cơ tu sĩ, cũng có thể chiếu cố một cái Hàn đạo hữu người đời sau. Hàn Ngọc trong lòng có chút không thèm, trên mặt lại cự tuyệt, Ân đại ca, tiểu đệ còn muốn liều một phen, nhìn một chút rốt cuộc có hay không trúc cơ có thể. Ân Thu Bình nghe lời này nhất thời liền không có hăng hái, chỉ gian đồ linh tinh, sau đó sắc mặt không vui rời đi. Hàn Ngọc cảm ơn, không có đi nhìn mặt hắn sắc lưỡng thứng đi đổ linh tinh, mới đi tới cửa liền thấy vị lão giả kia đang ngồi ở dưới tàng cây, trong tay nâng niu một quyển cổ tịch ở một mình thưởng thức, trên mặt còn có một tia say mê vẻ mặt. Lão gia tử thật hăng hái. Hàn Ngọc chắp tay nói, nguyên lai là Hàn đạo hữu. Du họ ông lão đứng lên, cầm trong tay sách khép lại, sau đó cười hỏi, Hàn đạo hữu tới trước vì chuyện gì? Hàn Mỗ cũng tới mỏ bên trong một cái nguyệt, nghe nói ngươi nơi này có chút đan dược bán, không biết là giá cả gì. Hàn Ngọc nói thẳng ra bản thân tới chỗ này mục đích. Hàn đạo hữu dùng tiểu nguyên đan hiệu quả phải rất khá. Ra chỗ này ngược lại có chút hàng tích trữ. Cao cấp đan dược phi thường thưa thớt, nhưng luyện khí kỳ cấp thấp nhất đan dược cũng là không thiếu, chỉ cần ngươi có linh thạch, nơi này cũng có thể mua bán. Du họ ông lão rất tự nhiên nói, tiểu nguyên đan cũng là thích hợp, không biết một chai cần bao nhiêu linh thạch. Hàn Ngọc cẩn thận mà hỏi, một chai tiểu nguyên đan 12 viên, giá cả 24 quả linh thạch. Giá tiền này cùng tông môn bên trong giá cả giống nhau, Hàn đạo hữu hơi nghe ngóng cho biết được. Du họ ông lão giới thiệu vô cùng là cặn kẽ. Hàn Ngọc gật gật đầu, Hắn trong túi đựng đồ vẫn còn có một chai nhiều, nhưng bây giờ cũng phải từ từ mua sắm, nếu là một hơi mua lấy một chai, nhất định sẽ hấp dẫn người khác hoài nghi. Nếu hôm nay biết đạt được con đường, Hàn Ngọc tính toán con chuột dọn nhà từ từ mua, để phòng người để tâm chú ý suy nghĩ một chút, Hàn Ngọc từ trong ngực móc ra 5 viên linh thạch, có chút lưu luyến không rời giao cho Du họ trong tay lão giả, còn mời lão gia tử cấp 2 ta viên, ngoài ra một viên đi trước cất giữ, ta nửa tháng ở đến một chút linh thạch nhìn một chút có thể hay không ở mua lấy một viên. Du họ ông lão đi vào, chỉ chốc lát sau cầm bình nhỏ giao cho Hàn Ngọc, Hàn Ngọc trịnh trọng bỏ vào trong ngực, ông lão kia lấy giấy bút hỏi, ta cho ngươi viết cái chữ theo. Không cần không cần, ta biết Du đạo hữu uy tín, chữ này theo liền không có cần thiết lập. Hàn Ngọc khoát tay một cái, lấy lòng nói. Du họ ông lão trên mặt lộ ra một bộ vẻ đắc ý, hiển nhiên rất vừa ý Hàn Ngọc vô cái này nhớ định bợ, chỉ điểm, Hàn đạo hữu tư chất ta cũng nghe nói, mong muốn trúc cơ mặc dù rất khó nhưng khả năng cũng không phải không có, chỉ có muốn làm tốt leo lên mấy vị trúc cơ tiền bối, nếu là có thể đưa vào tông môn, làm nhiệm vụ lấy được một cái trúc cơ đan, nói không chừng cũng là có thể trúc cơ. Hàn Ngọc nghe vội vàng cảm ơn, Hàn Ngọc nhân cơ hội lại cùng hắn trò chuyện một hồi, thẳng có xa xa có người tới, lúc này mới chắp tay cáo từ. Tới người này Hàn Ngọc cũng nhận biết, chính là cấp Hàn Ngọc cảnh cáo Lý Diên, Hàn Ngọc không muốn cùng nàng có bất kỳ giao tập, trực tiếp đi phường thị. Ở nơi này trong phường thị trong cửa hàng, ngược lại có một nhà điện tịch cửa hàng, chủ yếu là vì cái này luyện khí kỳ tu sĩ, trong đó một ít không trọng yếu điện tịch là để cho miễn phí tra duyệt, một ít tương đối trọng yếu điện tịch thì cần bỏ ra một ít linh thạch. Hơn ngàn bộ sách, coi trọng một ngày cần một khối linh thạch, nhưng nơi đây vẫn là không có mấy người ảnh. Cái này cũng có trách, có thể tới nơi này tu sĩ phần lớn là có sư tôn, mong muốn điện tịch trực tiếp tới lấy, đâu còn dùng tới được linh thạch. Hàn Ngọc cũng tới đi dạo mấy lần, cùng trưởng quý kia mãi mấy ngày miệng lưỡi, lại lặng lẽ nhét mấy cây thoi vàng, mới có một khối linh thạch coi trọng 7 ngày ưu đãi. Hàn Ngọc quen thuộc cầm bồ đoàn ném tới góc, tìm ra mấy quyển sách, đem sao chép tốt tờ giấy nhỏ lấy ra lật xem, chợt Hàn Ngọc cau mày, mãi cho đến mặt trời lặn lúc này mới đem sách thả lại kệ sách. Bạch trưởng quý, ta sách cũng cất xong, mấy ngày nữa rỗi rảnh, cùng đi uống chút rượu. Hàn Ngọc trước khi đi còn chào hỏi. Hàn Ngọc đi tới nơi này chưa bao giờ lật xem loạn cầm, ngay cả lật xem sách cũng nhón tay nhón chân, cái này Bạch trưởng quý nhìn Hàn Ngọc cũng càng phát ra thuận mắt, vừa cười vừa nói, ngày mai ở thấy. Trở lại quan mộ, đi tới nhà đá, từ túi đựng đồ lấy ra tấm kia giấy da thú, cầm bút lên một viết. Qua nửa canh giờ, Hàn Ngọc hưng phấn xem trên giấy nội dung, khép mắt gian dảo nhìn lướt qua, trên mặt sông ra từng mảng lớn đỏ ửng. Cái này da thú bên trên viết chính là một loại che giấu hơi thở pháp thuật, luyện khí kỳ là được tu hành, có thể đem tự thân khí tức đè thấp, phía trên nói có thể mê hoặc một cái đại cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng là tu vi cao tu sĩ không nghiêm túc dò xét, nếu là tra xét rõ ràng, vẫn có thể phát hiện đầu mối. Hàn Ngọc nhìn mừng rỡ như điên, một mực lo lắng kéo dài dùng đan dược dùng linh thạch tu luyện, vạn nhất đột phá luyện khí tầng 4 nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Có cái này da thú, tìm hiểu thấu đáo là có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Cái này gia thú giá trị ở Hàn Ngọc trong mắt có thể so với mấy trăm linh thạch. Hàn Ngọc đem gia thú thu vào túi đựng đồ, có chút không kềm chế được nội tâm kích động, chỉ có thể lấy ra một ít giới thiệu kỳ văn dị sự sách giải trí nhìn lên. Một lát sau, từ trong hầm mỏ đội vàng chạy tới một bóng người, Hàn Ngọc nhướng mày đi vào. Hàn tiên sư, chúng ta ở trong động vật vây lại một con mỏ chuột. Mặt Thèo thấy được Hàn Ngọc bên trên khí không nhận hẹp hỏi nói. Hàn Ngọc vừa nghe, có chút ngạc nhiên, lấy ra đánh phủ lục nói, vội vàng mang ta tới. Chuyện này Hàn Ngọc căn dặn qua, nếu là gặp phải mỏ chuột kịp thời tìm hắn, dùng hỏa phù này lục tới luyện tay một chút. Thấy được Nhung họ Nam tử hỏa cầu thuật, Hàn Ngọc trong lòng là vạn phần ao ước, mong muốn cầm mỏ chuột đã tới đã biển, nhìn một chút phù lục bao lớn uy lực. Mặt Thèo thở dốc một hơi, mang theo Hàn Ngọc 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới hầm mỏ chỗ sâu, đi hồi lâu thấy được có mười mấy cái thợ mỏ đang cầm quốc chim, đem một con chuột lớn bao vây ở góc, mỗi khi chuột mong muốn trốn đi đều bị quốc chim chạy tới chỗ cũ. Hàn Ngọc đến gần nhìn một cái này chuột so tầm thường con chuột lớn gấp đôi, cả người lông dựng lên, hàm răng dài chừng 4 thước, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu, một đôi mắt chuột khắp nơi ngắm nhìn. Để cho ta tới. Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng, lấy ra một tấm đùa chú niệm động thần chú, lửa kia phủ lục hừng hực giấy lên, hóa thành một viên quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu. Một đám thợ mỏ trong ánh mắt lộ ra kính sợ, Hàn Ngọc trong lòng cũng rất là đắc ý, đang định công chế, hỏa cầu kiếp nhưng ở không trung kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành một đoàn hỏa tinh rơi trên mặt đất. Tại chỗ thợ mỏ cũng nhìn sửng sốt, Hàn Ngọc cũng có chút lúng túng, lửa kia phủ cần ở kích thích lúc lập tức công kích, Hàn Ngọc mới vừa lãng phí mấy hơi. Hàn Ngọc mặt thoáng đỏ một cái, ho khan một tiếng lại lấy ra một cái khác phù lục, niệm động thần chú vứt ra ngoài. Kia mỏ chuột thấy được hỏa cầu, trong miệng kích một tiếng, hướng bên cạnh vừa trốn, phù lục ở trên tảng đá nổ lên, văng lên một đám lửa. Hàn Ngọc cũng phải không tin tà, lại ném ra hai quả hỏa phù lục, thế nhưng là bị né tránh. Không đợi Hàn Ngọc dùng quả thứ 5 phù lục, kia mỏ chuột ở trong đám người tìm được cái hở, linh xảo xuyên qua. Các huynh đệ khổ cực. Hàn Ngọc đem phù lục tiếp thân giấu kỹ, ho khan một tiếng nói, tại chỗ huynh đệ mỗi người nhận một con gà nướng. Những thợ mỏ lúc này hoan hô, bọn họ cũng mặc kệ vị này Hàn tiên sư tiên pháp như thế nào, chỉ cần có thể lấy được thực huệ là được. Hàn Ngọc báo cho Mặt Thèo nếu sau này còn gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải gọi hắn, ngoài ra lại để cho hắn đem 4 tầng xếp thành bản đồ, dùng để sau này tra duyệt. Dặn dò một phen, Hàn Ngọc lại trở về nhà đá, bắt đầu từ từ tìm hiểu kia vô danh khẩu quyết, lấy khẩu quyết kia trình độ phức tạp, không có 10 ngày nửa tháng khẳng định không được. Mấy ngày nay Hàn Ngọc từ đọc sách giải trí bên trong biết được một cái tin tức, chỉ cần võ công đột phá nhất lưu là có thể sánh bằng luyện khí sơ kỳ tu sĩ, đến hậu thiên cảnh giới có thể so với luyện khí trung kỳ, nếu là may mắn đột phá trung kỳ, thậm chí có thể ở luyện khí viên mãn trong tay thoát được tính mạng. Trong sách cũng nói thẳng, võ lâm đám người kinh mạch thoáng cường nhận một ít, có thể để cho linh lực vận hành càng thêm trôi chảy, từ đó ở đấu pháp trong thêm ra một ít pháp lực, ở trong tuyệt cảnh nói không chừng còn có thể cứu một cái mạng. Ngày mốt cùng tiên tiên có bao khó, Hàn Ngọc thế nhưng là biết rõ ràng. Hàn Ngọc ở Kiến An thành cũng biết một ít ẩn nút võ lâm tin đồn, ở nơi này trong trốn võ lâm có 20 mấy vị nhất lưu cao thủ, những người kia trong giang hồ là hô phong hoán vũ địa vị. Về phần ngày mốt cao thủ đã từng nghe qua nói một vị, nhưng nghe nói đã qua tuổi thất tuần, đã là ngày giờ không nhiều, không còn sống lâu nữa. Về phần kia tiên thiên cảnh giới, chỉ ở giang hồ trong điện tịch, mấy trăm năm trước từng xuất hiện ra các loại anh tài, bây giờ trên giang hồ đã tuyệt tích. Cái này liền võ có thể gia tăng kinh mạch cường độ, mặc dù chỉ có thể tăng lên một kia, nhưng đối Hàn Ngọc mà nói cũng đáng giá khổ luyện. Chúng chi vạn nhất thật đột phá đến ngày mốt, có thể chống đỡ luyện khí trung kỳ tu sĩ, đối mặt những thứ kia pháp thuật cũng có thể tránh né, chẳng phải là vô hình trung tăng cường thực lực. Nương theo lấy mấy ngày nay cùng tu sĩ trao đổi, đối với tu hành giới hiểu cũng ở đây càng sâu, biết nhiều ít cũng liền càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này kỳ thực cũng chính là sẽ sử dụng pháp lực một đám người mà thôi, hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh những thứ này có lẽ kia nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm được, nhưng phiên giang đảo hải, từ không hóa có những thứ này rất có thể là người phàm tục tưởng tượng, nếu là thật có thể từ không hóa có, những đan dược kia há lại sẽ như vậy thưa thớt. Tu sĩ này kỳ thực là đang tranh thủ phương thiên địa này tài nguyên, linh thạch, linh dược, thiên tài trí bảo, mỗi một lần tăng lên đều muốn hao phí cực lớn tài nguyên, vì những tài nguyên này giữa các tu sĩ tranh đoạt vô cùng máu tanh. Hàn Ngọc tư chất kém, chỉ cần có thể tăng cường thực lực chuyện hắn cũng nguyện ý làm, ở nơi này trong hầm mỏ cố ý luyện tập. Chương 57, mượn linh thạch chương 57, mượn linh thạch 2 tháng sau, Vân Phòng, cuối tháng giảng đạo xong. Hàn Ngọc đi hỏi thăm mấy vấn đề, lấy được câu trả lời lòng có sở ngộ, nói cảm ơn theo thường lệ đi tới phòng sách, lần xem một hồi hướng trưởng quỹ cáo từ xuống núi. Lúc này mới đi tới sườn núi một rừng cây nhỏ, lại thấy được một vị diện bộ che mạng nữ tử, Hàn Ngọc trong mắt co rụt lại, liền muốn từ bên cạnh vòng qua. Hàn đại nhân cứ như vậy sợ hãi tiểu nữ? Cô gái kia nhưng ở một bên nhẹ giọng cười nói. Hàn Ngọc bước chân không ngừng, thản nhiên nói, lần trước Hàn Mộ đã đáp ứng tiểu thư, tuyệt sẽ không cùng ngươi có bất kỳ dính dớp, nhỏ còn có chuyện quan trọng liền tạm thời cáo lui. Hàn Ngọc đang muốn xuống núi lại bị nữ tử ngăn lại, chỉ thấy nàng sâu kín nói, lần trước chuyện nhỏ nữ tử cân nhắc không chu toàn, chúng ta dù sao cùng chung hoạn nạn, tình này phân tiểu nữ chọn đời không dám quên. Hàn Ngọc trong lòng hơi kinh ngạc, bước chân dừng lại, ôn quyền nói, hộ tống ngươi là ta bị sư phó chỗ kéo, cùng ngài không liên hệ chút nào. Lý Diên không nghĩ tới nàng tỉ mỉ chuẩn bị lời nói bị tùy tiện từ chối, thời ra cái khăn che mặt lộ ra nhút nhát đáng thương bộ dáng. Hàn đại nhân, tiểu nữ là có chuyện muốn nhờ. Rốt cuộc nói đến chuyện chính. Hàn Ngọc sắc mặt không thay đổi, lông mày nhướng lên, vừa cười vừa nói, nhỏ cũng không có cái gì vì tiểu thư hiệu lực chỗ. Hàn Ngọc há mồm trực tiếp cự tuyệt, Lý Diên sắc mặt trong nháy mắt trở nên chiều hồng, khẽ cắn răng mà hỏi, Hàn đại nhân có hay không quản quản mọi sự vật? Phải thì như thế nào? Hàn Ngọc mặt vô biểu tình nói, tiểu nữ hy vọng Hàn đại nhân xem ở ngày xưa giao tình ngăn ảnh mượn một ít linh thạch, chờ tu luyện thành công ngày đó tự nhiên trả lại. Lý Diên ngăn cản Hàn Ngọc, nhất định phải đem bản thân mong muốn nói ra. Hàn Ngọc lại cười ha hà nói, đại tiểu thư lúc này hỏi lầm người, ta một tiểu nhân vật nào có linh thạch? Những thứ kia trúc cơ trong tay tiền bối linh thạch vô số, Lý tiểu thư có thể tìm bọn họ tướng mượn. Nói cũng không đang chú ý, mới vừa hạ hai cấp nấc thang, Lý Diên tức giận nói, Hàn đại nhân, nghĩa phụ ta dạy ngươi võ nghệ, cho ngươi cơm canh, ân tình này ngươi cả đời cũng còn không hết. Ta là nghĩa phụ nghĩa nữ, ngươi hết thảy đều nên là ta. Thấy được Hàn Ngọc dừng bước lại, Lý Diên tiếp tục nói, huống chi ngươi là tứ linh khiếu ngụy linh căn, đời này trúc cơ vô vọng, vì sao không đem linh thạch tặng cho ta? Ta nếu tu vi thành công tự nhiên chiếu cố ngươi một hai. Lý Diên cho là Hàn Ngọc sinh lòng ngày nấy, lại hứa hẹn một câu, không nghĩ tới Hàn Ngọc ánh mắt một cái trở nên lạnh băng, ta thiếu nghĩa phụ, ta đương nhiên sẽ trả, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Ngoài ra ngươi nói ta tư chất kém, không trúc cơ liền nên đem linh thạch tặng cho ngươi, có phải hay không đạo lý này? Lý Diên nghe hùng hồn gật gật đầu, Hàn Ngọc lại cười nhạo nói, ta biết Lý tiểu thư là thiên chi tiểu nữ, sáu linh khiếu tư chất, ở trên đời này không thiếu có cựu linh khiếu thiên tài, tiểu thư đem tất cả mọi thứ cũng tặng cho hắn như thế nào? Nói xong bước nhanh xuống núi, Lý Diên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn ngẫu nhiên được biết Hàn Ngọc nắm giữ ngầm dưới đất 4 tầng, trong tay nhất định sẽ có kia linh thạch, lúc này mới lên tiếng tướng mượn, nhưng không nghĩ tới không có mượn đến ngược lại bị làm nhục một phen. Lý Hạo cùng Lý Diên đi tới quan mỏ, tốc độ tu luyện so với trong thành mau hơn mấy phần, nhưng hàng năm cần ngồi lên một ít chuyện vật mới có thể nhận đã có hạn linh thạch, căn bản không có còn thừa lại mua đan dược. Lý Diên lần nữa đắp lên cái khăn che mặt, trong lòng có chút nóng nảy, tu vi của hắn đã đến tầng 2 tuổi cùng, nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một tia đột phá. Lý Diên quyết định đem quan mỏ chuyện báo cho sư phó, mời hắn giúp một tay nghĩ cái chủ ý. Hắn muốn ở trong vòng 2 năm đến tầng thứ 6 mới có thể bái nhập tiên tông, cơ duyên ở trước mắt nàng cũng không muốn buông tha cho. Hàn Ngọc cưỡi trích đá bay ở không trung, tâm tình có chút không vui, nhưng chờ trở lại quặng mỏ tâm tình cũng rất nhanh bình phục lại. Hàn Ngọc mỗi tháng cũng sẽ lấy ra linh thạch hiếu kính, lên tới cùng họ trúc cơ tu sĩ xuống đến phụ trách trông chừng 4 tầng giáp sĩ, Hàn Ngọc cũng sẽ cấp cho chỗ tốt, bọn họ đều là bệnh ở trên người lợi ích lưới, lưới càng chắc chắn, hắn càng an toàn, có người muốn động đến hắn, từ trên xuống dưới cũng sẽ có trở ngại lực. Lý Diên tình huống cũng như vậy, kể từ lần đó hướng hắn đòi một viên linh thạch, giữa bọn họ duyên phận đã đoạn mất. Ở huyện nha trong cho mượn ngân lượng hay là xem ở đã qua đời sư phó mặt mũi, không nghĩ tới Lý Diên lại đem đây hết thể cũng làm có được, trong khách sạn vẫn nhất đao lưỡng đoạn, bây giờ lại tới cầu linh thạch, lại còn coi hắn Hàn Mỗ người là trái hờ mềm. Trở lại nhà đá, có giáp sĩ đã sớm lần nữa chờ, giao cho Hàn Ngọc một phong thư tín. Hàn Ngọc nhìn một chút tin ra, đem tin mở ra, thật nhanh đọc một lần kêu qua mặt hẹo, để cho hắn đem hình viễn tìm tới. thay bộ quần áo này, đi với ta một chuyến. Hàn Ngọc tiện tay ném một bộ áo giáp, đối kia hình viên nói. Hình viên cũng không hiểu vì chuyện gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đổi lại hắc giáp. Hàn Ngọc mang theo hắn đi tới mặt đất, thuận lợi đi tới chuồng ngựa. Cưỡi khoái mã, hai người chạy thẳng tới chỗ nhỏ. Hàn Ngọc trực tiếp mang theo hắn đi tới một gian không lớn nhà ngói, đẩy ra cửa gỗ để cho hắn đi vào. Hình viên vừa đi vào, liền thấy một năm sáu tuổi hài đồng đang lu nước bên chơi đùa, một người đàn bà bộ dáng người đang nạp đế giày, thấy được hình viên đi vào tiểu viện, phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời nước mắt đầy mắt đầy mắt, run rẩy hỏi, phu quân. Hàn Ngọc nhẹ nhàng đóng lại cửa viện, đi tới đầu hẻm, thấy được một thân ảnh quen thuộc, người nọ thấy được Hàn Ngọc cũng rất là ngạc nhiên, đại ca. Người tới chính là Trương Minh Quý. Hàn Ngọc đập một cái ngực của hắn hỏi, ngươi thế nào đích thân đến? Đại ca để cho ta đây làm việc, ta có chút không yên tâm, ở trong thành cũng vô sự liền tự mình làm. Trương Minh Quý vẫn là như vậy thành thật. Hai người đi tới trấn trên một nhà tiểu lâu ăn uống, hai người làm mấy chén rượu, Hàn Ngọc lại đột nhiên nói, để ngươi mẹ già cùng huynh đệ nhóm cũng rời đi Kiến An, tới nơi này đặt chân. Trương Minh Quý nghe trịnh trọng gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nguyên nhân, gật đầu nói, đại ca, ta đây mai đi là ngay. Hắn đối Hàn Ngọc kế sách luôn luôn là nói gì nghe nấy, Hàn Ngọc gật gật đầu, ở bên tai của hắn dặn dò mấy câu. Hai người uống một trận rượu, Trương Minh Quý liền cưỡi khoái mã chạy tới Kiến An, Hình Sa cũng đi ra tiểu viện, đối Hàn Ngọc quỳ lạy đạo, đại nhân ân tình ta không dám quên, sau này ta cái mạng này chính là đại nhân. Hàn Ngọc đem hắn đỡ dậy, vừa cười vừa nói, ta muốn ngươi cái mạng này để làm gì, ngươi hay là giữ lại mạng của ngươi chiếu cố vợ con của ngươi. Hàn đại nhân, kia mộ trong kỳ thực có một số việc ta đối với ngươi có chút giấu giếm. Hình Viễn có chút xấu hổ ông quyền, Hàn Ngọc lần nữa đi tới tiểu lâu điểm một bàn thức ăn ngon, lại điểm vài hũ rượu ngon. Hàn đại nhân, trong mộ quặng có người muốn đào một cái kéo dài đến cạnh ngoài lối đi. Hình Viễn bưng rượu lên đàn từng ngụm đem rượu hướng trong miệng đảo, nhổ ra một bí mật, lúc này trong lòng của hắn rất là phức tạp, một bên là huynh đệ, một bên là vợ con, quyền hành một phen Hình Viễn thống khổ làm ra lựa chọn. A. Hàn Ngọc nhỏ nhấp một miếng, vẻ mặt thật không có mấy phần biến hóa. Hình Viễn thở dài, chỉ mình nói, ta cũng là một người trong đó, ai cũng không nghĩ ở phía dưới chờ chết. Ngài cũng biết chúng ta là nhất định không ra được, toàn bộ khai thác đến cuối cùng cũng là bị chôn sống, các huynh đệ cũng là muốn đòi cái đường sống. Hàn Ngọc nghe mừng thầm trong lòng. Hắn kể từ nhìn kia phong mật thư cũng ở đây cầu kia chạy trốn kế sách, coi như Hình Viễn không nói hắn cũng sẽ tìm cơ hội nói. Hàn đại nhân, ta thật xin lỗi ta đám kia huynh đệ. Nói ra điều bí mật này, Hình Viễn thở dài nói, liên tiếp hướng trong miệng uống rượu, mong muốn không say không nghỉ. Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên, cảnh giác nhìn một vòng chung quanh, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không tố cáo. A. Hình Viễn nghe được câu này ngây người, vò rượu từ trong tay tuột xuống ngã vỡ nát. Ta tại sao phải tố cáo? Hàn Ngọc cười một tiếng, gắp một hớp chút thức ăn nói, ta tố cáo chuyện này tối đa cũng liền tưởng thưởng một ít linh thạch, nếu như các ngươi đảo lối đi, kia linh thạch ta sẽ còn thiếu. Nhưng ta có cái yêu cầu, ngươi nhất định phải đáp ứng. Hàn Ngọc trấn an một cái Hình Viễn, thận trọng chuyện là nói, các ngươi phải đem đảo móc tiến độ tùy thời cho ta biết, hơn nữa chỉ có thể có thứ tự trốn đi, thứ hai ngươi nhất định phải đảo một cái ta dành riêng lối đi, cửa vào cùng xuất khẩu đều muốn ẩn nút. Đây là tự nhiên, ta quay đầu liền chào hỏi. Hình Viễn còn tưởng rằng Hàn Ngọc muốn thông qua lối đi tham bên trên một ít nguyên thạch, bất quá loại chuyện này hắn cũng không muốn hỏi tới, lúc này trong lòng ấy náy tiêu tán hơn phân nửa. Ta sẽ ẩn nút cung cấp một ít thượng hạng sắt thôi, chính các ngươi nghĩ biện pháp đúc thành sắt bản thảo, gia tăng đào móc tiến độ. Hàn Ngọc ngay ngắn gọn gàng giao phó, Hình Viễn không ngừng gật đầu, có Hàn Ngọc kiểm hộ, hành động của bọn họ có thể tăng nhanh không ít. Còn có, ta cùng sự tình của ngươi không thể báo cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi huynh đệ. Hàn Ngọc đổ một ngụm rượu, tàn nhẫn cảnh cáo, nếu là làm ta nghe được tiếng gió, đừng trách ta không nể mặt, đem các ngươi toàn bộ chu diện. Hàn đại nhân yên tâm, chuyện này bên trên không cáo cha mẹ, hạ không cáo vợ con, nếu là tiết lộ nửa điểm phong thanh, ta tự sát. Hình Viễn chỉ thiên phát thể. Hàn Ngọc hài lòng gật gật đầu, hai người cùng uống mấy chén rượu, ăn mấy món ăn sáng, Hàn Ngọc hướng hắn lãnh giáo như thế nào bước vào nhất lưu cảnh giới. Lần này Hình Viễn làm khó, hắn đột phá là bị một đám nhất lưu bộ khoái đuổi giết suốt một tháng, chợt có chút ngộ hiểu lúc này mới đột phá. Hàn đại nhân, theo ta được biết, đột phá nhất lưu rất nhiều người đều là ở sống chết trước mắt, đã thông trên người mệnh môn, tâm du, suối tuân, thái nguyên, khí hải, thương khúc đại nguyệt, mới có thể ngộ hiểu đột phá. Hình Viễn đối Hàn Ngọc vấn đề là biết gì nói nấy, hắn không được đem trong bụng hàng tích chữ cũng móc ra. Hàn Ngọc lần này nhíu mày, Hình Viễn trầm ngâm một chút nói, bốn tầng có không ít hảo thủ, có thể vì đại nhân bồi luyện, cho dù không thể đột phá, nhưng cũng có thể khiến đại nhân luyện đến hạng hai tuyệt cùng, có cơ duyên tự sẽ đột phá. Ở nơi này trong giang hồ có hay không ngày mốt cùng tiên tiên cao thủ? Hàn Ngọc gật gật đầu, lại ném ra một cái vấn đề, hắn trong giang hồ trà trộn thời gian không có Hình Viễn giải, nói không chừng còn có thể dò một ít tần nút. Đại nhân, cái này hậu thiên cảnh giới ta nghe nói qua, nhưng tiên tiên cao thủ trong giang hồ nên không tồn tại. Hình Viễn cười khổ nói, chúng ta người phàm cũng liền mấy chục năm thời gian, có thể đột phá nhất lưu đã là nhân trung nổi bật, ai dám hy vọng xa vời cảnh giới càng cao hơn. Hai người ăn ăn uống uống, Hàn Ngọc bày tỏ mỗi tháng cũng mang Hình Viễn đi ra gặp một lần vợ con của hắn, hơn nữa cam kết có cơ hội thích hợp để bọn họ cao bay xa chạy. Hình Viễn lại cùng vợ con của hắn lại nhảy mấy câu, Hàn Ngọc mang theo hắn đuổi về quận mỏ, đi tới nhà đã không có giật mình một tia sóng lớn. Chương 58, mỏ chuột sông tới chương 58, mỏ chuột sông tới nhật thăng mặt trăng lặn, trước mắt, bất chi bất giác nửa năm thời gian trôi mau trôi qua. Đều nói cái này tu luyện không năm tháng, Hàn Ngọc ở nơi này thời gian nửa năm dị thường bận rộn, ngồi tính toán, luyện võ, nghiên cứu điển tịch, một ngày cũng không có ở không. Một phần cày tới một phần thu hoạch, từ đồ linh tinh kia hai viên đổi lấy tiểu nguyên đan, cuối cùng đột phá đến luyện khí tầng 4, có thể học tập thuật pháp. Kia vô danh khẩu quyết cũng đã tìm hiểu, Hàn Ngọc hay là đem duy trì luyện khí 3 tầng giả tưởng, vì nghiệm chứng Hàn Ngọc còn cố ý bái phòng họ Thái ông lão, gặp hắn không có khắc thường Hàn Ngọc một trái tim nuốt xuống bụng. Trong nửa năm này mỗi ngày cùng so tài, võ nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã sắp đến gần hạng 2 tuột cùng tiêu chuẩn. Ngay hôm đó, Hàn Ngọc đang nâng Lưu Vân Kiến Bạch trên người được đến mấy loại luyện khí kỳ pháp thuật, bây giờ đã bước chân vào luyện khí tầng 4, lúc này muốn chọn một loại phòng thân. Kia trang sách bên trên ghi lại pháp thuật có hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, băng thứ thiên nhãn thuật chờ 4 loại pháp quyết, những thứ này pháp quyết chữ viết Hàn Ngọc cũng là nhận được, dù sao hắn cũng coi là đọc đủ thứ cổ tịch, nhưng trong đó hàm nghĩa còn cần tiến một bước lĩnh hội. Nhưng để cho an toàn, Hàn Ngọc hay là đem pháp quyết sao chép, một đầu đâm vào cổ văn sách trong đống, bắt đầu khổ sở nghiên cứu pháp quyết trong ẩn chứa chân nghĩa, đối một từ, một câu nói liên thông đứng lên lật đi lật lại cân nhắc, xác nhận không có lầm mới bỏ qua, cần phải làm được thiết thật lĩnh ngộ không có tạo thành bất kỳ nghĩa khác. Hắn biết học tập pháp thuật không phải đùa giỡn, nếu là không thành công thì cũng thôi đi, nếu là thương tổn được bản thân liền ngược lại có chút không đẹp, vì mình mạng nhỏ nghĩ, không dám có chút quá quyết. Trải qua mấy chục ngày nghiên cứu, Hàn Ngọc cuối cùng đem hỏa cầu thuật khẩu quyết dung hội quán thông, vì vậy bắt đầu phía dưới chân chính pháp thuật luyện tập. Nhưng đợi đến thực tế luyện tập, một cái lại cảm thấy tai hại. Hỏa cầu thuật nguyên lý, vào việc lúc cách làm, khẩu quyết, pháp lực vân vân tất tật không có không may, hỏa cầu cũng xuất hiện ở đầu ngón tay, nhưng Hàn Ngọc lại phát hiện một chiêu này cũng chỉ có thể đối người phàm hữu dụng, chỉ cần là cùng giai người tu chân là có thể tùy tiện phá. Hơn nữa cái này hỏa cầu thuật tiêu hao pháp lực vô cùng lớn, Hàn Ngọc luyện khí tầng 4 cũng liền có thể duy trì 3 đến 4 cái pháp lực liền toàn bộ hao hết, hơn nữa hỏa cầu này tốc độ cũng kỳ chậm, võ công cao siêu người phàm cũng có thể tránh né. Ở đó trong sân nhỏ, lão phụ kia khinh công không tính cao minh, cũng tránh thoát mấy phát hỏa cầu thuật, nếu là đổi thành khinh công cao siêu phi tặc, cái này hỏa cầu thuật là được bài trí. Lần này Hàn Ngọc lâm vào xoắn suýt trong. Đối phó người phàm dùng võ công là được, không cần phải sử dụng cái này hỏa cầu thuật, hắn học tập thuật pháp chủ yếu là muốn đối phó cùng giai người tu tiên, hoặc là có năng lực tự vệ nhất định. Hỏa cầu, phong nhận, băng thứ cái này 3 loại pháp thuật đều là công kích hình, thiên nhãn thuật thuộc về phụ trợ hình thuật pháp, đối người phàm sử dụng có thể sinh ra uy hiếp, có thể dùng để quan sát tu sĩ linh lực mỏng manh, dùng cái này phán đoán thực lực. Hàn Ngọc suy đi nghĩ lại, chuyên tâm nghiên cứu thiên nhãn thuật, đồng thời lại đi Vân Phong hiệu sách, nhìn có thể hay không học tập một loại phòng ngự pháp thuật. Hàn lão đệ, cái này phòng ngự hình thuật pháp cửa hàng nhỏ là có như vậy mấy loại, nhưng phải dùng linh thạch tới mua. Trưởng quỹ nghe do Hàn Ngọc ý tới, sắc mặt một khổ nói, chuyện như vậy hắn cũng là không làm chủ được. Hàn Ngọc cũng thở dài, vẻ mặt đưa đám hỏi, muốn mấy viên linh thạch. Trưởng quỹ kia dùng trong ngăn kéo lấy ra một quyển một sách, đẩy tới Hàn Ngọc trước mặt nói, đây là thuật pháp sổ ghi chép, phía sau có đánh dấu giá cả, chính ngươi xem đi. Hàn Ngọc nhận lấy quét xuống dưới. Phía trên này ghi chép mười mấy loại công kích pháp thuật, tỉ như kia hỏa cầu thuật giá cả chính là 5 viên linh thạch, lưu sa thuật giá cả ở 18 viên linh thạch, càng là cao cấp pháp thuật đòi giá càng cao. Phòng vệ hình pháp thuật cũng có giá trị không nhỏ, Hàn Ngọc thấy được kim thuẫn thuật đòi giá cao tới 50 viên linh thạch, hù dọa chố mắt không dứt, nhưng phía trên lại ghi chú có thể chống nổi trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, suy nghĩ một chút cũng đáng cái giá tiền này. Hàn Ngọc không dám ở nhìn giá cao, đem ánh mắt quét phía dưới cùng, nơi đó là ngũ hành thuật pháp vòng bảo vệ, giá cả cũng là thống nhất, cần 5 viên linh thạch. Trưởng quỹ, ta muốn thủy thuộc tính vòng bảo vệ. Hàn Ngọc đem sách đẩy tới, há mồm nói, không kịp chờ trưởng quỹ há mồm liền khóc lên nghèo, ta cũng là bạn cũ, ngài cũng biết ta nhà này mọn nguồn, nam viên linh thạch thật móc không ra, ngài có thể hay không ở hàng một chút. Trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, nhưng ngũ hành này công pháp vòng bảo vệ cũng không phải là hàng hiếm, cũng liền bán cái ân tình nói, ai cho ngươi cùng ta hợp ý đâu, 4 quả linh thạch bán cho ngươi. Hàn Ngọc từ trong ngực lục lọi giảm dưới ngày, mới từ trong ngực móc ra 3 viên linh thạch, một thanh đẩy tới, tiểu đệ bây giờ liền 3 viên linh thạch, ngài yên tâm, ta viết cái giấy nợ, trong vòng 1 tháng bổ túc. Trưởng quỹ kia xem Hàn Ngọc lạc phách dạng cũng liền mềm lòng, lấy giấy bút đẩy tới, đồng thời không lộ ra dấu vết thu lấy 3 cái linh thạch. Trưởng quỹ từ sau tấm bình phong đi ra, trong tay nắm mấy tờ giấy, Hàn Ngọc cũng đã lập được rồi khế ước. Trưởng quỹ nhìn một cái thu vào tủ. Hàn lão đệ, người tốt xấu cũng nắm giữ ngầm dưới đất 4 tầng nguyên thạch, mỗi tháng qua tay linh thạch hàng trăm, liền chưa cho bản thân chữa chút. Hàn Ngọc đem kia mấy tờ giấy nhét vào trong ngực, thở dài nói, lão ca, ta cũng không dối gạt ngươi, ta những thứ kia linh thạch cũng đều phải thu xếp, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Ta mỗi tháng cũng liền có thể tích lũy bên trên chừng 10 viên, mua đan dược sẽ phải đi tìm hơn phân nửa, cái này 3 viên linh thạch hay là từ ta trong kẽ răng tỉnh đi ra. Trưởng quỹ rất đồng ý, hai người trò chuyện mấy câu Hàn Ngọc cáo từ rời đi, chờ ra cửa Hàn Ngọc sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Ở nơi này khu mỏ quặng là không giấu được bí mật, nếu là hắn trực tiếp móc ra linh thạch nhất định là có người hoài nghi, tiền tài không để ra ngoài, để lộ ra ác gặp tặc. Tinh tế nghiên cứu mấy ngày, Hàn Ngọc cũng liền miễn cưỡng có thể chống lên thủy thuộc tính lồng bảo hộ, không gặp công kích miễn cưỡng có thể chống đỡ nửa canh giờ, căn cứ suy đoán đối mặt cùng giai cũng có thể chống đỡ cái thời gian một chén trà công phu. Những ngày này Hàn Ngọc chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày cũng chống vòng bảo vệ học tập trên giấy cẩn thận được, đem một ít kỹ xảo dung hội quán thông, ngày cũng là qua thản nhiên tự đắc. Ngay hôm đó, Hàn Ngọc đi thu thập linh mảnh, qua xế chưa đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Hàn Ngọc mở cửa, người đâu cũng là Hình Viễn, chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng nói, cái này mỏ trong xảy ra chuyện. Ừm. Hàn Ngọc cũng là trong lòng căng thẳng, mới vừa nổi lên buồn ngủ biến mất vô ảnh vô tung. Từ đêm qua bắt đầu, cái này mỏ chuột liền bắt đầu nổi điên, bắt đầu tập kích chúng ta. Hình Viễn được một hớp nước lạnh nói. Hàn Ngọc nghe cũng nhíu lại lông mày, tới mỏ trong lâu như vậy hắn cũng biết mỏ chuột tập quán, bình thường thấy được loài người cũng sẽ ẩn nút, chỉ có thấy được tinh thuần nguyên thạch mới có thể tập kích, chẳng lẽ muốn đào móc đến càng thêm tinh thuần nguyên thạch. Hình Viễn đem hôm qua tình huống cặn kẽ cấp Hàn Ngọc giảng giải một lần, Hàn Ngọc nghe xong trực tiếp nói, mang ta đi nhìn một chút. Ra nhà đá, Hình Viễn mang theo Hàn Ngọc ở nơi này mê hang trong hầm mỏ đi xuyên, thỉnh thoảng bên trái lượn quanh lại ngoặt, đi tới một cái cửa động xuống phía dưới 5 trượng, lại đi về phía trước nửa canh giờ, đi tới một chỗ đá sữa hầm mỏ. Mười mấy cái hầm mỏ đang đau đớn tiếng thét, còn có mấy chục cái thợ mỏ ở bên cạnh an ủi. Hàn Ngọc nhướng mày nói, đại gia kiên trì một cái, ta lập tức đi một chuyến trấn nhỏ, mang đến một ít thuốc trị thương thay. Ngoài ra đem bị thương huynh đệ chuyển tới khô giáo địa phương, an tâm dưỡng thương, những ngày này ta sẽ miễn phí cung cấp thức ăn. Hàn Ngọc đón những thợ mỏ ánh mắt cảm kích lại thêm một câu, đám kia thợ mỏ liên tiếp quỳ lạy, ngay cả người bị thương cũng cô nén không lên tiếng, như sợ chọc giận Hàn tiên sư. Ở đó đá sữa động một bên lại đào móc đến một mới hầm mỏ, trên mặt đất có chút tạp nhạp không chịu nổi, trên vách đá cũng có vết máu. Hàn Ngọc dùng ánh mắt hỏi thăm, Hình Viễn gật gật đầu. Trong các ngươi phái một người, đem tình huống ở cẩn thận cấp ta nói lên một lần. Hàn Ngọc đối đám kia không có bị thương thợ mỏ nói. Rất nhanh một chứng trạng hán tử bị phái đi ra, hướng Hàn Ngọc thi lễ một cái, cặn kẽ đem tình huống nói một lần. Hắn nói cùng Hình Viễn nói xê xích không nhiều, Hàn Ngọc cũng rất là điêu toàn hỏi thăm một ít chi tiết. Biết toàn bộ chi tiết, Hàn Ngọc để cho đám này thợ mỏ tạm thời tản đi. Chỉ có đi vào mỏ trong 15 trượng liền nổi điên. Hàn Ngọc tự lẩm bẩm, qua lại ở trung nhũ đến trong động qua lại bồi hồi, còn thò đầu ra hướng bên trong nhìn một cái, thấy được bên trong mấy trượng xa, lại không có mỏ chuột tung tích. Hình Viễn liền đứng ở trên đá lớn, cũng không thúc giục cũng không nói chuyện, chỉ có thể Hàn Ngọc lặng lặng suy tính. Qua hồi lâu Hàn Ngọc hỏi, nơi này cùng đào móc lối đi có hay không liên hệ? Đại nhân, chúng ta tính toán một đường đào được ngọn nguồn, ở chỗ này mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy, chúng ta muốn nhìn một chút phải chăng có thể liên tiếp đến thác nước sông ngòi. Hình Viễn cung kính thành thành thật thật trả lời. Hàn Ngọc nghe thẳng to mày, thở dài nói, ngươi theo ta vào xem một chút. Hai người bọn họ một là giang hồ nhất lưu, một là giang hồ hạng hai tụ cùng, Hàn Ngọc hay là luyện khí tầng 4 tu sĩ, hai người đi dò xét một phen hẳn không có nguy hiểm. Hình Viễn muốn đi làm một cây bước, Hàn Ngọc lại bày tỏ không cần. Luyện khí tầng 4 tu sĩ là được ban đêm thấy vật xa 7-8 trượng, có bó đuốc kia ngược lại cản trở. Hai người đi vào, thấy được từng mảnh vết máu, Hình Viễn móc ra thanh trường kiếm kia, Hàn Ngọc thì tùy thời chuẩn bị chống lên vòng bảo vệ. Hàn Ngọc chú ý tới nơi này nguyên thạch phần lớn là một ít cấp thấp, loại này nguyên thạch ở quặng mỏ bên trên tùy ý có thể thấy được. Hai người đi vào 10 trượng, vẫn không có mỏ chuột bóng dáng, nhưng để cho hai người lại đi vào 5 trượng, trước mặt đột nhiên truyền ra chi chi vang loạn, dày đặc thanh âm truyền tới, sau một khắc từ trong đêm tối sáng lên vô số đôi mắt. Mấy trăm con mỏ chuột hướng hai người đánh tới, Hàn Ngọc nhìn dựng ngược tóc gáy, lớn tiếng quát, lui. Hình Viễn một kiếm đâm chết rồi xông lên phía trước nhất mỏ chuột, một bên chống cự một bên hướng sau lưng tối lui, Hàn Ngọc thì chống lên nước vòng bảo vệ, một đám mỏ chuột nhào vào phía trên hung hăng cắn xé. Hàn Ngọc cảm giác được mỏ chuột ở cắn xé màn nước pháp lực liên tục không ngừng bổ sung, vì vậy vận dụng mới học được tiểu kỹ xảo, đem toàn bộ vòng bảo vệ toàn bộ hộ đến trước người. Lần này màn nước trở nên càng thêm chắc địch, Hàn Ngọc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, những thứ này tiểu kỹ xảo cũng là thực dụng. Hình Viễn đối phó những thứ này mỏ chuột mặc dù có chút cật lực nhưng còn có thể ngăn cản, nhưng trường kiếm trong tay lại bị mỏ chuột nhào lên không ngừng gặm ăn, trên trường kiếm rất nhanh liền nhiều ra một chút lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Hai người bên đứng vừa lui, làm rời động miệng xa 5 trượng những thứ kia mỏ chuột giống như là thủy triều thối lui, thời gian mấy hơi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hai người đi tới ngoài cửa hang, Hình Viễn nhìn trường kiếm tiện tay vứt bỏ, Hàn Ngọc thì hai mắt sáng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 59, Hắc Hà Phường chương 59, Hắc Hà Phường Hàn Ngọc chợt nhớ tới xem qua cổ tịch, có yêu thú sẽ bảo vệ một ít trọng bảo, nhìn mới vừa những thứ kia mỏ chuột nổi điên bộ dáng, có phải hay không ở thủ vệ trí bảo. Hàn Ngọc tâm tư nhất thời lanh lợi lên, trầm giọng nói, ngươi nghĩ biện pháp từ những phương hướng khác đào móc đường hầm mỏ, tận lực không nên chọc giận những thứ này mỏ chuột. Hình Viễn có chút mê hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hàn Ngọc xem bức trên mặt đất trường kiếm nói, ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút vợ con chế tạo một thanh tốt kiếm, ở mang theo một ít thuốc trị thương. Hình Viễn quen thuộc đổi lại hắc giáp, Hàn Ngọc đem hắn đưa lên ngựa đi đài cao, cầu kiến trúc cơ trắng hán. Cung tiên sư, hai ngày này mỏ chuột có chút nóng nảy, có hay không muốn an bài người đi thanh trước một phen? Hàn Ngọc quỳ lệ ngồi trên mặt đất xin chỉ thị. Tráng hán này thái độ đối với Hàn Ngọc cũng không giống lãnh đạm như vậy, uống một hớp linh trà vừa cười vừa nói, không cần, cái này mỏ trong ngày nào đó người không chết. Huống chi những thứ kia mỏ chuột thích quan thành động, thanh trước quá lãng phí thời gian. Tuân lệnh. Hàn Ngọc lại thi lễ một cái, trong miệng nói, tráng hán này đối Hàn Ngọc ấn tượng rất không sai, mỗi tháng đúng lúc nộp lên trên linh thạch, so trước kia còn có thể thêm ra hai thành. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, ta cho ngươi biết cái giấy nhắn tin, ngươi đi nhận mấy tờ phòng vệ phụ lục, nếu là có nguy hiểm liền thối lui đến ba tầng. Đa tạ cùng tiền bối. Hàn Ngọc mặt mang sắc mặt vui mừng, hai tay nhận lấy tờ giấy nói. Tráng Hán hướng hắn vung tay lên, Hàn Ngọc thuận theo lui ra ngoài, ra cửa chạy thẳng tới văn phòng, từ Du lão gia tử trong tay nhận lấy cả mấy trương phòng thân phụ lục. Du lão, lần sau đi phường thị ta cũng phải một hạng, đây là linh thạch. Hàn Ngọc đem phụ lục tiếp thân giấu kỹ, từ trong túi móc ra hai viên linh thạch, lưu luyến không rời đưa tới. Lão đầu kia nhận lấy linh thạch, cấp Hàn Ngọc một khối ngọc bội, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi vận khí tốt, ở qua ba ngày tạ tiên tử đi phường thị một chuyến, vừa đúng có thể mang theo mấy tiểu bối. Hàn Ngọc mừng lớn, vội vàng cảm ơn. Suy nghĩ một chút lại móc ra hai viên linh thạch, đổi lấy một cái tiểu nguyên đan. Trong nháy mắt ba ngày đã qua, Hàn Ngọc đúng hẹn đi tới nền tảng, thấy được 7-8 cái luyện khí kỳ tu sĩ, còn có hai người người quen. Hàn lão đệ, ngươi cũng đi phường thị. Ân Thu Bình thấy được Hàn Ngọc đưa tới, cười toe toét nói. Hàn Ngọc đã sớm biết người này tham lam thành tính, vì vậy nói, thay tiền bối trên lệnh ta đi phường thị giúp hắn mua một vài thứ, ta cũng đúng lúc đi được thêm kiến thức. Lão ca trên tay ta linh thạch còn kém mấy khối, lão đệ tạm mượn 5 khối như thế nào? Ân Thu Bình cười ha hà nói. Hàn Ngọc mặt mang cười khổ, lấy ra một linh thạch túi nói, tiểu đệ trên người ta không xu dính túi, trong này 50 quả linh thạch là thai tiên sư giao cho tại hạ, linh thạch này ta cũng không dám động. Lão ca muốn cũng không nhiều, liền 5 cái mà thôi, ngươi quản lý quản mỏ, tìm một cơ hội trả lại cho thai đạo hữu là được. Vừa nói một bên đưa tay rối tới, Hàn Ngọc trực tiếp đem túi đựng đồ nhét vào ngực, không để cho hắn được như ý cái này, nếu là ở âm thầm Hàn Ngọc nói không chừng cũng liền nhịn, 7-8 người xem bản thân mềm yếu, vậy sau này ai cũng dám tìm bản thân mượn linh thạch. Ân Thu Bình không nghĩ tới Hàn Ngọc dám gãy mặt mũi của hắn, sắc mặt đỏ lên, đưa tay sẽ tới cướp, Hàn Ngọc sao có thể khiến cho hắn như ý, nhảy tới bệ đá bên kia. Họ Tạ nữ tu đi tới trên thạch đài thấy được hai người tranh đoạt, tiện tay dùng một đạo màu trắng linh quang đem hai người tách ra, mặt lạnh hỏi thăm tình huống. Tạ tiên bối, ta cùng Hàn lão đệ rất lâu không thấy, mở cái nho nhỏ đùa giỡn. Ha ha. Ân Thu Bình cười ha hả, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo Hàn Ngọc. Họ Tạ nữ tu đem ánh mắt quét tới, Hàn Ngọc bình tĩnh nói, "Ân huynh hỏi ta tướng mượn linh thạch, nhưng linh thạch này cũng không phải là thuộc sở hữu của ta, Ân huynh mạnh mượn, ta cũng chỉ có thể chu toàn." Ân Thu Bình không nghĩ tới Hàn Ngọc dám ngay mặt hủy đi hắn này, sắc mặt biến được xanh mét, họ Tạ ánh mắt quét một vòng, thấy Hàn Ngọc nói là thật, một đạo màu trắng linh quang quất vào Ân Thu Bình trên mặt. Một tiếng vang nhỏ, Ân Thu Bình bị quăng đi ra ngoài, đục vào trên vách đá rớt xuống, trên mặt nhiều hơn một đạo rõ ràng hồng ấn, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Họ Tạ nữ tu từ túi đựng đồ từ móc ra một vật, đón gió biến thành dài 5 trượng linh chu, sau đó nàng bay đến linh thuyền trên, vây quanh hai viên linh thạch, linh chu nở rộ ra hào quang chói mắt. Đám người thành thành thật thật leo lên linh chu, ngay cả bị đánh bay Ân Thu Bình cũng rụt trên đầu tới, thừa dịp họ Tạ nữ tu không chú ý hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Ngọc một cái. Hàn Ngọc cũng không để ý, đi tới linh chu góc, yên lặng ngồi xuống, kết quả nhưng lại có một người ngồi vào bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, "Hàn đại nhân thật là thủ đoạn." Hàn Ngọc lại lạnh nhạt nói, "Người không phạm ta, ta không phạm người, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ." Lý công tử, bọn ta đồng xuất kiến an, nhưng sau này còn ít hơn tiếp xúc cho thỏa đáng, tránh cho Ân đạo hữu giận lây sang ngươi. Lý Hạo lại cười cười, cũng không có để ý, liền ngồi ở Hàn Ngọc bên người. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, ngồi vào xa hơn chỗ. Linh Chu ở trên đường chạy 2 ngày, họ Tạ nữ tu đổi 2 lần linh thạch, khoảng cách chỗ kia phường thị còn có chưa đủ 100 dặm lộ trình. Đám người rối rít đứng lên, xa xa điểm đen nhỏ từ từ lớn lên, Linh Chu rơi vào cửa thành, họ Tạ nữ tu thu hồi Linh Chu. Và, cái này thành chỉ vậy mà như thế hùng vĩ. Có cái luyện khí kỳ nữ tu thấy được cao lớn thành tượng, không khỏi thở dài nói. Hàn Ngọc cũng là lần đầu tiên đi tới Hắc Hà Phường, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thành này cửa không được có tu sĩ lui tới, nối liền không dứt, tình cờ còn có người phạm gánh một ít hàng hóa đi theo tu sĩ cùng nhau vào thành. Lui tới tu sĩ rất nhiều, nhưng không người nào dám gây chuyện, cũng không biết nguyên nhân gì. Đi tới cao 2 trượng rộng 4 trượng cực lớn cửa thành, chỉ thấy cửa thành chia làm 2 cái rộng rãi cửa tò vò, mỗi một cái cửa tò vò đều có người phạm đang làm tiếp dẫn. Những người phạm tục thấy được lui tới tu sĩ đều là một bộ thong dong điềm tĩnh bộ dáng, trong ánh mắt nhiệt tình cung kính lại không có bao nhiêu sợ hãi. Những người phàm tục ở tu sĩ vào thành trước cũng sẽ dặn dò một câu, tiên sư đại nhân, mời tuân thủ Hắc Hà Phường quy củ. Hàn Ngọc đoàn người theo người phàm đưa tới đến trong cửa thành một tấm bia đá, trên đó viết 2 đầu Hắc Hà Phường quy củ. Đầu tiên là bất luận kẻ nào không được tại bên trong thành đấu pháp, thứ nhì là không phải ép mua ép bán, cửa hàng không thể lấn áp khách hàng ở nơi này. 2 đầu quy củ phía dưới còn viết 2 hàng chữ nhỏ, chỉ có người trái với quy củ, liền có thể hướng Hắc Hà Phường tuần tra tu sĩ báo cáo. Hàn Ngọc thấy được 2 đầu quy củ trong lòng rất là hài lòng, chỗ này mua một ít tiểu vật kiện nói vậy cũng là an toàn, tối thiểu không cần lo lắng Ân Thu Bình ám toán mình. Hắc Hà Phường phường thị xem ra rất giống Hàn Ngọc lao ra chấn nhỏ, chỉ có một lối đi, đường phố hiện lên nam bắc phương hướng, ở đầu nam có xây tất cả lớn nhỏ mấy chục nóc nhà cửa, những kiến trúc này hoặc cao hoặc thấp, nhưng cũng trùng tu vô cùng là sang trọng. Hắc Hà Phường là phụ cận mấy cái tu tiên gia tộc liên hiệp làm, trong đó hơn phân nửa là sản nghiệp của bọn họ, còn có một nửa cho thuê một chút tông phái cùng tán tu, trong đó phần lớn đều là nguyên liệu, phụ lục, pháp khí cùng đan dược cửa hàng. Ở trong góc còn phải mấy nhà khách sạn cùng tiểu lâu cung cấp tu sĩ đặt chân. Các ngươi tản đi đi, 2 ngày sau ở cửa thành tập hợp, nếu người nào bỏ qua thời gian, tự nghĩ biện pháp trở về. Họ Tạ nữ tu lạnh lùng nói, sau đó không thấy bóng dáng. Còn lại luyện khí kỳ tu sĩ giải tán lập tức, rồi rít chui vào cửa hàng đi được thêm kiến thức, Ân Thu Bình chờ tất cả mọi người rời đi, hung hăng nói, Hàn đạo hữu, thật là thủ đoạn. Ân đạo hữu mới là thật là thủ đoạn, ngươi cầm linh thạch để cho ta đi thay người trả lại. Hàn Ngọc cũng không chút khách khí phản bác. Cái này ngược lại đã không để mặt mũi, Hàn Ngọc cũng không có cần thiết bùi đầu làm tiểu. Ân Thu Bình không nghĩ tới Hàn Ngọc vậy mà phản bác, giận dữ nói, trong túi linh thạch toàn bộ cấp ta, chuyện này vì vậy thôi. Hàn Ngọc lắc đầu một cái không để ý đến, thẳng đi cách vách cách đó không xa vạn nhớ nguyên liệu phô, đi giúp họ thài ông lao đi mua sắm một ít nguyên liệu. Những thứ này nguyên liệu giá trị 52 khối linh thạch. Hàn Ngọc trợn to hai mắt, thương lượng nói, cái này chẳng lẽ liền không thể ở tiện nghi chút. Tiên sư đại nhân, những thứ này nguyên liệu ở chúng ta Hắc Hà Phường giá cả cũng thiếu một chút, gần như không có lễ tiền, chủ yếu là vì lôi kéo một chút nhân khí, kiếm tiền linh dược. Người giúp việc rất thực tại nói. Hàn Ngọc lúc này mới ý thức được mình bị lão đầu kia cấp hố, cấp 50 viên linh thạch mua sắm 52 quả linh thạch nguyên liệu, hắn vẫn không thể không ứng trước, vạn nhất lão đầu vãi ra 2 viên linh thạch để cho hắn bù đắp lại nên làm như thế nào. Cùng tiểu tử kia kế mài nửa ngày miệng lưỡi, Hàn Ngọc hay là ứng trước 2 quả linh thạch đem những thứ kia linh liệu mua xong, đi ra cửa tiệm. Nhìn lên trời sắp sắp đen, Hàn Ngọc đi liền đi một cái khách sạn, biết được tiền phòng cũng cần một cái linh thạch cũng liền hậm hực đi ra, tìm thấp bé nhất dân phòng, thanh toán 50 lượng bạc trắng ở tạm một đêm. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai ngồi tính toán xong, ăn xong bữa sáng, Hàn Ngọc rời đi khách sạn, tiếp tục đi dạo những cửa hàng kia, tốt xấu cũng lâu một chút lịch duyệt. Nghe ngóng một chiếc uy tín tốt hơn cửa hàng đi vào, bên ngoài bảng hiệu bên trên bách thảo đan dược lui tới khách nối liền không dứt. Đi vào nhìn một cái, là một chiếc hình vuông cửa hàng nhỏ, tổng cộng có trên dưới 2 tầng, phía dưới là hình chữ hồi, bày đều là trong suốt lưu ly chế, có thể rõ ràng thấy được bên trong trưng bày vật phẩm. Trưng bày vật phẩm đều là các loại đan dược, giải độc, tu luyện, chữa thương, cái gì cần có đều có, mỗi một loại vật phẩm cũng chỉ có vậy, xem ra là làm biểu diễn dùng. Lúc này cửa hàng nhỏ có cả mấy người khách, có bụng quan sát hàng hóa, có đang hỏi người giúp việc, lại tới mấy cái khách trực tiếp đi lầu 2, những thứ kia tiểu nhị cũng không có ngăn trở. Một vị người giúp việc chiêu đãi qua một người khách nhân nhìn Hàn Ngọc đi tới, lập tức chạy tới, rất là ân cần mà hỏi, vị này tiên sư đại nhân, người muốn mua chút gì? Ta xem trước nhìn một cái, muốn mua ta khai hô. Hàn Ngọc khoát tay nào nói, có ngay. Ngươi chỉ cần coi trọng đan dược gì hoặc là cần gì đan dược, nói một tiếng ta đi cấp ngài cầm. Tiểu tử kia kế nhiệt tình nói, quay đầu đi chào hỏi một cái khác tán tu. Hàn Ngọc đứng ở trước quầy mỗi cái nhìn lên, trong tay hắn có một quyển luyện khí đan dược bách khoa toàn thư, lúc rảnh rỗi cũng đọc 2 lần, không nhìn phía dưới tấm gỗ nhỏ bản thân phân biệt, chờ nhớ tới ở đi xác định, không ít đan dược cũng nhìn thấy vật thật. Đi dạo một canh giờ, Hàn Ngọc đem trên quầy đan dược nhìn một lần, cảm thấy mình tăng kiến thức không ít. Quý điểm nhưng có thích hợp luyện khí tầng 4 đan dược cùng với luyện khí trung kỳ đan dược. Nhìn một vòng Hàn Ngọc chào hỏi một người giúp việc hỏi: "Tiên sư đại nhân, luyện khí kỳ đan dược cửa hàng nhỏ phải có, kia trúc cơ kỳ đan dược cửa hàng nhỏ cũng có mấy loại? Luyện khí tầng 4 đan dược có 5 loại, luyện khí trung kỳ thì có 8 loại." Người giúp việc rất là thuần thục nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, bây giờ dùng tiểu nguyên đan dược hiệu không có mạnh như vậy, đoán chừng là sinh ra nhất định tính kháng dược, đổi thành bất đồng đan dược hiệu quả nên có thể tốt hơn một ít, vì vậy lại hỏi: "Những đan dược này phân biệt giá trị bao nhiêu?" Luyện khí tầng 4 đan dược Hoàng Long đan, Thanh Hoa đan, Tam vị kim hoa hoàn, luyện khí trung hậu kỳ đan dược thì có. Người giúp việc thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hàn Ngọc đem những đan dược này giá cả cũng ghi tạc trong lòng, lại nhìn một hồi cáo từ rời đi, chờ giữa trưa ăn cơm, Hàn Ngọc lại chạy vào một nhà khác cửa hàng đan dược. Hàn Ngọc phát hiện hai nhà này đan dược giá cả gần như giống nhau, vì vậy tò mò hỏi, những đan dược này có thể hay không ở hơi rẻ? Tiền bối, những đan dược này giá cả đã rất tiện nghi. Chúng ta chỉ có rất ít đòi lợi nhuận. Người giúp việc kể khổ đạo. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là không có đi mua, ở người giúp việc có chút thất vọng trong ánh mắt đi ra cửa hàng này. Cái này phường trong cửa hàng cũng chỉ có hai nhà này, hai nhà hàng giống nhau như lúc, Hàn Ngọc chính là nghĩ tiện nghi cũng không chiếm được. Đợi buổi tối ăn cơm ngay lúc, Hàn Ngọc vẫn còn ở nội tâm tính toán, cách vách trên bàn hai cái tu sĩ tán gẫu nói, tối nay trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi chợ quỷ đi dạo một chút, ngươi xem coi thế nào. Nơi này còn có chợ quỷ? Kia đồng bạn ngạc nhiên mà hỏi. Đó là tự nhiên, lớn như vậy phường thị như thế nào lại thiếu bày sẵn đất, bất quá quỷ kia thị vật thật giả Hắc Hà phường cũng không chịu trách nhiệm, không có thấy rõ vật tuyệt đối đừng ra tay. Vừa mới bắt đầu nói chuyện tu sĩ thì cảnh cáo nói,